Những lời này là Kim Đại Hiệp cự ý Thiên Đồ Long Ký bên trong Cửu Dương Chân Kinh khẩu quyết. Kim Đại Hiệp hiển nhiên là không biết công phu, thế nhưng, có học giả cho rằng, Kim Đại Hiệp nhất định hiểu được Thái Cực hoặc là nói hắn là Thái Cực văn hóa nghiên cứu người. Bởi vì, hắn nói mấy câu nói này hầu như chính là Thái Cực dùng sức kỹ xảo chân thực khắc họa. Phương Viêm là Thái Cực thế gia truyền nhân, tuy rằng hắn cho rằng Thái Cực bác đại tinh thâm cũng không phải Kim Đại Hiệp chỗ nói cái kia mấy câu nói là có thể tổng kết. Thế nhưng, hắn cũng không có thể phủ nhận, lấy Nhu Thắng Cương là Thái Cực hạt nhân tinh túy. Mượn lực đả lực ta không xuất lực, cách sơn đả ngưu ngưu không bị thương ta. Đây chính là Thái Cực xem ra tức lợi hại lại tinh tướng nguyên nhân. Đem so sánh ngạnh công mà nói, nhuyễn công là khó khăn nhất luyện. Đem so sánh trọng kiếm tới nói, nhuyễn kiếm là khó khăn nhất dùng. Nhưng là, một khi học thành, không ai địch nổi. Đương nhiên, đây là chỉ song phương lực lượng ngang nhau dưới tình huống. Nếu như đối phương thực lực cao hơn một đoạn, người nhuyễn công lại nhuyễn, cũng sẽ bị đối phương một quyền cho hoành thành vụ thịt. Đâu còn có cơ hội thủ thắng. Bách Lý Gia lấy lực lớn xưng, trăm dặm đường là Bách Lý Gia trẻ tuổi người nổi bật. Vì lẽ đó, hắn lấy bản thân man lực tới khiêu chiến Phương Viêm Thái Cực, này bản thân liền là một loại mạo hiểm. Đặc biệt tại Phương Viêm Thái Cực chi tâm lần thứ hai vận chuyển kích hoạt dưới tình huống. Trăm dặm đường rên lên một tiếng, thân thể cao lớn tại hồ lô rượu vạn cân lực lượng đưa đẩy trùng nện xuống hướng về nhất tuyến hạp hẻm núi lớn bay xuống mà đi. Hẻm núi sâu không lường được, hạ xuống tất nhiên tan xương nát thịt. Phương Viêm cũng không có liền như vậy bỏ qua, mà là nhằm vào đến vách núi bên cạnh, mạnh mẽ mà đem một khối biển báo giao thông phiến đá từ trong đất bùn rút kéo ra đến. Sau đó, hắn ôm khối này phiến đá hướng về trăm dặm đường vừa nãy rơi xuống vị trí tàn nhẫn mà đập xuống. Hắn lấy của mình hành động thực tế hướng về mọi người chứng minh, bỏ đá xuống giếng không đáng kể chút nào phẩm đức vấn đề, rơi bên dưới vách núi thạch mới thật sự là kẻ cặn bã tiện thôi. Oanh sáu, phiến đá gào thét mà xuống, đuổi theo trăm dặm đường thân thể mà đi. Phương Viêm vẫn chưa yên tâm, lại mũi chân động liên tục, đem trên mặt đất những kia mảnh tiểu thạch đầu hạt tròn từng khối đâm hướng vách núi. Thiên La địa võng, luôn có một khối có thể làm bị thương ngươi. Loảng xoảng, một tiếng vang giòn truyền đến. Phương Viêm vội vàng chạy đến trên vách đá treo leo, đã thấy cái kia 108 cân hồ lô rượu dĩ nhiên từ dưới lên trên mãnh liệt bay tới. Vừa nãy truyền tới âm thanh chính là có thạch đầu đánh tại hồ lô rượu mặt trên phát ra. Phương Viêm nhún mũi chân, thân thể liền nhảy núi mà đi. Hai chân của hắn hướng về hồ lô rượu, hồ lô thân dẫm lên, một cái lực gáp nghìn cân, thế tất yếu đem hồ lô rượu kia nhanh chóng cho đánh chìm xuống. Ầm. Phương Viêm hai chân rơi vào to lớn hồ lô rượu mặt trên, hồ lô rượu kia chịu đến này đại lực áp chế, giống như là bẻ gãy cánh nhũ yến lần thứ hai hướng về vách núi rơi rụng. Gió núi gào thét, xương trắng lăn lộn. Toàn thân áo trắng Phương Viêm đứng ở hồ lô rượu mặt trên tại khe núi giữa nhanh chóng rơi rụng, giống như là điều khiển hồ lô phi hành thần nhân kiếm tiên. Rơi dụng mấy trăm mét thời gian, hồ lô rượu phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Giống năm. Một tiếng nột ngạt đến cực điểm lại bạo phát đến mức tận cùng tiếng gầm gừ âm truyền đến, hồ lô rượu kia phía dưới đột nhiên truyền đến một luồng kinh thiên động địa đại lực. Loảng xoảng năm. Hồ lô rượu thân thể kịch liệt rung động, Phương Viêm đứng ở hồ lô rượu phía trên hai chân cũng theo phát ra đau nhức. Hồ lô rượu lấy khó mà ngăn trở hỏa tiễn tư thế hướng về bầu trời bay đi, liên đối đem Phương Viêm thân thể cũng theo bên dưới vách núi mặt đỉnh bay lên. Loảng xoảng sáu. Lại là một tiếng vang thật lớn. Hồ lô rượu hơi hơi chỉ hoán bước lên lần thứ hai gia tốc. Loảng xoảng năm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Hồ lô rượu nỗ lực càng nhanh hơn. Loảng xoảng bốn. Loảng xoảng bốn. Loảng xoảng năm. Vỡ đầu chảy máu, tóc dài rối tung trăm dặm đường như là một cái thung lũng dã nhân, hoặc như là một cái bị làm tức giận vượn người quái vật. Một quyền lại một quyền hoành tạp tại hồ lô rượu dưới đáy. Hắn lấy hắn thô bạo thân thể. Hắn lấy hắn cường đại trệ không năng lực, mượn vách núi loạn thạch kiên vững chắc đằng dây thừng cùng với hồ lô rượu bản thân kéo lực lượng thuận thế mà lên về phía trước vận mạnh. Quyết chí tiến lên. Thiên hạ võ công, duy mau bất phá. Thiên hạ võ công, duy lực bất bại. Đại lực vô địch. Giống năm. Lại là một tiếng như dã thú gào thét. Loảng xoảng năm. Trăm dặm đường nặng nhất, coi trọng nhất cũng ác nhất một quyền đánh tại hồ lô rượu hạ bộ. An mặc dày Phương Viêm cảm giác được hồ lô rượu nóng bỏng có loại sắp thiêu đốt bị phỏng hóa cảm giác. Mũi chân của hắn một điểm, thân thể hướng về trên vách đá nghiêng phiêu mà đi. Bất kể là chơi cờ vẫn là chiến đấu, chỉ sợ song phương liền tung thành thế. Trăm dặm đường chín quyền xuống, công kích của hắn cũng đã thành thế. Thế không thể đỡ. Hồ lô rượu bay lên cùng hắn lần thứ hai bay vọt đã khó mà ngăn cản, Phương Viêm có khả năng làm hay là tại rộng rãi nhất tuyến hạp đỉnh núi lần thứ hai chờ đợi hắn bá giả trở về. Vèo. Phương Viêm mũi chân nhẹ bỗng rơi xuống đất. Tại mắt thường khó mà nhìn đến địa phương, bị hắn hai chân giẫm lên thạch hạt ép hóa thành tro, cỏ dại khô vàng khô héo thành bùn nhão. Lòng bàn chân liều lĩnh khói nhẹ, giống như là giày sắp đốt. Không phải giày đang bốc khói, là Phương Viêm chân đang bốc khói. Nếu như không phải hắn dùng thái cực lực lượng chống lại, vừa nay hắn đứng ở hồ lô rượu mặt trên thời gian cũng đã bị trăm dặm đường nghịch thần quyền đánh chết. Thái cực có thể mượn lực đả lực cách sơn đảng ưu, nghịch thần quyền cũng đồng dạng có thể. Bất luận một loại nào công phu chỉ cần ngươi luyện tập đã đến cực hạn, đều có thể đạt được hiệu quả như nhau hiệu quả. Bách Lý gia thần quyền am hiểu công kích, Phương gia thái cực am hiểu phòng thủ. Cái này cũng là Bách Lý gia người vì sao năm lần bảy lượt khiêu chiến Phương gia nguyên nhân, năm trên thế giới sắc bén nhất mâu gặp phải kiên cố nhất lá chắn, kết quả sẽ là cái gì dáng vẻ. Đây là tất cả mọi người đều muốn biết đến đáp án. Bách Lý gia người cũng rất muốn hướng ngoại giới chứng minh, công kích mới là tốt nhất phòng thủ. Ẩm. Trăm dặm đường thân thể nặng nề hạ xuống, hai chân đem cứng rắn mặt sàn xi măng đạp ra hai cái sâu sắc rãnh. Hồ lô rượu vẫn còn tiếp tục hướng về trên không bay lượn, sau đó hết lực mà rơi. Trăm dặm đường một tay đưa ra, đem rượu hồ lô nâng ở lòng bàn tay. Hắn rút ra nắp bình, đem trọn ấm rượu mạnh hướng về đỉnh đầu tưới nước, há mồm ra miệng lớn hút vào. Rượu liều linh khói đặc, dĩ nhiên bị cái kia một trận loạn quyền cho đun nóng ôn tốt. Rượu mạnh thêm thức ăn, rượu mạnh vào cổ họng. Sảng khoái năm thực sự sảng khoái năm, ha 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 ha, 400 dặm đường hô to cười to, phóng đãng ngông cuồng. Ngu ngốc. Phương Viêm hai tay ôm ngực, thờ ơ lạnh nhạt. Hảo hảo thiêu đao tử, cứ như vậy bị tao đạp rồi. Rượu như vậy nhiệt nóng, hắn sẽ không sợ hoa văn in bằng sắt lùng cả mặt sao? Đương nhiên, đây là anh chàng đẹp trai hẳn là lo lắng hỏi đề. Đại khái trưởng thành cái kia dạng xác thực không cần lo lắng vấn đề như vậy đi. Thực sự là ước ao hắn. Phương Viêm tại trong lòng thầm nghĩ. Bình đồng bên trong thiêu đao tử tận tung mà ra, trăm dặm đường lần thứ hai đem nắp bình khép lại. Hắn nhấc theo hồ lô, cười ha hả nhìn Phương Viêm, châm chọc nói ra, Phương chạy một chút, ngươi vừa nãy có thể dùng chính là thái cực chi tâm. Không sai. Phương Viêm nói ra. Chính là thái cực chi tâm. Đồn đãi lừa người. Trăm dặm đường có chút tức giận nói. Đồn đãi ngươi là bởi vì thái cực chi tâm biến mất, lo lắng lần thứ hai bị lá ôn nhu đánh máu chó đầy đầu cho nên mới rơi sợ mà chạy bốn đồn đãi làm hại ta à. Ngươi thái cực chi tâm rõ ràng không có biến mất, tại sao lại làm ra loại này dơ bẩn việc? Ngươi mất hết Phương gia bộ mặt cùng chúng ta nam nhân tôn nghiêm, bốn phương chạy một chút, ngươi cũng đã biết hiện tại mọi người làm sao nhìn ngươi. Phương Viêm cười khổ, nói ra, ngươi như thế la to, ta làm sao có khả năng còn không biết. Phương chạy một chút. Đây là các ngươi cho ta lấy mới biệt hiệu. Không sai. Trăm dặm đường lau một cái khỏe miệng, đem trên mặt nhỏ xuống mấy viên rượu trắng cho nhét vào miệng bã lì thưởng thức, nói ra, ngươi còn thỏa mãn chứ? Mặc kệ thỏa mãn không hài lòng, Phương này chạy một chút biệt hiệu đều chạy không được đi à nha. Phương Viêm nói ra, ta không hài lòng các ngươi sẽ không thể. Không thể. Trăm dặm đường nói ra, là La Ôn Nhu trước hết gọi ra. Phương Viêm cảm giác mình ngực hơi ngưng lại. Có loại bị nghìn cân tảng đá lớn ngăn chặn trái tim cảm giác vô lực. Trăm dặm đường nghi hoặc nhìn Phương Viêm, nói ra, nếu thái cực chi tâm vẫn còn, vì sao ngươi muốn chạy trốn? Lẽ nào thái cực chi tâm hộ thể thời điểm ngươi vẫn cứ lo lắng cho mình không phải là ôn nhu đối thủ? Dĩ nhiên không phải rồi. Phương Viêm phủ nhận. Chân tướng sự thật, nói rồi ngươi cũng không tin. Chân tướng là cái gì? Nói thật năm Phương Viêm tính cảnh giác quét liếc một cái bốn phía, nhẹ giọng nói, cùng lá ôn nhu tỉ thí nhiều năm như vậy. Ta đều đã quen hàng năm bị nàng đánh một trận. Thế nhưng, năm nay là ta trạng thái tốt nhất một năm. Ta biết, nếu như lần thứ hai thi đấu, ta nhất định sẽ đem nàng đánh bại bốn không biết rõ làm sao hồi sự, nghĩ đến phải đem nàng đánh đổ, trong lòng ta thật là có chút không quen. Ta nghĩ, trong lòng nàng cũng nhất định rất không quen thuộc. Nàng kiêu ngạo như vậy nữ nhân, hàng năm thi đấu nhiều lần đều thắng, đột nhiên thua, trong lòng nhất định tương đương thất lạc chứ. Ngươi không muốn cho nàng bị thương. Không muốn. Ngươi không muốn cho nàng thất lạc. Không một chút nào muốn. Đây chính là ái tình. Trăm dặm đường cực kỳ khẳng định nói. Rất nhiều năm trước ta liền biết rồi, các ngươi sớm muộn sẽ có một ngày như thế. Cái gì một ngày? Phương Viêm trợn to hai mắt. Ngươi nói là bốn ta cùng lá ôn nhu, ba là yêu tình. Không sai. Trăm dặm đường chăm chú gật đầu. Hoan gia hoan gia. Không có căm hờn, làm sao có khả năng trở thành một gia. Các ngươi đánh lộn nhiều năm như vậy. Lẫn nhau yêu thích lẫn nhau xem vừa mắt là chuyện đương nhiên, tình nằm ta cho ngươi biết, ta 18 tuổi thời điểm liền biết các ngươi sẽ có một ngày như thế. Lá ôn nhu tuy rằng dã man bạo lực không nói đạo lý một ít, kỳ thực dài đến vẫn là rất đẹp, không bằng hai người các ngươi tiểu tạm một cái năm. Nguyên lai là như vậy. Phương Viêm một mặt hiểu rõ ràng dấp, nói ra, khó trách ta tình nguyện cút học chạy trốn cũng không muốn đem nàng đánh bại, nguyên lai là bị ái tình làm choáng váng đầu góc 400 dặm đường, chuyện này ngươi phải thay ta bảo mật. Nếu như ngươi ước đến thực sự khổ cực, nói hết đối tượng nhiều nhất không thể vượt quá 3 người. Dừng một chút, Phương Viêm còn nói, đương nhiên, tuy rằng ta có một chút yêu thích Lá Ôn Nhu, thế nhưng, ta sẽ không cưới như vậy Mụ La Sắt làm vợ. Nàng dã man bạo lực không xứng với của ta Ôn Nhu thiện lương. 7. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 129, Nghịch Thần Quyền. Đối với bất luận cái nào có tình có mang tự ái võ giả tới nói, Lâm Trận chạy trốn đều là sỉ nhục lớn lao. Phương Bảo bảo. Nghĩ đến cái này biệt hiệu, Phương Viêm thì có loại gào khóc khóc lớn kích động. Dựa vào cái gì nhất định phải ta đánh thắng cái kia bạo lực nữ nhân à? Ta cùng nàng không cừu không oán, ta lại không nhìn lén nàng rửa giấy tùy tiện sờ loạn người ta bộ ngực. Tại sao hàng năm nếu so với thi đấu một lần à? 30 năm năm không năm thi đấu một lần không phải tốt hơn sao? Mọi người có nhiều thời gian hơn làm thi đấu làm chuẩn bị hơn nữa không có quá to lớn tâm lý áp lực bốn. Đương nhiên, yêu Diệp Ôn Nhu loại nữ nhân này đối với Phương Viêm tới nói cũng là một loại sỉ nhục. Một lời không hợp liền ra tay đánh nhau đem người đánh cho vỡ đầu chảy máu nửa tháng không xuống giường được nữ nhân bốn nữ nhân như vậy ai sẽ yêu thích à? Nữ nhân như vậy vẫn là nữ nhân sao? Nhưng là, đem so sánh Lâm Trận chạy trốn mà nói, hắn sợ hơn người khác nói hắn là bởi vì đánh không lại Diệp Ôn Nhu mới kiểu ra. Tuy rằng sự thực đúng là như vậy. Thế là, hắn liền vì mình rời đi tìm một cái hoang đường lại đường hoàng lý do. Bởi vì hắn yêu thích Diệp Ôn Nhu, không muốn để cho nàng bị thương tổn, không muốn đem nàng đánh đổ làm cho nàng trong lòng thất lạc tiếc nuối bốn. Đánh không lại liền chạy, đó là kẻ nhu nhược. Nếu như vì mình chạy trốn đánh tới tình yêu nhãn mác, như vậy, Phương Viêm tiểu thành có tình có nghĩa nam tử hán vĩ trượng phu. Phương Viêm len lén ở trong lòng cho mình điểm, đốt, mấy trăm cái khen. Hắn cảm giác mình thực sự là quá cơ trí rồi. Trăm dặm đường trợn mắt hốc mồm nhìn Phương Viêm, nghĩ thầm không biết xấu hổ như vậy lời nói hắn như thế nào không biết xấu hổ nói ra được đến. Bất quá, nghĩ đến hắn một thói quen xử sự làm người phong cách, cảm thấy hắn có thể đủ làm ra chuyện như vậy cũng xác thực hợp tình hợp lý. Nàng sẽ không thích ngươi. Trăm dặm đường nói ra. Cái gì? Diệp Ôn Nhu sẽ không thích ngươi. Người chính là như vậy. Ngươi có thể không thích một người, thế nhưng ngươi hy vọng người trong cả thiên hạ đều thích ngươi. Đối với rất nhiều nữ thần tới nói càng phải như vậy, trong lòng nàng chưa từng có nghĩ tới cùng một cái nào đó lốp xe dư kết hôn, thế nhưng, nếu như lốp xe dư cùng nữ nhân khác kết hôn, nữ thần trong lòng vẫn là sẽ có một ít thất lạc bốn cùng phẫn nộ. Phương Bảo Bảo nam thần chính là như vậy tâm lý. Hắn xưa nay không nghĩ tới muốn cùng Diệp Ôn Nhu cùng nhau, ngẫm lại khả năng này buổi tối ngủ đều sẽ làm ác ngộng. Thế nhưng, nghe được trăm dặm đường nói Diệp Ôn Nhu sẽ không thích chính mình, trong lòng hắn vẫn là sẽ rất tức giận. Nàng tại sao sẽ không thích ta? Nàng dựa vào cái gì sẽ không thích ta? Diệp Ôn Nhu đã nói, nam nhân của nàng nhất định phải làm được 3 điểm mới được. Thứ nhất, đỉnh thiên lập địa đại trượng phu. Thứ hai, lời hứa đáng giá nghìn vàng chân quân tử. Thứ ba, đánh thắng được nàng. Ta nơi nào không đỉnh thiên bất lập? Phương Viêm nói ra. Ta nơi nào không lời hứa đáng giá nghìn vàng chân quân tử? Ta làm sao có khả năng đánh không lại nàng, ta chỉ là năm còn không đánh nàng. Trăm dặm đường ánh mắt liền trở nên khinh bỉ lên, nói ra, này 3 cái yêu cầu, ta nghĩ ngươi một cái đều làm không được đến chứ. Phương Viêm đằng đằng sát khí nhìn trăm dặm đường, nói ra, ta đột nhiên tìm tới một điểm cảm giác. Yêu thích Diệp Ôn Nhu cảm giác. Cùng ngươi không chết không thôi cảm giác. Phương Viêm ác thanh ác khí nói. Có mấy người, ngươi không đem đánh hắn một trận, ngươi cũng không biết đối với ngươi biểu thị tôn trọng. Thiện. Trăm dặm đường cười to. Nhận ủy thác của người tới giết trước ngươi. Ta còn lo lắng cho ngươi thái cực chi tâm biến mất không còn tâm hơi, ta thắng mà không vẻ vang gì. Vừa nãy giao thủ, ngươi đã thái cực chi tâm trở về rồi, như vậy, chúng ta liền sảng khoái tràn trề đánh một trận đi. Không chết không thôi. Ta chính là nói một chút mà năm. Phương Viêm đã chữ còn chưa hề đi ra, trăm dặm đường cũng đã một tay xoay vòng cái kia hơn 100 cân hổ lô rượu hướng về chính mình chạy trốn mà tới. Ngươi còn chưa đến, bụi bấm hổ lô cái bụng cũng đã hướng về hắn đập tới. Vâng năm. Kình phong gào thét, nếu như hổ gọi. Phương Viêm hai chân liên tiếp lui về phía sau, lựa chọn tạm lánh này đòn thứ nhất. Phương Viêm lùi về sau, trăm dặm đường nhưng vọt tới càng đội càng nhanh hơn. Trong tay hắn hổ lô rượu dương cung mà không bán, vẫn đối với Phương Viêm mang đến uy hiếp cùng áp lực. Ẩm. Phương Viêm thân thể đánh vào sau lưng trên núi đá. Sau không thể lui. Nguy hiểm cực điểm. Ẩm. Đồng hồ lô không có bất kỳ khoảng cách dừng lại đập vào trên vách đá Phương Viêm chỗ dừng lại vị trí. Răng rắc bốn. Đá vụn không ngừng mà bóc ra, này to lớn núi đá lại bị đập ra một cái vừa to vừa dài vết rách. Vết rách không ngừng kéo dài, sinh ra vô số đầu tỉ mỉ khe đá. Nhưng là, Phương Viêm đã biến mất rồi tung tích. Trăm dặm đường không có chút gì do dự, một tay cầm đồng hồ lô, cái tay còn lại nắm tay 90 độ đấm móc trực kích phía sau mình. Ẩm. Phương Viêm bàn tay cùng Trăm dặm đường thần quyền đụng vào nhau, phát ra nặng nề tiếng vang. Phương Viêm quần áo tóc bị cho bụi tung tóe nhuộm, trên mặt còn bị thạch đầu nứt ra vài đầu lỗ hổng, xem ra có chút chật vật. Thế nhưng, hắn nhưng thần kỳ ý hệ xuất hiện tại Trăm dặm đường phía sau. Một bàn tay nhẹ đống đánh về Trăm dặm đường hậu tâm, cùng Trăm dặm đường xuất đến thần quyền chạm thẳng vào nhau. Này tất cả động tác đều tại trong nháy mắt tiến hành. Hoặc là nói, Phương Viêm vọt đến Trăm dặm đường phía sau xuất trưởng phản công cùng Trăm dặm đường một đòn thất bại sau lập tức ra quyền chống đối là trong cùng một lúc phát sinh. Cái gọi là cao thủ, đã đến nhất định cấp bậc, liền đã không phải là dùng con mắt để chiến đấu bại địch. Dựa vào là trực giác. Con mắt sẽ lừa dối, cảm giác mới là ngươi thành thật nhất có thể tin bằng hữu. Trăm dặm đường muốn một đòn tức tán, trung tân tổ dệ tấn công lần thứ hai. Phương Viêm bàn tay nhưng dính tại trên cổ tay của hắn mặt, đến thẳng kỳ mệnh môn đại mạch. Vèo. Phương Viêm chụp ra Trăm dặm đường thủ đoạn trọng huyệt, Trăm dặm đường thân thể thoát lực, tay phải nhấc theo hồ lô rượu lập tức rơi xuống đất. Phương Viêm không có bất kỳ dừng lại, tại Trăm dặm đường mất đi lực công kích thời điểm, hắn một quyền đánh về Trăm dặm đường ngực. Đoạn hắn xương sườn, để hắn chân chính mất đi năng lực chiến đấu. Lại tới đây chiêu. Trăm dặm đường nết miệng nở nụ cười. Một loại đại kế được như ý giảo hoạt mỉm cười. Hắn một tay nắm tay, quyền kia đầu trở nên khổng lồ cực kỳ, hơn nữa mơ hồ có hồng quang lấp lóe. Rất nhanh, quả đấm của hắn cũng đã biến thành màu đỏ thắm, giống như là một cái bị sấy nướng nóng đại thiết truy. Không chỉ là nắm đấm, liền ngay cả cánh tay cũng trở thành màu xanh đen. Đây là thay đổi đỏ trước dấu hiệu. Phương Viêm kinh hãi. Nhiều ngày không gặp, Trăm dặm đường nghịch thần quyền dĩ nhiên đã luyện đến cánh tay. Nghịch thần quyền luyện tới nơi nào, cái nào một khối vị trí liền có thể khai sơn toái thạch cứng rắn, ngạnh như sắt thép. Nếu là như vậy chính mình giữ ở tay của hắn mạch năm là cả bẫy. Là hắn cố ý lộ ra kẽ hở. Thân thể hắn mất lực ném mất hồ lô cũng là ngụy trang, chính là vì lừa dối Phương Viêm đối với hắn thả lòng đề phòng. Đúng lúc này, Trăm dặm đường con kia để hồ lô tay đưa ra ngoài, cầm một cái chế trụ Phương Viêm xương bả vai. Khóa thần long. Thần long đều có thể khóa lại, huống chi là Phương Viêm này tiểu nê thu. Ẩm. Phương Viêm cái bụng đã trúng một cái. Đau đớn cơ hồ khiến hắn đem tối ngày hôm qua ăn trễ cơm cho phun ra ngoài. Lên gối. Ẩm. Lại là một cái lên gối. Ẩm. Đòn thứ ba. Sáu. Phương Viêm choáng váng, muốn nôn mửa, có loại té xỉu tại chỗ kích động. Hắn biết, nếu như hắn coi là thật ngã xuống đất ngất đi lời nói, e sợ Trăm dặm đường sẽ không chút do dự nhấc theo hai chân của hắn đem hắn bỏ lại nhất tuyến hạp hẻm núi. Tuy rằng hai người từ bên ngoài nhìn vào lên thân mật không kẽ hở, giống như là nhiều năm láo hữu. Thế nhưng, bọn họ cũng đều biết, khi, làm, chiến đấu chân chính bắt đầu, bọn họ ai cũng sẽ không đối với người nào hạ thủ lưu tình. Thù mới hận cũ, không chết không thôi. Trăm dặm đường lần thứ hai giơ lên chân nhỏ. Hắn đã đem Phương Viêm thân thể ép tới càng ngày càng thấp, lần này, hắn muốn nặng kích ngực của hắn xương ngực. Chỉ cần đem xương sườn đánh gãy, Phương Viêm cũng đã thành mặc người chém giết con thỏ. Đùng. Phương Viêm hai tay đặt ở Trăm dặm đường trên đầu gối. Trăm dặm đường dùng sức. Phương Viêm cũng đồng dạng dùng sức. Trăm dặm đường càng dùng sức, Phương Viêm dĩ nhiên dùng thái cực chi tâm đang ngự lực. Bất luận Trăm dặm đường dùng lực như thế nào, đều không biện pháp đem đầu gối của chính mình va về phía Phương Viêm xương sườn. Ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản sao? Trăm dặm đường cười lớn. Phương Viêm, bắt đầu từ hôm nay, ta liền hướng về ngươi chứng minh năm công kích mới là tốt nhất phòng thủ. Trận này, thắng lợi người là ta, Trăm dặm thần quyền chiến thắng Phương gia thái cực. Ngươi có phải hay không? Năm Phương Viêm hô hấp có chút trầm trọng, đó là lá phổi bị thương tổn. Suy nghĩ nhiều quá. Phương Viêm lúc nói chuyện, một tay nhấc câu, Trăm dặm đường hai chân liền đồng thời cách mặt đất nằm ở nửa chiếc nhàn rỗi trạng thái. Phương Viêm bỗng nhiên đứng thẳng lên sống lưng, Trăm dặm đường đặt ở trên bả vai hắn thân thể đã bị hắn ngạnh sinh sinh đẩy lên. Hắn hai chân xê dịch, thân thể ép đáy ngọn nguồn, mũi chân hoa thái cực, thân thể cũng đồng thời xoay tròn. Hai tay hắn ôm tròn, đem Trăm dặm đường thân thể coi như một cái hình cung thái cực. Thái cực chi tâm điên cuồng xoay tròn, chỉ thấy một cái khí màu trắng thể vòng xoáy, nhưng thấy không rõ lắm nó thực thể. Khí ổ nơi có từng luồng ấm áp lại dư thừa khí thể như là từng cái khí mạch đưa về phía tứ chi cùng với toàn thân các đại kinh mạch. Khi chúng nó ở trong thân thể quay một vòng lần thứ hai tiến vào khí hải sau, Phương Viêm cảm giác mình lập tức trở nên tinh thần sung mãn lực lớn vô cùng lên. Hắn cảm giác được toàn thân mình đều tràn đầy sức mạnh, có loại muốn phá hoại muốn phá hủy muốn ép diệt tất cả địch nhân kích động. Trăm dặm đường muốn dây rủa, Phương Viêm dành trước một bước đưa hắn nhấn xuống đến. Hắn ra tay, Phương Viêm nhấn. Hắn xuất cước, Phương Viêm theo, đè, chân. Phương Viêm thân thể càng chuyển càng nhanh, hai tay càng múa càng nhanh. Trăm dặm đường thẳng đứng thân thể đã biến thành hình, hình đã biến thành một vòng tròn. Vô thiên vô ngã, ta ý thái cực. Không thể không nói, loại này có thể quan sát bên trong thân thể có thể liệu địch với trước tiên cảm giác thật rất trâu bò rất trang bức. Trăm dặm đường thân thể đã biến thành một cái viên cầu, đã biến thành Phương Viêm thưởng thức vũ động thái cực. Phương Viêm hai tay giương lên, trăm dặm đường cục thịt này cầu liền bị hắn vung ra liếu không bên trong. Sau đó, thân thể của hắn phi nhảy mà lên. Toàn thân của hắn giãn ra, giống như là một con dương cánh bay lượn đại ưng. Khi hắn nhảy lên độ cao cùng quả cầu thịt bay lượn độ cao nhất trí lúc, một cước đem con kia quả cầu thịt đá bay ra ngoài. Ẩm. Quả cầu thịt đụng vào trên vách núi đá, phát ra xương gãy vỡ tiếng vang. Vèo. Phương Viêm hai chân rơi xuống đất. Trận thứ hai, Phương Thị Thái Cực thắng lợi. Phương Viêm ngạo nghễ đứng thẳng, cao giọng nói ra. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 130, ngươi chính là Hạ Thiên. Phương Viêm cùng trăm dặm đường đánh hai trận, đương nhiên, tại một ít không biết chuyện khán giả trong lòng, bọn họ đã chiến đấu quá ba lần. Trận đầu, Phương Viêm dĩ thân thể không thoải mái cớ cùng trăm dặm đường ước định sau 3 ngày tái chiến, không nghĩ tới trăm dặm đường vừa mới lui ra phương ra, đã có người phân tán Phương Viêm một chiêu thuấn sắt trăm dặm đường đồn đái. Trăm dặm đường có miệng khó cãi, chỉ có thể đem một cái tức giận nghẹn ở trái tim. Trận thứ hai, trăm dặm đường lần thứ hai khiêu chiến Phương Viêm. Hai người còn định ra trọng chú, thất bại phía kia tại lần thứ hai khiêu chiến chiến thắng đối thủ trước đó tóc không thể lý quần áo không thể giặt rửa năm thế là, trăm dặm đường tiểu thành ngày hôm nay thâm sơn dã nhân bình thường dáng dấp. Trận thứ ba, cũng chính là ngày hôm nay. Trăm dặm đường có chuẩn bị mà đến, tuổi còn trẻ cũng đã đem lịch thần quyền luyện tập tới tay cánh tay, có thể nói võ lâm thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, thực lực không thể khinh thường. Không nghĩ tới vẫn cứ tại thời khắc sống còn bị Phương Viêm trở mình. Đem hắn đánh thành một cái cầu đồng thời năm hắn còn phải tiếp tục tuân thủ tóc không thể lý quần áo không thể giặt rửa ước định ăn mặc này áo thủng nát áo đẩy này tóc đầu xù dài kiểu tóc hành tẩu giang hồ bị phụ thân côn bổng đánh lung tung bị đồng hành nghị luận chế nhạo. Trăm dặm đường thành trưởng sử, chính là vừa ra bi tráng cực khổ lịch sử. Phương Viêm đứng tại chỗ, chờ đợi trăm dặm đường thân thể đánh vào trên vách đá sau khi lại một lần nữa rơi trên mặt đất trên. Hắn đã làm tốt đi tới bổ sung mấy đá chuẩn bị. Trăm dặm đường viên cầu thân thể cũng thực sự nhanh chóng trưởng. Trước đồng thời thân thể cũng từ từ giãn ra. Hiển nhiên, hắn đã thoát ly Phương Viêm vừa nay điều khiển, khôi phục một ít thể lực cùng tự mình ý thức. Lại sau đó, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, giữ cánh tay màu đỏ tàn nhẫn mà cắm vào phía trên thạch bích. Hắn giống như là một cái thằn lằn dường như treo ở sườn núi, một bức ta chết cũng không đi xuống ta xuống liền một con đường chết cố chấp dáng dấp. Phương Viêm quay về trăm dặm đường lấy tay, hô, trăm dặm đường, ngươi xuống. Ta không đi xuống. Trăm dặm đường ngoác miệng ra mở. Liền hẹ ra một ngụm máu tươi. Tiểu tử kia ra tay quá độc ác, đây là đem mình vào chỗ chết đánh A. Hắn biết, thân thể của chính mình bị thương nghiêm trọng, chính là nội phủ cũng có mấy chỗ chịu đến đòn nghiêm trọng, khả năng cần thời gian dài điều dưỡng. Ngươi xuống, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Phương Viêm hô. Ngươi gạt ta. Trăm dặm đường quát. Nắm đấm chặt chẽ cắm vào thạch đầu trong khe hở, chính là không muốn rơi xuống đất. Ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Năm ngoại trừ trước đó lần kia hiểu lầm, ta xưa nay đều không có nói qua với ngươi một lần lời nói dối. Ta lấy nhân phẩm của ta bảo đảm. Ngươi xuống nói cho ta biết là ai ủy thác ngươi tới giết ta, ta bảo đảm không lại đánh ngươi năm. Ta không đi xuống. Ta cũng không thể nói. Trăm dặm đường nói ra. Ngươi không xuống ta liền lên rồi. Ta có thể đem ngươi đánh tới đi, ngươi cho rằng ta chính mình không bỏ lên nổi. Phương Viêm tức giận rồi, uy hiếp nói ra. Sáu. Trăm dặm đường không dưới phản trên, hai tay giống như là hai cái vô kiên bất tồi cái rùi, khoảng trừng, trái phải vũ động, trên dưới cùng vùng, trong nháy mắt liền từ giữa sườn núi bỏ tới đỉnh núi. Phương Viêm, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi tên khốn kiếp này, năm trăm dặm đường đứng ở đỉnh núi chửi ầm lên. Mái tóc dài của hắn rối tung muốn nổ tung lên, so với ỷ thiên đổ lòng ký bên trong vai nam chính trương vô kỵ cha nuôi kim mao sư vương tiểu tóc còn muốn đánh như phái một ít. Khoe miệng của hắn chảy máu, nhãn cầu lồi ra. Quần áo rách nát thành đầu hình, trên người còn có vô số đầu đang tại hướng phía ngoài chạy ra dòng máu vỡ tan lỗ hổng. Ngươi làm sao có thể mắng người đây? Phương Viêm đứng ở dưới sườn núi mặt hô. Cao thủ liền muốn có cao thủ phong độ, tại sao có thể tùy tùy tiện tiện lối ra, mở miệng mắng người đây? Như vậy sẽ hạ thấp lỗ của mình cách phá hủy cao thủ khí phách. Ta chính là muốn mắng người, ta chính là phải mắng ngươi. Trăm dặm đường tức đến nổ phổi quát. Ngươi lại thắng ta, ngươi dựa vào cái gì lại muốn thắng ta? Ngươi vì cái gì không thể để cho ta thắng một lần? Ngươi để cho ta thắng một lần sẽ chết à? Ngươi có biết hay không ta sắp chết? ngươi có biết hay không từ lần trước thua ngươi sau đó ta quá chính là ngày gì? Hai ta 5 tháng chưa có hớt tóc, quần áo của ta đều thiệu mới lén lút thời ra tắm một chút, ta buổi tối ngủ đều chỉ có thể ngủ trần bởi vì sợ đem nó mài hỏng ngày thứ hai không y phục mặc. Cha ta nhìn thấy của ta mặc đồ này mượn trường thương đâm ta nói ta ném Bách Lý ra liệt tổ liệt tông mặt mũi, càng làm cho người ta tức giận là, mẹ ta mấy ngày trước buộc ta đi thân cận 4 lưu Mỹ người tiểu biểu muội, cái kia con mụ điên nhìn ta một chút sau này nói hắn không cùng chán nản hòa sĩ. Kết bạn 4. Trăm dặm đường viền mắt ướt át, viên lớn nước mắt theo gương mặt lướt xuống, ai là chán nản họa sĩ à nha? Ai là chán nản họa sĩ à nha? Ta liền bút lông đều không năng quá, ta liền trứng gà đều vẽ không xuất ra đến, ta làm sao lại là họa sĩ rồi 4 Phương Viêm, đều là tội lỗi của ngươi, ta nhất định phải giết ngươi 5. 7. Nói thật, nghe xong trăm dặm đường cái kia cực kỳ bi thương công kích cùng lên án, Phương Viêm thật đúng là có chút đồng tình cái này không may hài tử. Lúc đó hai người đều tuổi trẻ, vì để cho đối phương quá càng thảm hại hơn một ít, cho nên mới ước định như vậy một cái thể. Không nghĩ tới từ nay về sau, năm đó hào hoa phong nhã anh tuấn mê người Bách Lý gia tiểu công tử nhân sinh liền đã biến thành bộ dạng này. Này chất lượng sinh hoạt 4 giảm xuống cũng thực quá nhanh rồi. Chẳng trách tiểu tử này không chịu nổi, ngàn dặm xa xôi muốn tới giết người báo thủ không chết không thôi. Phương Viêm quay về trăm dặm đường vẫy vây tay, hô, trăm dặm đường, ngươi xuống 4. Ta không đi xuống. Trừ phi ngươi đáp ứng ta một điều kiện 5. Điều kiện gì? Thủ tiêu lúc trước ước định, ta có thể cắt tóc tắm rửa quần áo 400 dặm đường la lớn. Ngươi nói cái gì? Thủ tiêu lúc trước ước định, ta có thể cắt tóc tắm rửa quần áo. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Phương Viêm không vui nói. Hắn ngẩng lên khuôn mặt, nói ra, ngươi yêu xuống không được, có bản lĩnh ngươi tại mặt trên đứng 3 ngày 3 đêm ta liền cân nhắc đáp ứng ngươi điều kiện 5. 3 Phương Viêm, ta hận ngươi. Trăm dặm đường tuyệt vọng nhìn Phương Viêm một chút, hướng về trên đỉnh ngọn núi một phía khác chạy tới. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền biến mất ở Phương Viêm trước mắt. Đều là thân cận gây ra họa. Phương Viêm ở trong lòng cảm thán. Hào đoan đoan một cái tiểu tử. Bởi vì thân cận thời điểm nhận lấy đả kích liền bị bệnh tâm thần. Ngẫm lại còn thật là khiến người ta lòng sinh sợ hãi. Thân cận manh vu hổ, khuyên quân mạc thân cận. Phương Viêm trở về tân quán thời điểm, phát hiện trong phòng ăn không có bất kỳ một cái ban 9 học sinh. Liền ngay cả nói muốn chờ mình trở về ăn điểm tâm Tưởng Khâm cùng Viên Lâm hai cái này tiểu nha đầu cũng biến mất không thấy. Phương Viêm đưa tới nhân viên phục vụ, hỏi, xin chào, xin hỏi những học sinh kia đều ăn cơm xong sao? Đã ăn rồi. Nhân viên phục vụ nói ra. Nhanh như vậy? Phương Viêm kinh ngạc hỏi. Hắn và trăm dặm đường chiến đấu thời gian cũng không phải quá lâu, theo đạo lý giảng bọn họ không có nhanh như vậy mới đúng vậy. Những học sinh kia đang tại an điểm tâm thời điểm, có người chạy tới nói nhìn thấy Hạ Thiên tại Hy Hà núi quay phim 4 phục vụ tiểu thư vẻ mặt trở nên kích động lên, đầy mặt hâm mộ nói ra, bọn họ đều chạy đi xem Hạ Thiên đi tới. Lại là Hạ Thiên. Phương Viêm buồn bực nói. Hắn còn kế hoạch trở về ăn no rồi sau khi ăn xong liền mang bọn học sinh trở về trường học đây. Những học sinh này hiện tại cũng chạy đi tìm đoàn kịch xem minh tinh, hắn lại đi nơi nào đem bọn họ đều cho tìm trở về. Ngươi nói cái gì? Đang tại cho Phương Viêm trên sữa đậu nành bánh quẩy tiểu người phục vụ tàn bạo mà trừng mắt Phương Viêm, động tác trên tay cũng dừng lại, nói ra, ngươi nói lại là Hạ Thiên. Ngươi không yêu thích Hạ Thiên. Ta không có không thích nàng, ta là nói 5. Ngươi có. Ta từ ngữ khí của ngươi bên trong là có thể nghe được. Tiểu ngươi phục vụ hiển nhiên là Hạ Thiên đáng tin fans. Ngươi vì cái gì không thích Hạ Thiên? Hạ Thiên chỗ nào không tốt? Ngươi biết Hạ Thiên có bao nhiêu nỗ lực sao? 6. Tiểu ngươi phục vụ đem sữa đậu nành chén ném tại Phương Viêm trước mặt, nhưng quên chừa cho hắn một cái bị đường. Nàng bưng khay lúc rời đi, còn rất là bất mãn nói, ngươi không hiểu Hạ Thiên, không biết ra sao nữ nhân mới thật sự là nữ thần. Ngươi không hiểu rõ nàng, ngươi hiểu được nàng liền sẽ yêu nàng. 7. Phương Viêm đem trong cái mâm 2 cái bánh tiêu cùng 1 chén chỉ là ấm áp còn không thêm đường kẹo sữa đậu nành giải quyết đi, lau lau rồi một cái miệng liền chuẩn bị đi tìm học sinh của hắn nhóm. Tìm cửa ra vào tiếp khách hỏi thăm bọn học sinh lúc rời đi phương hướng, hắn liền dọc theo cái hướng kia đổi tới. Căn bản cũng không cần cố ý tìm kiếm, bởi vì trên đường có rất nhiều người cùng hắn đồng hành, từ bọn họ nét mặt hưng phấn cùng thảo luận đề bên trong rất rõ ràng biết, bọn họ cũng là tìm kiếm Hạ Thiên mà tới. Phương Viêm cũng không phải đối với Hạ Thiên không biết gì cả, hắn cũng đã từng nghe nói Hạ Thiên đại danh, biết hắn diễn quá hí hát quá ca, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lại không nghĩ rằng, cái này minh tinh thậm chí có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Bởi vì nàng tại Hy Hà núi quay phim, Hy Hà núi du khách sợ là lúc này đều tại tìm kiếm nàng quay phim đoàn kịch vị trí chứ. Nghĩ đến ban 9 học sinh dĩ nhiên vứt bỏ thầy của bọn họ chạy đi tìm kiếm một người cho tới bây giờ đều chưa từng gặp mặt nữ nhân, Phương Viêm thì có chút không hiểu lòng chua xót. Đúng là Hạ Thiên sao? Không phải là tin tức giả chứ? Nhất định là Hạ Thiên, đã có người đem vô tới bức ảnh phát mịt rồi lọc gỉnh 4 hay là tại Hy Hạ núi vô tới. Quá tốt rồi, rốt cục có cơ hội nhìn thấy mùa hè 4 Hạ Thiên quá biết điều rồi, đến mấy năm không bắt đầu diễn sướng hội, muốn gặp nàng một lần cũng không dễ dàng. 6. Điệu thấp. Phương Viêm cười gằn. Nếu như nàng coi là thật khiêm tốn lời nói, thì sẽ không cố ý tiết lộ hành tung của mình. Để nhiều người như vậy đầy khắp núi đồi tìm kiếm tự mình, này còn gọi điệu thấp. Đúng lúc này, Phương Viêm nhận ra được bên cạnh một cái nhỏ hẹp ngã ba trong rừng cây, có cành cây vang động âm thanh. Phương Viêm dừng bước nhìn sang, vừa vặn cùng một đôi long lanh dịu dàng ánh mắt chạm thẳng vào nhau. Nữ nhân hiển nhiên không nghĩ tới chính mình chợt vừa lộ đầu liền bị người phát hiện, vẻ mặt sốt ruột, mau mau quay về Phương Viêm đánh ra cấm khẩu thủ thế. Lo lắng Phương Viêm không đáp ứng, nàng còn hai tay hợp thành chữ thập quay về Phương Viêm làm ra cầu khẩn tư thái. Phương Viêm sững sờ một hồi, mừng rỡ kêu lên, ngươi chính là Hạ Thiên. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 131, hiểu lầm lớn hơn. Đối với rất nhiều người tới nói, Hạ Thiên hai chữ này chính là giải tỏa mật mã đại não tự động khởi động máy thiết trí từ then chốt. Nghe được Phương Viêm hô lên ngươi chính là Hạ Thiên câu nói này, tầm mắt mọi người tất cả đều hướng về hắn nhìn lại. Hạ Thiên. Làm sao? Hạ Thiên ở nơi nào? Ta làm sao không nhìn thấy? Hạ Thiên, ngươi mau ra đây đi. Chúng ta đã nhìn thấy ngươi rồi. 4. Nam. Mọi người tìm tòi một phen, cũng không hề phát hiện thần tượng của bọn hắn nữ thần Hạ Thiên bóng người. Thế là, bọn họ nhìn về phía Phương Viêm ánh mắt liền tràn đầy ý. Này, ngươi không phải là nói nhìn thấy mùa hè sao? Hạ Thiên ở nơi nào? Một người mang kính mắt bé gái trẻ tuổi tử nhìn Phương Viêm, thở phì phò hỏi. Đúng đấy, ngươi cái này tên lừa đảo. Cô gái bên người một cái khác vịt môi mũ cô gái cũng đầy mặt phẫn nộ. Tuổi quá trẻ. Làm sao có thể nói dối đây? Một người trung niên đại thúc cũng theo các nàng chỉ trích Phương Viêm. Phương Viêm nhớ tới rất rõ ràng, vừa nãy chính là vị đại thúc tuổi trung niên này quay về rừng cây gọi Hạ Thiên ngươi mau ra đây ba chúng ta đã nhìn thấy ngươi rồi các loại lời nói dối. Tuổi quá trẻ không thể lừa người. Chỉ có sau này già rồi mới có thể lừa người sao? Tại Phương Viêm nghĩ rõ ràng cái kia đối với mình ra giấu tay ra hiệu chính mình cấm khẩu cầu xin chính mình hỗ trợ bảo mật nữ nhân chính là bọn họ niệm niệm cằn nhằn khổ sở truy tìm đại minh tinh Hạ Thiên lúc, hắn cũng không hề thay nàng bảo mật ý tứ. Minh tinh mà, tại sao có thể từ chối thấy người ái mộ của mình đây? Ký tên chụp ảnh chung mời ăn cơm là chuyện đương nhiên nha. Thế nhưng, nghe đến mấy cái này fans một mạch chỉ trích công kích chính mình, Phương Viêm trái lại cải biến chủ ý. Các ngươi không phải muốn gặp thần tượng sao? Ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi thần tượng ở nơi đó. Ta là gặp mùa hè A. Phương Viêm một mặt vô tội nói ra. Ở nơi nào? Chúng ta làm sao không nhìn thấy? Kính mắt cô gái lần thứ hai chung quanh tìm tòi. Cái kia nở rộ hoa là Hạ Thiên, cái kia xanh mượt cây cỏ là Hạ Thiên, cái kia cành lá tươi tốt cây giống là Hạ Thiên, cái kia đâm đầu đuổi gai cũng là Hạ Thiên. Phương Viêm tiện tay chỉ vào bốn phía phong cảnh, nói ra, bầu trời kia chim là Hạ Thiên, trong sông cá là Hạ Thiên. Trong đất run cũng là Hạ Thiên. Hạ Thiên ở nơi nào? Hạ Thiên tại trong ánh mắt của chúng ta, đã ở trong lòng của chúng ta. Phương Viêm nhìn đại thúc tuổi trung niên, nói ra, đại thúc, ngươi không phải là nói mình nhìn thấy mùa hè sao? Làm sao còn tại hỏi ta Hạ Thiên ở nơi nào? Ngươi gọi ai lớn thúc đây? Ngươi xem lên so với ta còn già hơn, còn không thấy ngại gọi ta đại thúc năm đại thúc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Người điên. Kính mắt cô gái mắng. Người này thực sự là chán ghét, còn tưởng rằng hắn nhìn thấy mùa hè đây, nguyên lai là cái thi nhân 4. 6. Tại Phương Viêm nơi này không có được tin tức bọn họ muốn, bọn họ cứ dựa theo kế hoạch đã định tiếp tục hướng trước mặt đi đến tìm kiếm Hạ Thiên. Phương Viêm đợi được bọn họ rời đi, lúc này mới đi tới ngã ba rừng rậm phía trước, nói ra, đi ra đi. Cành lá lay động, một người mặc cổ trang mỹ lệ bóng người liền đứng ở Phương Viêm trước mặt. Tao nhã thoát tục, xuất trần như tiên. Đây là Phương Viêm đã gặp nàng đầu tiên nhìn đánh giá. Vừa nãy chỉ là ánh mắt vội vàng ở giữa đối diện, vào lúc ấy, Phương Viêm có khả năng nhìn đến là ánh mắt của nàng bên trong tinh khiết cùng lo lắng. Hiện tại, nàng cả người thoải mái đứng ở Phương Viêm trước mặt, Phương Viêm mới có thể một lần nữa định nghĩa đối với nàng quan cảm cùng nhận thức. Đúng là một cái nữ nhân xinh đẹp. Phương Viêm tại trong lòng thầm nghĩ. Tại sao như vậy đây? Cô gái âm thanh ngọt ngào nói. Hay là tại tức giận thời điểm cũng như vậy ôn nhu khả nhân? Cần phải thế nào dạng? Phương Viêm hỏi ngược lại. Ta đã nói rồi, cho ngươi chớ có lên tiếng không muốn nói cho bọn hắn biết ta ở đâu, ngươi làm sao còn bại lộ hành tung của ta? Hạ Thiên một mặt tức giận nói. Phương Viêm nở nụ cười, chỉ vào đi xa đoàn người nói ra, nếu như ta cố ý bại lộ hành tung của ngươi, ngươi bây giờ đã bị bọn họ bao vây chứ. Nhưng là ngươi Nam Hạ Thiên suy nghĩ một chút, cũng thật là không có cách nào chỉ trích Phương Viêm đã làm sai điều gì. Hắn tuy rằng hỏi ra câu kia rất không đúng lúc lời nói, thế nhưng bốn thế nhưng hắn cũng không hề thật sự bán đi chính mình. Vậy ngươi cũng không có thể đem ta tỉ dụ thành cái gì cá lội trong nước trong đất run. Ta miêu tả chính là Hạ Thiên. Xuân Hạ Thu Đông Hạ Thiên. Cùng ngươi hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì. Phương Viêm nói ra. 7. Hạ Thiên nhìn quét bốn phía, khẽ nhíu mày, nhấc theo rườm rà cổ trang trường bào do dự bước kế tiếp hẳn là hướng đi phương nào. Thần Lô đoàn kịch tại Hy Hà núi quay phim tin tức trong lúc vô tình bị người phát hiện, còn có người đập xuống hình của nàng tuyên bố đến Internet. Hiện tại, toàn bộ Hy Hà núi du khách đều tại tìm kiếm khắp nơi tung tích của nàng. Có người nói còn có rất nhiều số lượng fans chính hướng về Hy Hà núi tuân đi qua. Thần Lô đoàn kịch đã bị vây lại đến mức nước chảy không lọt, nàng là bị Phùng Viễn Trình từ một cái lối nhỏ mang ra ngoài. Vì dẫn ra đám kia theo dõi tới người, Phùng Viễn Trình cố ý dẫn bọn họ hướng về một cái khác ngã ba chạy tới. Hiện tại, chỉ còn lại nàng một thân một mình tại trong núi lớn này cất bước. Nàng thật đúng là có chút không biết làm sao lên. Đoàn kịch không thể quay về, trên núi lại không nhìn được đường, còn lúc nào cũng có thể bị cái kia lượng lớn fans phát hiện xuống lại. Bi kịch nhất chính là, điện thoại di động của nàng còn tại trợ thủ trong tay bốn nàng một người đối phó thế nào đến phức tạp như vậy tình huống. Nàng mờ mịt luôn cũng dáng vẻ đáng thương, để Phương Viêm một cái nào đó dễ, cái tiếng lòng bị xúc động. Hắn đột nhiên cảm thấy, nếu như mình không vào lúc này trợ giúp nữ nhân này một cái, hắn sẽ cùng rất nhiều người đồng thời khinh bỉ của mình. Hơn nữa nàng vẫn là xinh đẹp như vậy một người phụ nữ. Cái kia bốn ngươi chính là Hạ Thiên chứ? Phương Viêm hỏi. Hạ Thiên đã thu hồi tâm thần, lại khôi phục nàng ngôi sao lớn bình tĩnh thong dong, nói ra, đúng, ta là Hạ Thiên. Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Phương Viêm hỏi. Đi chỗ nào? Hạ Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, ta còn chưa nghĩ ra. Có lẽ hẳn là hướng đi cảnh sát cầu viện bốn ta là nói thật ra vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Phương Viêm thở dài. Trước một quãng thời gian, một cái Hàn Quốc minh tinh đến Trung Quốc tham gia hoạt động, kết quả bị nhóm lớn fans truy đuổi vây chặt, liền đi tiểu cơ hội đều không có. Chỉ có thể hướng về trên xa lộ cao tốc cục cảnh sát cầu viện. Hiện tại, lại có một minh tinh bị fans truy đuổi muốn đi báo động bốn. Khi, làm, minh tinh thật không dễ dàng a. Phương Viêm có chút đồng tình năm đó Đường Thiên Vương rồi. Hắn nóng nảy đáo na loại trước không có người sau cũng không có người trình độ, cuộc đời của hắn phải hay không bốn quá kích thích. Có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Phương Viêm hỏi. Hạ Thiên nhìn Phương Viêm, nói ra, ta cảm giác nhìn ngươi rất quen mắt. Phương Viêm từ trong túi tiền lấy ra một tấm danh thiếp, nói ra, có cái gọi Trương Uy tới tìm ta, nói là ngươi có môi giới bốn. Nguyên lai là ngươi. Hạ Thiên kinh hãi, rồi đại hỉ. Lúc đó khoảng cách quá xa, nhìn không rõ ràng. Chính là cảm thấy ngươi đánh thái cực thời điểm bốn có một cỗ khó mà hình dung thần vật tại. Vì lẽ đó ta mới nghĩ muốn hợp tác với ngươi. Xin lỗi, quá mạo muội. Không có gì. Phương Viêm càng làm tấm danh thiếp kia nhét vào túi quần. Tuy rằng ta từ chối hợp tác với ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải như vậy ca ngợi ta, ta cũng không có cách nào cùng ngươi tức giận. 7. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Phương Viêm nói ra. Đi nơi nào? Hạ Thiên cảnh giác nhìn Phương Viêm. Lấy nàng giờ này ngày này địa vị, thực sự không thích hợp cùng một người tuổi còn trẻ nam nhân đi gần quá. Hơn nữa, người đàn ông này còn tương đương xa lạ. Phương Viêm híp mắt nở nụ cười, nói ra, Hạ Thiên tiểu thư, kỳ thực ngươi không có quá nhiều lựa chọn. Hoặc là đi theo ta, hoặc là bị đi ngang qua đích thực fans vây quanh bốn cũng bị một ít giả fans sán bớt. Năm đó Đường Thiên Vương giả gái thời điểm, thì có nam nhân trà trộn vào fans đội ngũ đi mỏ cái mông của hắn năm. Hạ Thiên có loại tê cả da đầu toàn thân đều nổi lên một tầng nổi da gà cảm giác. Nàng cố nén xoay người đi xem chính mình cái mông kích động, nhìn Phương Viêm con mắt nói ra, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Ta là Chu Tức Trung học lão sư, lần này tới Hy Hà núi là dẫn, dây lưng, học trò của ta đến du lịch. Nếu như ngươi không tin, đây là của ta giáo sư chứng nhận bốn. Phương Viêm lúc nói chuyện, từ trong túi tiền lấy ra giấy hành nghề của mình kiện cùng với ban 9 học sinh danh sách các loại vật phẩm đưa ra cho Hạ Thiên. Hạ Thiên tỉ mỉ nghiên cứu một phen, xác định không có giả, đem giấy chứng nhận trả lại Phương Viêm, ấy này nói, thật sự là rất xin lỗi, ta không thể không cẩn thận một ít năm vậy thì làm phiền ngươi. Là có chút phiền phức. Phương Viêm nhìn Hạ Thiên thân thượng cổ giả trang trường bào màu trắng cùng với trên đầu thật cao co lại đại búi tóc, nói ra, nếu như ngươi không muốn lập tức bị người nhận ra lời nói, ta kiến nghị ngươi đem mặc quần áo này đổi đi. Thay quần áo. Hạ Thiên cau mày. Nàng là tại quay phim trong quá trình bị mãnh liệt mà tới những người hái mộ cắt đứt, ăn mặc đồ hóa trang liền chạy ra ngoài. Nếu có thay y phục, nàng đã sớm thay đổi đã tới. Nơi nào còn dùng chờ tới bây giờ?
Chờ.
Phương Viêm nói ra. Hắn tảo miểu bốn phía, vẫn đúng là không thấy phụ cận có cái gì tiệm bán quần áo. Thế là, tầm mắt của hắn lại chuyển đến Hạ Thiên trên người, nói ra, kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là bốn ngươi cần làm một ít hy sinh. Hạ Thiên xác thực làm rất lớn hy sinh. Nếu để cho ngoại giới nhìn thấy giới giải trí cao quý nữ thần lụa trắng che mặt như là Á Dập nữ nhân bình thường đem toàn thân mình đều bao phủ nghiêm nghiêm thật thật chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài, e sợ tất cả đều muốn chấn kinh nhãn cầu không thể. Phương Viêm không có biện pháp giúp Hạ Thiên mua được thay quần áo, liền đem nàng trên đầu cái kia một đại khối lụa trắng đem hái xuống, đem đầu của nàng cấp bao trụ. Đưa nàng trên người trường bào làm sơ thay đổi, tiểu thành Á Dập nữ nhân xuyên, đeo, dùng đại bào. Đơn giản thuận tiện, còn không dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Phương Viêm chuẩn bị mang Hạ Thiên về bọn họ thuê lại khách sạn tạm lánh danh tiếng, sau đó gọi điện thoại thông báo trợ thủ của nàng lại đây lặng lẽ đem người tiếp đi. Bọn họ vừa mới đi tới khách sạn đại sảnh, vừa vặn cùng buổi tiếp Tần Ý Thiên ra ngoài tản bộ đường thành cho chạm thẳng vào nhau. Đường thành trợn mắt lên nhìn về phía Phương Viêm, một bức khó có thể tin dáng dấp. Phương Viêm lão sư năm hắn lại rót cái níu. Hơn nữa, còn là một tràn ngập dị vực phong tình nữ nhân. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 132, còn phải xem mặt. Đường Thành nhìn thấy Phương Viêm mang theo một cái Á Dập nữ sau khi trở về, phản ứng đầu tiên chính là xoay người đi xem Tần Ý Thiên sắc mặt. Để hắn thất vọng là, Tần Ý Thiên trên mặt không mang theo có bất kỳ tâm tình. Giống như là hoàn toàn không nhìn thấy chuyện này dường như. Đường Thành hơi có chút thất vọng, nghĩ lại, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Trang. Tiếp tục giả vờ. Nhìn ngươi còn thế nào chứa đủ đi. Đường Thành ở một mức độ nào đó là hiểu rõ Tần Ý Thiên, biết cô bé này cùng những thứ khác cô gái không giống nhau lắm. Phổ thông cô gái yêu thích chính là có thích hay không chính là không thích sướng vui đau buồn một chút cũng biết, Tần Ý Thiên khí chàng mạnh mẽ, nói chuyện làm việc thẳng thắn trực tiếp. Nhưng là, đó là nàng bản thể, cũng có khả năng là của nàng ngụy trang, nàng giống như là mê như thế. Nàng càng thêm thâm trầm cũng càng thêm nội liễm một ít, người rất khó nhìn rõ sở tâm sự của nàng, càng khó có thể hơn dò xét nàng đáy lòng bí mật. Nếu như Tần Ý Thiên coi là thật yêu thích Phương Viêm, nhìn thấy cảnh tượng như vậy làm sao có khả năng không tức giận chứ? Nàng sở dĩ không có biểu hiện ra, là vì nàng giấu ở trong lòng hoặc là năm nàng căn bản là không thích Phương Viêm. Phương Viêm tại Hy Hà đỉnh núi Vũ Thái Cực hình ảnh không ngừng mà tại đường thành não hải hiện lên, phảng phất ở trong lòng của hắn mông thượng một tầng sương mù mai. Nam nhân như vậy tình địch, ngươi làm sao có khả năng chiến thắng? Hiện tại, gió thổi sương mù tán, ánh mặt trời khắp cả tung. Đường Thành lập tức trở nên vui sướng bắt đầu vui vẻ. Phương Viêm quay về Đường Thành gật gật đầu, sau đó ôm Hạ Thiên hướng về khách sạn thang máy đi tới. Đường Thành nhìn Phương Viêm cùng Á Dập Nữu rời đi bóng lưng, xoay người đối với Tần Ý Thiên nói ra, ha ha, Phương lão sư xác thực rất lấy nữ nhân nữa thích sáu. Tần Ý Thiên thật sâu nhìn Đường Thành một chút, nói ra, ấu chỉ. Sáu Đường Thành có loại trong ngực đau cảm giác. Ta làm sao ấu chỉ? Ta chẳng lẽ lại làm sai? Ta như vậy cơ trí như vậy giấu giếm cho Phương Viêm lão sư vừa mắt thuốc, lẽ nào điều này cũng bị ngươi phát hiện. Tần Ý Thiên cùng Đường Thành leo lên thang máy lúc, Phương Viêm cùng Á Dập cô nương đã biến mất không thấy hình bóng. Tần Ý Thiên cũng không trở về đến gian phòng của mình, mà là đối với Đường Thành nói ra, Phương lão sư bên kia khách tới, chúng ta cũng đi lên tiếng chào hỏi đi. Đường Thành nết miệng nở nụ cười, nói ra, là hẳn là đi lên tiếng chào hỏi. Nghĩ thầm, ta quả nhiên không đoán sai, ngươi vẫn là ở hồ. Ngươi vẫn là ở tức giận. Nghĩ đến Tần Ý Thiên dĩ nhiên là khắp nơi hồ Phương Viêm dĩ nhiên bởi vì hắn mang theo những nữ nhân khác trở về phòng mà tức giận, Đường Thành nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng tụ. Hắn muốn khóc. Ầm. Theo cửa phòng bị đóng lại, Hạ Thiên trái tim cũng theo ván cửa va chạm âm thanh nặng nề nhảy một cái. Trên núi cao khách sạn, lần đầu gặp mặt nam nữ, chăm chú đóng lại cây cao su ván cửa năm nói thật, hoàn cảnh như vậy quá nguy hiểm, như vậy bầu không khí lại quá ám muội, Hạ Thiên có chút không biết làm sao lên. Nàng tiến vào giới giải trí nhiều năm, bởi vì giữ mình trong sạch, hơn nữa tốt đẹp gia đình hoàn cảnh hun đúc, cuộc sống của nàng một mực trải qua đơn giản đơn điệu. Nàng yêu thích hát, vậy thì đơn thuần hát. Nàng thử nghiệm diễn kịch, cũng chỉ là đơn thuần diễn kịch. Bình thường sinh hoạt hàng ngày cùng trong công tác mặt sự tình đều do trợ thủ có môi giới đến quản lý, lớn một chút sự tình do công ty đứng ra đi giải quyết, nàng rất ít tự mình đi cùng người khác đàm phán hoặc là câu thông. Có người nói nàng là giới giải trí nữ thần. Mà thần là cực nhỏ xuất hiện tại công chúng tầm mắt. Phương Viêm nhìn ra Hạ Thiên eo hẹp, an ủi nói ra, không cần lo lắng. Ta không bằng ngươi nghĩ tới hư hỏng như vậy. Nghe xong Phương Viêm an ủi, Hạ Thiên thì càng thêm lo lắng. Bất quá, nàng vẫn cứ dương trang chấn định nói ra, ta tin tưởng ngươi, có thể đánh ra loại kia đại cách cục đại khí thế thái cực võ giả, nhất định không phải là cái người xấu. Không thể nói như thế. Phương Viêm thở dài. Chúng ta phạm vi khốn nạn khá, công phu cũng còn tương đương không sai. Muốn mới có mới, muốn mạo có mạo, ta vừa mới đánh chạy một cái bốn tuyệt đối không nên trông mặt mà bắt hình dong. Kết quả có thể sẽ làm người rất đau đớn. Sáu Hạ Thiên thì càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Viêm. Nàng không biết là lựa chọn tin tưởng cái này có vẻ như thẳng thắn ra hỏa vẫn là không muốn trông mặt mà bắt hình dong đưa hắn cũng quy kết đến khốn nạn cái này tộc quần ở trong đi. Người còn chưa tin ta đây. Phương Viêm nhìn Hạ Thiên khẩn trương dáng dấp, nói ra, ta đã đầy đủ nhiều biểu hiện ra thành ý của ta rồi. Ngươi nếu như thật sự không tin tưởng, vậy ta đi ra ngoài trước bốn. Không cần. Hạ Thiên vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tuy rằng nàng cảm thấy cái biện pháp này cũng rất tốt, thế nhưng, nàng thực sự không làm được loại này không có lễ phép sự tình. Cưu chiếm nẹt lệ đã để nàng rất băn khoăn rồi, chính mình ở lại gian phòng lại đem chủ nhân đuổi ra ngoài. Như vậy thật sự có thể không? Không thể không nói, Hạ Thiên nữ thần vẫn là tương đối địa ôn nhu thiệt lương. Ta nói cách khác nói mà thôi. Phương Viêm cười nói. Ngươi nếu như đồng ý, chứng minh ngươi không tin tưởng ta. Ngươi không tin tưởng ta, ta khẳng định cũng không muốn lại giúp ngươi bốn hai chúng ta tiểu không thể cẩn thận mà làm bằng hữu. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là mời ngươi rời khỏi. 7. Ngươi có thể đem trên đầu khăn voan cho lấy xuống. Phương Viêm nói ra. Nói thật, Hạ Thiên thật sự không nguyện ý đem khăn voan lấy xuống. Bởi vì có tầng này lụa trắng che lấp, nàng cảm giác mình an toàn hơn một ít. Hơn nữa, đang tức giận hoặc là ngượng ngùng thời điểm, cũng không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Thế nhưng, hiện tại đã tiến vào phòng, nếu không đem khăn voan lấy xuống phải hay không quá không tôn trọng người khác một ít. Hạ Thiên hơi hơi xoay người, mang trên đầu vải trắng đem hái xuống. Lộ ra nàng thanh lệ thoát tục khuôn mặt xinh đẹp. Gò má nàng hồng hồng, ánh mắt lại cũng không cùng Phương Viêm ánh mắt đối diện, nói ra, Phương Viêm lão sư, ngươi vì cái gì cự tuyệt Trương Uy mời đây? Ta là thành tâm muốn hợp tác với ngươi bốn. Ta đã giải thích rất rõ ràng, không phải đại chế tác ta không tiếp. Phương Viêm nói ra. Đường Thiên Vương bộ thứ nhất trình diễn chính là cái gì? Hắc Hiệp. Ta xem qua hắn truyện ký. Hạ Thiên nói ra. Đúng vậy a, hắn bộ phim đầu tiên liền phòng bán vé phá 1 tỷ. Ta lần thứ nhất trên kính liền chỉ là tại TV bên trong làm một cái vai nam chính năm ngẫm lại trong lòng thực sự rất không cân bằng. Ta kém hắn sao? Hiển nhiên không có. 7. Đúng rồi, ta là làm vai nam chính chứ? Không phải. Năm vậy ta làm cái gì? Của ta album mới bên trong sẽ thử nghiệm làm một ít cổ điển hóa hạ gió ca khúc. Ta nghĩ đưa ngươi đánh thái cực hình ảnh quay chụp đi vào 4. Ta chỉ có một màn ảnh. Là viễn cảnh 4. Nhìn thấy mặt sao? Khả năng không nhìn thấy năm ngươi nếu như muốn nhìn, cũng có thể 4 cũng có thể thương lượng. Hạ Thiên vội vàng nói. 6 cái đề tài này thực sự không có cách nào tiếp tục tiến hành rồi. Phương Viêm cảm giác mình nhận lấy sỉ nhục. Phương Viêm mời Hạ Thiên ngồi xuống, cũng đem điện thoại di động của chính mình cho mượn nàng, làm cho nàng cho trợ thủ của nàng hoặc là có môi giới gọi điện thoại, để bọn họ chạy tới đem người tiếp đi. Cảm ơn. Hạ Thiên sau khi gọi điện thoại, đem điện thoại di động trả lại Phương Viêm, rất là cảm kích nói ra. Không cần khách khí. Phương Viêm nói ra. Vốn là ta cũng không có ý định trợ giúp ngươi, sau đó ngươi fans đều công kích ta, ta liền cố ý không cho bọn họ nhìn thấy ngươi năm lại nói thế nào ngươi cũng là minh tinh. Giúp ngươi ta trong lòng mình cũng cảm thấy rất kiêu ngạo. 7 Hạ Thiên cảm giác mình nhanh muốn qua đời. Đại ca, ngươi cần phải đem lời nói trực bạch như vậy sao? Như ngươi vậy để cho người khác bị thương rất nặng có được hay không? Tùng 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 năm. Tiếng đập cửa vang lên. Hạ Thiên kinh hãi, nhìn Phương Viêm nói ra, bọn họ truy tới nơi này sao? Sẽ không. Phương Viêm đi tới khai môn, nói ra, giới thiệu hai cái học sinh cho ngươi làm quen. Cửa phòng kéo dài. Quả nhiên là Tần Ỷ Thiên cùng Đường Thành đứng ở cửa. Tần Ỷ Thiên nhìn Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng đồng dạng đang quan sát ánh mắt ôn hòa rồi lại rất có xâm lược tính Tần Ỷ Thiên. Cô bé này thật là đẹp. Hạ Thiên tại trong lòng thầm nghĩ. Lại cảm thấy đẹp đẽ thực sự khó mà hình dung Tần Ỷ Thiên khí chất, nếu như dùng kiêu ngạo lời nói, lại có chút như là nghĩa xấu. Nhưng là, nàng coi là thật kiêu ngạo nhanh đây. Tần Ỷ Thiên không nhìn Phương Viêm tồn tại, đi thẳng tới Hạ Thiên trước mặt, chủ động hướng về Hạ Thiên đưa tay ra, nói ra, ta thích ngươi tại Thanh Xà bên trong vai trò tiểu thanh, nhu hòa, yêu mị, giàu có linh tính cũng có tính công kích. Cảm tạ ngươi cho nhân vật này linh hồn. Ta là Tần Ỷ Thiên, Phương Viêm học sinh. Hạ Thiên, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta cũng thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Hạ Thiên cảm thấy ngày hôm nay chính mình nhìn thấy tất cả mọi người đều là kỳ quái như vậy. Lão sư ác miệng lại trực tiếp, học sinh kiêu ngạo cũng trực tiếp. câu khách sáo không dùng được, không cần, lời khách khí nói không được. Mọi người đều trần trụi đến, hoàn toàn không có bởi vì chính mình đại minh tinh thân phận mà có chỗ sợ hãi hoặc là ba kính trọng. Tần Ỷ Thiên, ngươi thật sự rất đặc biệt. Một năm có 4 cái mùa, mỗi cái mùa 91 thiên, hạ thiên cũng không phải đặc biệt nhất. Thế nhưng, 1.3 tỷ người Hoa trong miệng chỉ có một hát diễn kịch hạ thiên, ngươi cũng là đặc biệt nhất. Tần Ỷ Thiên cười nói. Các ngươi quen nhau. Đường Thành nhìn Tần Ỷ Thiên, lại nhìn hạ thiên, đầy mặt kinh ngạc hỏi. Hai nữ nhân này xem ra rất quen thuộc dáng vẻ. Càng làm cho hắn khó có thể lý giải được chính là, Tần Ỷ Thiên lúc đó một mực cùng với chính mình, mà hạ thiên là bao quanh vải trắng theo Phương Viêm cùng lên lầu. Nàng tại sao cứ như vậy xác định 4 người phụ nữ kia chính là đại minh tinh hạ thiên đây? Tần Ỷ Thiên xoay người nhìn Đường Thành, nói ra, thứ nhất, Phương Viêm không hiểu Á Dập nói, hắn không thể mang một cái Á Dập nữ nhân trở về mướn phòng. Thứ hai, hạ thiên mất tích, hiện tại toàn bộ cảnh khu du khách đều tại tìm nàng. Thứ ba, mê đầu che mặt mặc trường bào nữ nhân ta không một chút nào cảm thấy kỳ quái, làm ra loại trang phục này còn ăn mặc loại này ống dài dày vải nữ nhân hoặc là mới vừa từ cổ đại xuyên Việt về đến hoặc là đang chuẩn bị xuyên qua đến cổ đại bốn ta nghĩ, nàng hẳn là người sau chứ. Lời nói như vậy, toàn bộ Hy Hà núi chỉ có một người mới có thể làm chuyện như vậy, hạ thiên. Bảy Đường Thành trợn mắt ngoát mồm. Phương Viêm cùng hạ thiên cũng đồng dạng tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Bọn họ cho rằng không có sơ hở nào. Nguyên lai tại cô bé này trong mắt trăm ngàn chỗ hở. Có thể hay không chinh phục một người phụ nữ, không chỉ xem ngươi có phải hay không đầy đủ ưu tú. Tần Ỷ Thiên nhìn Đường Thành nói ra. Còn muốn giỏi về phát hiện suy nghĩ đúng không? Đường Thành một mặt tự trách nói. Cảm giác mình thật sự là quá sơ ý bất cẩn rồi. Tần Ỷ Thiên nghĩ tới đồ vật, tại sao mình đã nghĩ không tới đây? Còn phải xem mặt. Tần Ỷ Thiên nói ra. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 133, chúng ta là bằng hữu sao? Lừa người. Đường Thành nói ra. Hắn dung mạo so với Phương Viêm đẹp đẽ, hơn nữa là chu tức cao trung hết thể nữ sinh trong lòng nam thần giáo thảo. Tần Ỷ Thiên tại sao không có bởi vì mặt liền yêu thích chính mình đây? Ta nói có đúng không muốn mặt? Tần Ỷ Thiên nói ra. Bảy Đường Thành đầy mặt bất đắc dĩ. Yêu cầu như thế, cũng thật là làm người khác khó chịu a. Phương Viêm cười ha ha, nói ra, Đường Thành, xem ra ngươi còn cần đón thêm lại lệ a. Không biết xấu hổ bốn ha 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 năm. Đây là Phương lão sư so sánh am hiểu. Đường Thành nhìn thoải mái cười to Phương Viêm, nói ra, ta nhất định sẽ hảo hảo hướng về Phương lão sư học tập. Xì xì. Lần này không nhịn được cười cười ra tiếng người là Hạ Thiên. Quá chơi vui rồi. Những lão sư này cùng học sinh quá chơi vui rồi. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cùng lão sư ở chung như thế hòa hợp học sinh, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối với học sinh như vậy bao dung trong nước lão sư. Hơn nữa, bạn học trai ngay ở trước mặt lão sư mặt theo đuổi một gã khác nữ học sinh bốn chuyện như vậy làm cho nàng rất là vô cùng kinh ngạc kinh ngạc. Trước đây nàng lúc học trung học, bạn học của nàng cũng không có lá gan tại trước mặt lão sư đàm luận lời nói như vậy để. Coi như là yêu sớm cũng là bị trường học nghiêm khắc cấm chỉ, nếu như bị lão sư biết trong lớp có nam sinh cùng nữ sinh đi tương đối gần, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hai người mở ra, thậm chí còn sẽ gọi tới ra trường trách cứ. Hiện tại thời đại, thật cùng trước đây có bất đồng rất lớn. Hạ thiên nữ thần cười đến nhánh hoa run rẩy, ôm bụng đều sắp không đứng lên nổi đến. Viên mắt thường hồng, nước mắt hạt châu đều sắp muốn chảy ra. Phát hiện tất cả mọi người đều vẻ mặt quái dị nhìn mình, hạ thiên nỗ lực ngưng cười thanh âm, đỏ mặt ngượng ngùng nói, xin lỗi năm ta chính là cảm thấy, các ngươi rất thú vị. Vì lẽ đó nhịn cười không được, ta không phải cố ý. Phương Viêm lão sư mới có thú, chúng ta kém xa lắm đây. Đường Thành lòng tràn đầy chua xót mà nói ra. Tần Ỷ Thiên yêu cầu này thực sự là bắt hắn cho làm khó rồi. Nếu như nàng để những thứ khác yêu cầu, bất luận cái nào yêu cầu, hắn đều có thể vì nàng thay đổi nỗ lực đi hoàn thành. Thế nhưng, không biết xấu hổ lời nói bốn đây thực sự là rất khiến người ta sốt ruột a. Không muốn mặt liền có thể không muốn mặt sao? Không biết xấu hổ còn khiến người ta cảm thấy đáng yêu, điều này cần thiên phú có được hay không? Ô vô! Phương Viêm rất tức giận. Đường Thành bạn học, ngươi như thế vu tội ta ngươi sở qua lương tâm của mình sao? Lúc trước ngươi bị Thiên Diệp Hảo Võ đánh lén thời điểm là ai liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đem ngươi cứu ra. Tiểu coi như ngươi trên bản chất là một cái người vong ân phụ nghĩa cũng có thể có thời gian nhất định hạn chế chứ. Ta cứu ngươi đến bây giờ mới có thời gian bao lâu? Ngươi xem năm Đường Thành chỉ vào Phương Viêm đối với Hạ Thiên nói ra, Phương lão sư thật sự rất thú vị. Là ngươi đã cứu ta không sai, nhưng là, vậy coi như là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng sao? Ngươi đột nhiên bạo phát thành siêu cấp tắc cá nhân đem tiểu quái thú đánh chính là không còn sức đánh trả chút nào, ta nhưng không thấy mặt ngươi lâm quá bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng a. lại nói, ngươi lo lắng bị vũ nhân đoàn khảo sát vơ vét trả thù, lại lo lắng chịu đến lãnh đạo trường học trách phạt, chạy đến trong phòng bệnh uy hiếp chính mình trang người sống đời sống thực vật, muốn làm như vậy thật sự tốt sao? 6. Hạ Thiên đột nhiên rất ước ao như vậy sư sinh ở chung trạng thái, nhìn Phương Viêm nói ra, học sinh của ngươi nhất định đều rất thích ngươi chứ? Bọn họ không đạo lý không thích ta à? Phương Viêm nói ra, không phải ta với ngươi thổi, giống ta lão sư như vậy cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tìm ra. Bọn họ đều hiểu điểm này. 6. Ta thật sự rất nghi hoặc, ngươi Thái Cực đánh chính là tốt như vậy, tại sao ngươi sẽ đi làm một tên lão sư đây? Thái Cực lão sư? Hạ Thiên hỏi. Có Phương Viêm học sinh ở bên cạnh, Hạ Thiên cũng không giống trước đó như vậy căng thẳng cùng gò bó. Hơn nữa, nàng cảm thấy Phương Viêm thực sự là một cái rất người thú vị, cũng muốn đối với hắn hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Biết rồi hắn là một cái dạng gì người, mới thuận tiện sau đó bọn hắn hợp tác ca. Ta là lão sư ngữ văn. Phương Viêm cười nói. Ta biết rồi không chỉ là Thái Cực. Phương lão sư còn có thể đấu kiếm. Đường Thành nói ra. Phương Viêm giận dữ, nói ra, Đường Thành, ngươi tại sao lại mắng người đây? Phương lão sư, ta nói là bảo kiếm kiếm, không phải tiện nhân tiện. Ta đương nhiên biết ngươi nói chính là cái này. Phương Viêm nói ra. Ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Hạ Thiên mặt mang ý cười, nhìn Phương Viêm hỏi, Phương lão sư, chúng ta coi là thật không có cơ hội hợp tác sao? Ta muốn làm hoa hạ gió từ khúc, muốn đem càng nhiều hoa hạ nguyên tố cho dung hợp đi vào. Ta cảm thấy, quá cực kỳ không thể thiếu. Mà ngươi bốn ngươi tại Hy Hà đỉnh núi đánh ra Thái Cực đại khí thế, ta sau khi xem phi thường được cảm động. Ta nghĩ, chúng ta nên có thể thử hợp tác một chút. Ta suy nghĩ một chút nữa. Phương Viêm nói ra. Nhìn thấy Phương Viêm vẫn cứ không muốn đáp ứng mời mọc của mình, Hạ Thiên cũng không lại miễn cưỡng chủ động rời đi đề tài, rất có lực tương tác cùng Phương Viêm Đường Thành tán gẫu nổi lên nàng đọc sách lúc trường học chuyện lý thú. Tần Ỷ Thiên ngồi trên ghế dựa uống trà bàn thính, rất ít nói chuyện. Đem so sánh Hạ Thiên, nàng đúng là càng giống ngôi sao lớn một ít. Tùng 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 năm. Tiếng đập cửa vang lên. Phương Viêm từ miêu nhãn bên trong nhìn thấy hai nam một nữ ba người đầy mặt dầu dỉ đứng ở cửa, xoay người nói ra, Trương Uy đến rồi. Nói chuyện đồng thời cũng kéo ra cửa phòng, Phùng Viễn Trình cái thứ nhất vọt vào, nhìn thấy ngồi trên ghế dựa bình yên vô sự Hạ Thiên, gấp giọng hỏi, Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? Phùng Viễn Trình mặt đầy mồ hôi, y phục trên người bị cây đầu đuổi gai phát thảo treo rách nát tàn tạ. Từ ở bề ngoài nhìn sang, hắn xác thực chạy rất nhiều con đường, hơn nữa vô cùng lo lắng cùng quan tâm Hạ Thiên. Ta không sao. Hạ Thiên mỉm cười nói. Nhờ có Phương Viêm lão sư hỗ trợ, không phải vậy ta tình cảnh bây giờ nhất định rất tồi tệ. Những người kia đuổi quá gấp, thật vất vả đem bọn họ bỏ rơi chạy trở lại tìm ngươi lúc, đã không tìm thấy người năm ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Phùng Viễn Trình tràn đầy cảnh giác nhìn Phương Viêm một chút, nói ra, chúng ta đi thôi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta được mau mau xuống núi. Nếu để cho những kia cuồng nhiệt fans biết nơi này, chúng ta muốn đi đều không đi được rồi. Hạ Thiên đứng lên, lần thứ hai hướng về Phương Viêm nói cảm ơn, nói ra, Phương lão sư, thật sự rất cảm tạ ngươi bốn nếu như thuận tiện, có thể hay không lưu một tấm danh thiếp thuận tiện liên hệ. Ta không có danh thiếp. Phương Viêm cười lắc đầu. Cái kia bốn nhớ một cú điện thoại dãy số cũng được. Hạ Thiên kiên trì nói ra. Phùng Viễn Trình nhìn thấy Hạ Thiên với trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này quá mức dị thường nhiệt tình, phi thường bất mãn nói, Hạ Thiên, chúng ta đi trước, để trợ lý Trương cùng hắn liên hệ tiểu thành ba. Hạ Thiên hơi thay đổi sắc mặt, nhưng cố nén không nói thêm gì. Phương Viêm cũng rất không cam tâm tình nguyện rồi, nhìn Phùng Viễn Trình nói ra, ngươi có phải hay không rất yêu thích Hạ Thiên tiểu thư? Ngươi nói cái gì? Phùng Viễn Trình vẻ mặt bất thiện nói ra. Yêu thích chính là yêu thích, không thích chính là không thích. Liên thẳng thắn thừa nhận tình cảm mình dũng khí đều không có. Chuyện của ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Phùng Viễn Trình cười lạnh nói. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Phùng Viễn Trình không đốc. Nếu như hắn tại chỗ thẳng thắn đối với Hạ Thiên cảm tình, chuyện này nếu là bị truyền thông biết, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Hạ Thiên nếu như tiếp nhận rồi theo đuổi của hắn cũng còn tốt, nếu là không theo đuổi, vậy coi như ném mất mặt lớn. Đương nhiên là có quan hệ. Nếu như ngươi nghĩ theo đuổi Hạ tiểu thư lời nói, ít nhất phải lòng dạ càng thêm trống trải một ít, khí độ muốn càng thêm thong dong một ít mới được. Bốn bằng vào ta nhiều năm xem nữ nhân kinh nghiệm, Hạ Thiên tiểu thư là một cái dịu dàng người con gái lương thiện, loại nữ nhân này ghét nhất chính là bụng dạ hẹp hòi nam nhân. Nếu như ngươi không muốn mất đi cạnh tranh Hạ tiểu thư cơ hội, vậy thì nhanh lên hướng về ta nói xin lỗi đồng thời thỉnh cầu ta tha thứ ngươi. Nếu như ngươi làm như vậy, yên tâm, ta sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi. Ta tại sao phải xin lỗi ngươi? Ta tại sao phải thỉnh cầu ngươi tha thứ? Phùng Viễn Trình chân là bị Phương Viêm chọc cười vui lên. Ta đối với ngươi làm cái gì không? ta không hề làm gì cả. Ta cùng Hạ Thiên tiểu thư là bằng hữu, chúng ta giữa bằng hữu nói lời từ biệt, ngươi tại trung gian dính líu cái gì kính? Phương Viêm lúc này mới nói ra chính mình bất mãn nguyên nhân thực sự. Bằng hữu? Phùng Viễn Trình khuôn mặt trào phúng. Ngươi cho rằng bất luận người nào cùng Hạ Thiên nói lên hai câu là có thể trở thành bằng hữu? Ta biết là ngươi giúp Hạ Thiên một tay, ta sẽ để người báo đáp ngươi bốn thế nhưng, cũng đừng có lung tung phản quan hệ buộc lại. Nói ra khiến người ta chuyện cười, để cho mình trở thành một trò cười cũng rất không thích hợp. Ngươi người này nói như thế nào đây? Ngươi tính là thứ gì? Đường Thành nổi giận, che ở Phương Viêm phía trước rất không khách khí nói. Hắn đối với Phương Viêm cảm tình rất phức tạp. Hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích Phương Viêm ân cứu mạng, kính phục hắn bác học cùng với sùng bái hắn thâm hậu võ học bản lĩnh. Nhưng là, Tần Ỷ Thiên đối với Phương Viêm chủ động tiến công lại để cho hắn rất là đau đầu. Bởi vì, Tần Ỷ Thiên là hắn trong lòng đích thực mệnh thiên nữ a. Hắn thật không biết nếu như nhân sinh ở trong đã không có Tần Ỷ Thiên lời nói hắn muốn làm sao kiên trì. Có lẽ bình thường hắn sẽ trêu chọc hoặc là châm chọc Phương Viêm vài câu, thế nhưng, nên có người ngoài đến công kích Phương Viêm lúc, hắn lại khó mà chịu đựng cái thứ nhất nhảy ra giúp Phương Viêm bất bình dùm. Phương lão sư tại sao không thể cùng Hạ Thiên làm bằng hữu? Lẽ nào Hạ Thiên bằng hữu cũng chỉ có thể là ngươi loại này gối thêu hoa tiểu bạch kiểm? Ngươi mang ai là tiểu bạch kiểm đây? Ngươi có tin ta hay không khiến người ta cáo ngươi phỉ báng? Phùng Viễn Trình chân là bị chọc tức. Hắn xác thực tuổi không lớn lắm, hơn nữa da rẻ rất trắng, thế nhưng, hắn đối với định vị của mình là thần tượng phái kiêm sự thực bị bẻ cong. Bị người mắng tiểu bạch kiểm đây không phải sỉ nhục người sao? Con nhỏ tuổi không lo học, sau đó lớn rồi cũng không có cái gì tiền đồ. Lần này Phương Viêm cũng không làm rồi. Ngươi mắng hắn chính mình không thể, ngươi mắng học sinh của hắn lớn rồi không tiền đồ, không phải trần trụi đánh hắn mặt sao? Thì càng thêm không thể. Phương Viêm nhìn Hạ Thiên, hỏi, chúng ta là bằng hữu sao? Hạ Thiên nhìn Phùng Viễn Trình một chút, thanh âm êm dịu rồi lại vô cùng kiên định nói, đúng thế. Ngươi là bằng hữu của ta. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 134, uy hiếp. Ngươi cũng là bạn của ta. Phương Viêm trịnh trọng nói ra. Hắn hỏi Hạ Thiên chính mình là không là bằng hữu của hắn, vì chính là muốn biết bước kế tiếp cần phải thế nào tiến hành. Nếu như Hạ Thiên ghét bỏ của mình giáo sư thân phận hay hoặc là nói cảm thấy Phùng Viễn Trình đối với nàng mà nói càng trọng yếu hơn vì chiếu cố Phùng Viễn Trình mặt mũi nói ra một cái câu trả lời phủ định. Như vậy, từ nay về sau hai người lại không hề có quen biết gì. Hơn nữa, hắn tại xử lý chuyện này lúc sẽ không lại bận tâm đến Hạ Thiên ý nguyện cùng thái độ. Đại Minh Tinh thì thế nào? Ngươi cũng sẽ không cho ta một triệu hoặc là một cái chân thành khuôn mặt tươi cười. Hiện tại, Hạ Thiên nói mình là bằng hữu của nàng, như vậy, Phương Viêm nhất định phải muốn cân nhắc đến tâm tình của nàng cùng cảm thụ. Nàng có thể ở vào tình thế như vậy nói ra câu nói này, chứng minh nàng thật sự phi thường coi trọng chính mình, cũng coi trọng chính mình đối với trợ giúp của nàng. Đây là một phẩm cách đoan chính nữ nhân tốt. Phùng Viễn Trình đầy mặt khiếp sợ nhìn Hạ Thiên, có chút khó có thể tin nàng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Hắn và Hạ Thiên quen biết nhiều năm, quan hệ mật thiết. Hơn nữa, bọn họ bây giờ còn là cùng một bộ hí nam nữ nhân vật chính. Về công về tư, hắn đều hẳn là đứng ở phía bên mình mới đúng vậy. Gia hỏa kia là ai? Bất quá là một cái lần đầu gặp mặt vô danh không tính tiểu lâu la mà thôi. Nàng tại sao có thể vì hắn mà thương tổn tới mình? Nàng như vậy làm, biết mình sẽ có thương tâm giường nào cỡ nào khổ sở cỡ nào không lót bên trong áo hay chăn thật mất mặt sao? Bước chân bước lớn hơn sẽ kéo tới trứng. Phùng Viễn Trình đột nhiên cảm thấy thế giới này thực sự là quá tối tăm rồi. Hạ Thiên, ngươi năm Phùng Viễn Trình khó có thể lý giải được nhìn Hạ Thiên, rất là không hiểu hỏi. Phùng Viễn Trình, Phương Viêm là bằng hữu của ta. Hạ Thiên lần thứ hai nói ra, lại như ngươi cũng là bạn của ta như thế. Nhưng là, chúng ta quen biết rất nhiều năm nữa à? Phùng Viễn Trình thương tâm gần chết. Bạn cũng là bằng hữu, bạn mới cũng là bằng hữu. Hạ Thiên nói ra, nàng tính cách nhu hòa, không thích cùng người tranh chấp bực bội. Vì lẽ đó, rất nhiều chuyện đều tin phụng tình nguyện ít một chuyện không nên gây chuyện chuẩn tắc làm việc. Thế nhưng, cái này không có nghĩa là nàng liền ngớ ngẩn ngu xuẩn không hiểu ân tình. Nếu như nàng coi là thật là nữ nhân như vậy, tiểu không khả năng nắm giữ thành tựu của ngày hôm nay. Nàng và Phùng Viễn Trình nhận thức nhiều năm, bởi vì Phùng Viễn Trình hết sức tiếp cận, hơn nữa Phùng Viễn Trình bản thân cũng không phải là cái gì đại gian đại ác nam nhân, vì lẽ đó hai người xem như là quan hệ cá nhân rất thân. Lần này công ty làm cho nàng cùng Phùng Viễn Trình phụ cho vai chính vai diễn cùng một bộ hí nam nữ nhân vật chính, nàng cũng không có phản cảm từ chối. Phùng Viễn Trình nhân khí không sai, hành động cũng không tệ, đảm nhiệm vai nam chính hoàn toàn đúng quy cách. Chỉ là, Phùng Viễn Trình có một cái khiến người ta không quá thoải mái đặc điểm chính là, hắn rất ưa thích giúp người làm lựa chọn. Hắn thích ăn món ăn, hắn sẽ điểm tới cho ngươi ăn. Hắn thích uống rượu, hắn sẽ cũng đến cho ngươi uống. Hắn sẽ giúp ngươi lựa chọn quần áo, hắn sẽ can thiệp cuộc đời của ngươi tự do. Thí dụ như vừa nãy, Hạ Thiên đang tại đòi hỏi Phương Viêm số điện thoại lúc, Phùng Viễn Trình nhưng khoác vai của nàng bảng muốn đem nàng mang đi. Hạ Thiên thật sự rất cảm kích Phương Viêm, nếu như không phải Phương Viêm vô tư trợ giúp, khả năng nàng ngày hôm nay sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Nếu có tâm tư ác độc người ở bên trong, nói không chắc nàng còn có thể tao ngộ rất nhiều khó có thể tưởng tượng sự tình. Thông qua thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, Phương Viêm người này tuy rằng miệng độc chút, nói chuyện làm việc quá trực tiếp chút, thế nhưng, người cũng không tệ lắm. Hơn nữa, hắn thái cực đánh chính là thật tốt. Hạ Thiên đang tại làm album mới làm chuẩn bị, nàng xác thực muốn mời Phương Viêm gia nhập nàng album mới chế tác ở trong đi. Nàng tôn trọng Phùng Viễn Trình, nàng cũng coi nàng là làm bằng hữu của chính mình. Nhưng là, bằng hữu cũng không có nghĩa là có thể thay mình làm ra sở hữu quyết định. Hạ Thiên, ngươi không nên hiểu lầm, ta là sợ ngươi bị người lừa. Phùng Viễn Trình mau mau giải thích nói ra. Hắn thực sự không nghĩ ra, bạn mới có thể cùng bạn cũ đem so sánh sao. Lại nói, hắn dựa vào cái gì cũng có thể trở thành Hạ Thiên bằng hữu à? Cũng bởi vì hắn ngày hôm nay chó ngáp phải rồi giúp Hạ Thiên một cái. Muốn giúp Hạ Thiên người có thể từ Hy Hà trên đỉnh ngọn núi xếp tới Hoa Thành nội thành, lẽ nào mỗi người cũng có thể cùng Hạ Thiên làm bằng hữu? Đường Thành giận dữ, nói ra, ngươi nói ai là tên lừa đảo đây? Ai chột dạ ta liền nói ai? Phùng Viễn Trình cũng cảm giác mình cùng một cái thằng nhóc con phân cao thấp rất không có gì hay. Thế nhưng, hắn không có mang công nhân viên cùng trợ lý lại đây, không có ai hỗ trợ nói chuyện. Nếu như hắn không phản kích lời nói, vậy cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn rồi. Hạ Thiên nhìn Phùng Viễn Trình một chút, nói ra, đây là chuyện của ta tin tưởng ta sẽ xử lý tốt. Phùng Viễn Trình lúng túng cười cười, nói ra, ta cũng tin tưởng ngươi. Ngươi trước bận điệu, ta tại cửa chờ ngươi. Không nên trì hoãn quá lâu. Ta lo lắng bọn họ phát hiện hành tung của ngươi đuổi đi theo, như vậy chúng ta muốn đi thì phiền toái. Phùng Viễn Trình xoay người phải đi, lại nghe được có người sau lưng lên tiếng hô, chờ một chút. Phùng Viễn Trình xoay người nhìn Phương Viêm, cau mày nói ra, ngươi muốn thế nào? Ta vừa nãy tại nhất tuyến hạp đánh thái cực, ngươi thấy được sao? Phương Viêm hỏi. Phùng Viễn Trình quan sát tỉ mỉ Phương Viêm, kinh ngạc nói, chính là ngươi. Hắn đương nhiên biết có người tại nhất tuyến hạp phương hướng đánh thái cực, bởi vì sắc trời vẫn còn ám. Hơn nữa khoảng cách quá xa, hắn chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ, nhưng không thấy rõ Phương Viêm diện mạo tướng mạo. Bây giờ nghe Phương Viêm tự mình nói đi ra, hắn mới biết đứng ở trước mặt người này chính là thái cực người biểu diễn. Phùng Viễn Trình còn biết Phương Viêm cự tuyệt Trương Uy mời, bọn họ tại sao lại đi đến cùng một chỗ? Chẳng lẽ là tiểu tử kia dụ cầm cố túng? Chính là ta. Phương Viêm cười nói. Nếu như ta cùng ngươi động thủ, ngươi căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Phùng Viễn Trình lạnh giọng nói ra, không phải uy hiếp. Ta chính là vì nói cho ngươi biết, nếu như ta tâm tình không tốt đem ngươi đánh một trận, ngươi cũng chỉ có thể kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay bốn. Lẽ nào ta sẽ không báo cảnh sát sao? Phùng Viễn Trình vẻ mặt khinh thường nói, nếu như ngươi dám động ta, ngươi biết ngươi muốn gánh chịu ra sao hậu quả sao? Ta sẽ đem ngươi đánh ngã. Phương Viêm nói ra, Phùng Viễn Trình cao ngạo nghển lên đầu, khuôn mặt trào phúng. Ta sẽ lột sạch quần áo đập ngươi ảnh nu. Phương Viêm nói ra. Phùng Viễn Trình ánh mắt như đao, tàn bạo mà trừng mắt Phương Viêm. Ta sẽ đem hắn cũng cởi sạch, khiến hai ngươi ôm ở đồng thời đập ảnh nu. Phương Viêm chỉ Trương Uy nói ra. Trương Uy khẩn trương, nói ra, tại sao là ta? Tại sao không thể là ngươi? Ta và ngươi lại không quen. Phương Viêm nói ra. Lại nói, trong phòng này cũng chỉ có ba nam nhân. Một cái là đồ đệ của ta, một cái là chính ta, bốn hai chúng ta đều không thích hợp. Chỉ có thể làm phiền ngươi hỗ trợ trên kính rồi. Ngươi không cần lo lắng, ta và ngươi không cựu không oán, chính là mời ngươi giúp cái việc nhỏ mà thôi. Sáu Trương Uy cảm giác mình đây là nằm cũng trúng đạn. Ngươi muốn thế nào? Phùng Viễn Trình tức giận nói ra. Xin lỗi. Phương Viêm nói ra. Hướng về học trò của ta xin lỗi, hướng về học trò của ta lão sư nói xin lỗi. Phùng Viễn Trình trầm mặc, không muốn tại Hạ Thiên trước mặt hướng về Phương Viêm cúi đầu. Giang giáp năm. Đường Thành đem trong tay ly thủy tinh cho bóp nát, sau đó cầm, túm, lấy một cái mảnh kiếng bể nhìn Phùng Viễn Trình lạnh lùng cười. Xin lỗi. Phùng Viễn Trình nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Viêm nhìn về phía Tần Ỷ Thiên, hỏi, làm bạn sao không có? Không có. Tần Ỷ Thiên ôm cánh tay, thái độ lãnh đạm hồi đáp. Một bức công việc, sự việc, không liên quan đã treo lên thật cao dáng dấp. Vậy ngươi nói lại lần nữa. Phương Viêm đối với Phùng Viễn Trình nói ra. Để cho ta lục cái âm thanh. 7. 6. 6. Hạ Thiên đi rồi. Bị trợ thủ của nàng có môi giới đón đi. Hạ Thiên lúc đi lần thứ hai hướng về Phương Viêm đưa ra mời, hy vọng hắn có thể đủ gia nhập vào nàng album mới chế tác, Phương Viêm lần thứ hai huyện chuyển từ chối. Phùng Viễn Trình cũng đi rồi, mang theo đối với Phương Viêm địch ý cùng cựu hận đi rồi. Phương Viêm đối với cái này đúng là hào không để ý, hắn lại không ở Phùng Viễn Trình phía sau cái mông kiếm cơm, cũng không cần quan tâm thái độ của hắn. Không tìm được Hạ Thiên tung tích, bọn học sinh tất cả trở về rồi, Tưởng Khâm cùng Viên Lâm cũng theo trở về rồi. Phương Viêm để Hoàng Hạo nhưng lần thứ hai điểm danh thu dọn đội ngũ sau, sau đó mang theo một đám học sinh xuống núi. Tại dưới chân núi cơi du lịch xe buýt trở về thành. Tưởng Khâm ra tại Tây Thành, du lịch xe buýt trải qua Tây Thành lúc, Tưởng Khâm cùng Viên Lâm cần sớm xuống xe. Tưởng Khâm ngồi ở Phương Viêm bên người, lưu luyến không rời nhìn Phương Viêm, nói ra, Phương lão sư, ngươi đã đáp ứng của ta nha. Ngươi sẽ mời ta đi ngươi nơi ở tham quan, còn muốn giúp ta học bổ túc bài tập. Ta chỉ nói là mời ngươi đi chỗ ta ở tham quan, chưa nói phải giúp ngươi học bổ túc bài tập. Phương Viêm cười nói. Ngươi nói rồi, không cho chống chế. Tưởng Khâm thô bạo nói. Đúng. Ngươi nói rồi, ta toàn bộ đều nghe được. Viên Lâm tiểu mỹ nữ đã ở bên cạnh phụ họa. Phương Viêm bất đắc dĩ gật đầu, nói ra, được rồi. Có cái gì bài tập không hiểu, có thể đem ra hỏi ta bốn các ngươi nhanh đi về đi. Không nên chơi quá muộn để người nhà lo lắng. Yên tâm đi. Người nhà của chúng ta sẽ rất yên tâm. Tưởng Khâm cười nói. Bởi vì chúng ta cùng với ngươi nha. Lẽ nào ngươi còn không tin mình à? Phương Viêm cười cười, quay về hai cái tiểu nha đầu xua tay. Tưởng Khâm cùng Viên Lâm cóng lấy bản vẽ nhấc theo thùng dụng cụ quay về Phương Viêm xua tay. Sau đó rồi hướng ban chín những học sinh khác xua tay, nói ra, học trưởng các học tỷ gặp lại. Thật cao hứng có thể nhìn thấy các ngươi. Tiểu mỹ nữ gặp lại. Tưởng Khâm Viên Lâm gặp lại. Phải được thường đi tìm chúng ta chơi nha. 6. Trải qua một ngày ở chung, Tưởng Khâm cùng Viên Lâm đã cùng ban chín học sinh đánh thành một mảnh, mọi người cảm tình đều tốt lắm lắm. Đã gặp các nàng sớm rời đi, bọn học sinh trong lòng thật là có chút không nỡ bỏ. Ta sẽ thường thường đi tìm các ngươi. Tưởng Khâm cười khanh khách nói ra. Còn muốn đi tìm chúng ta Phương lão sư. Mọi người cười to, vây tay từ biệt. Tưởng Khâm cùng Viên Lâm xuống xe, ô tô cửa xe sắp đóng lại lúc, Tưởng Khâm rồi lại đột nhiên từ trong khe cửa chen lần tới. Ô tô tài xế sợ hết hồn, hô, nha đầu, ngươi không muốn sống nữa. Tưởng Khâm sắc mặt đỏ chót, đem trong tay một cái giấy đồng nhét vào Phương Viêm trong tay, nói ra, đại thúc, cái này đưa cho ngươi. Nói xong, lại xoay người hướng về xe buýt bên ngoài chạy tới. Để cho Phương Viêm chính là gầy yếu thân thể mềm mại cùng tung bay đuôi ngựa. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 135, không còn là huynh đệ. Bởi vì là trường học xe tải, du lịch xe buýt trực tiếp mở ra Chu Tức Trung học trường học khu mới ngừng lại. Bọn học sinh nhấc theo hành lý dồn dập xuống xe, từng cái người rời đi đều sẽ thân thiết hướng về Phương Viêm chào hỏi một tiếng bảo ngày mai thấy. Thông qua lần này Hy Hà núi du lịch, Phương Viêm cùng ban chín học sinh quan hệ càng gần hơn một bước. Hiện tại học sinh trong lòng uy tín ngày càng tăng vọt. Trịnh Quốc đống túi sách xuống xe, nhìn Phương Viêm một chút, vẻ mặt phức tạp rời đi. Lý Dương cùng Trần Đào đi tới Phương Viêm trước mặt, Lý Dương nói ra, Phương lão sư bốn cảm ơn ngươi. Phương Viêm vô vô Lý Dương vai, nói ra, ta là thầy của các ngươi, ta chỉ là làm chuyện ta nên làm. Các ngươi là học sinh, các ngươi cũng phải làm tốt chính mình chuyện nên làm. Trần Đào cánh tay còn có chút không linh hoạt, vì lẽ đó túi đeo lưng của hắn do Lý Dương hỗ trợ cong lấy. Hắn đứng ở Phương Viêm trước mặt, hổ thẹn nói, Phương lão sư. Trước đây chúng ta làm rất nhiều có lỗi với ngươi sự tình. Tối ngày hôm qua ta suy nghĩ rất nhiều, ta năm. Trịnh Quốc đống trong giây lát xoay người, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lý Dương cùng Trần Đào, hô, hai người các ngươi cái bốn chuẩn bị làm phiền tới khi nào. Trần Đào muốn nói lại thôi, chung quy chỉ là túi đầu thở dài hướng về Trịnh Quốc đống đi tới. Lý Dương quay về Phương Viêm áy náy cười cười, cũng mau mau nhấc theo mấy cái bao vây hướng về phía trước chạy tới. Tần Ỷ Thiên đứng ở Phương Viêm trước mặt. Nhìn lướt qua chính đi xa Trịnh Quốc đống Lý Dương Trần Đào ba người bóng lưng một chút, không có gì lạ nói ra, xem ra thu mua lòng người hiệu quả cũng không tệ lắm. Có người chuẩn bị đầu hàng. Phương Viêm kinh ngạc nhìn về phía Tần Ỷ Thiên, nói ra, ngươi biết cái gì? Biết ta nên biết. Tần Ỷ Thiên quay về Phương Viêm khoát tay áo một cái, hai tay cắm ở mũ áo trong túi tiền tiêu sái tùy ý hướng về phía ngoài trường học đi đến. Đường Thánh lung tung quay về Phương Viêm phất phất tay, bước nhanh đuổi lên trước mặt Tần Ỷ Thiên, nói ra. Tần Ỷ Thiên, ta đưa ngươi về nhà chứ? Không cần. Ta có thể bảo vệ ngươi. Ta không cần bảo vệ. Ta có thể cùng ngươi nói một chút. Ta không thích nói chuyện. Từ chối là quyền lợi của ngươi, thế nhưng, làm bạn ngươi thủ hộ ngươi là ta đối chính mình hành xử quyền lợi bốn đường thành một bước xác định Thanh Sơn không buông tha chết cũng muốn đem Tần Ỷ Thiên đưa về nhà tư thế. ngươi không thể ngăn cản ta hành xử cuộc đời của chính mình quyền lợi. Tần Ỷ Thiên liền dừng bước, nhìn Đường Thành nói ra, ngươi quả nhiên trở nên rất không muốn mặt. Đường Thành sắc mặt đỏ chót, ngượng ngùng nói, ta đang tại hướng về Phương lão sư học tập. Phương Viêm nói câu nói này thời điểm thì sẽ không mặt đỏ. Tần Ỷ Thiên xa xa nhìn Phương Viêm một chút, nói ra, ta tiếp tục học tập năm. Đường Thành hãy cùng uống rượu say dường như, sắc mặt càng thêm đỏ nhợt rồi. Xấu hổ dáng dấp, thực sự là phi thường đáng yêu con trai. Ngươi không phải là hắn, cũng không cần học hắn. Tần Ỷ Thiên khuyên nhủ. Nàng xoay người rời đi, nói ra, ngươi nếu như muốn cùng, hãy cùng đi. Thật sự, Đường Thành sướng đến phát rồ rồi. Hắn cao hứng bừng bừng đi theo Tần Ỷ Thiên phía sau, nói ra, ngươi bình thời là làm sao về nhà? Chúng ta là ngồi xe buýt hay là thuê xe? Xe công cộng quá chật rồi, khí trời lại như vậy nhiệt nóng, ta sợ ngươi không thích ứng. Chúng ta hay là thuê xe đi, rộng rãi một ít còn có điều hòa. Đương nhiên, nếu như ngươi yêu thích xe công cộng cũng không quan hệ, ta có thể cùng ngươi đồng thời bốn. Lời còn chưa dứt, Đường Thành liền thấy bỏ neo ở cửa trường học một chiếc Uy Phong lấm lấm dị thường chói mắt phiên bản dài gạt lũ ịt. Nhìn thấy Tần Ỷ Thiên đi tới, chỗ kế tài xế cửa xe bị người đẩy ra, một người mặc trường bào màu đen sống lưng thẳng tắp lao nhân chủ động xuống xe hỗ trợ kéo dài chỗ ngồi phía sau cửa xe, đồng thời quay về Tần Ỷ Thiên làm một cái cực kỳ cung kính mời thủ thế. Tần Ỷ Thiên tiến vào chỗ ngồi phía sau, cửa xe loảng xoảng địa một tiếng liền đóng lại. Áo bào đen lão đầu quay về Đường Thành cười cười, sau đó xoay người chui vào buồng lái. Dũng dơ sờ khởi động lên, hướng về phồn hoa sáng rực phố lớn chạy tới. Đường Thành theo xe chạy vài bước, với bất đắc dĩ ngừng bước tiến. Võ công của hắn lại cao hơn thân thủ cho dù tốt, cũng không khả năng chạy trốn quá bốn cái bánh xe sang trọng A. Thu diệp phiêu linh, gió mát tiêu điều, gợi lên Đường Thành phát tuyến cùng góc áo. Một mình đứng ở đường cái trung gian Đường Thành ánh mắt đau thương, xem ra giống như là bị thế giới này lãng quên đáng thương hải tử. Nói xong rồi năm Đường Thành cảm giác lòng của mình bị đồ vật gì thật chặt kéo lại nắm chặt, mơ hồ đau đớn. Nói xong rồi để cho ta tiễn ngươi về nhà A. 6. Đúng. Trịnh Quốc Đống thân thể nặng nề nằm vật xuống ở khác thự phòng khách danh quý đích ghế salon bằng da thật mặt, la lớn, cho ta một chén nước quý. Người hầu hiểu rõ vị đại thiếu gia này thói quen, mau mau chạy tới từ băng trong mái hiên lấy đã sớm ép tốt nước trái cây, tiểu tâm rực rực đưa đến Trịnh Quốc Đống trước mặt. Trịnh Quốc Đống tiếp nhận nước trái cây uống một hớp, lúc này mới bắt chuyện đi theo hắn đồng thời trở về đứng ở trong phòng khách hai cái huynh đệ, nói ra, hai người các ngươi tròn váng. Muốn ăn cái gì uống gì chính mình đi lấy. Làm sao? Tại ta nơi này khách khí. Lý Dương cùng Trần Đào liếc mắt nhìn nhau, mau mau chạy đến băng trong mái hiên mặt đi lấy có thể vui mừng uống. Lý Dương nhìn Trịnh Quốc Đống, nói ra, đại thiếu, đi rồi lâu như vậy sơn đạo, ngươi khẳng định cũng mệt mỏi, nếu không, ta cùng Trần Đào đi về trước ngươi nghỉ ngơi một chút. Trần Đào cũng lên tiếng phụ họa, nói ra, đúng vậy ai Trịnh Thiếu, chuyện kia bốn mặc dù quá khứ, thế nhưng Trịnh Thiếu hay là muốn chú ý một chút thân thể. Tốt nhất đi nhà các ngươi tư ra bệnh viện kiểm tra một chút thân thể. Có thể đừng xảy ra vấn đề gì. Ta nói hai người các ngươi xong chưa? Trịnh Quốc Đống nhìn xéo qua Lý Dương cùng Trần Đào, vẻ mặt như có điều suy nghĩ nói ra, trước đây hai người các ngươi là đuổi đều đuổi không đi, ngày hôm nay làm sao gấp gáp như vậy trở lại. Lý Dương cười hắc hắc, nói ra, đại thiếu, đây không phải sợ quấy rối ngươi nghỉ ngơi sao? Đúng vậy ai Trịnh Thiếu? Ngươi mệt mỏi, chúng ta cũng mệt mỏi bốn. Trịnh Quốc Đống đem uống một nửa hoa quả chén ném đến trước mặt trên khay trà, nói ra, mệt mỏi. Có cái gì tốt mệt? Phương Viêm tên biến thái kia bốn rõ ràng có xe cắp cũng không để cho chúng ta ngồi xe cắp, nhất định muốn cho chúng ta đi lên núi xuống núi. Thực sự là đầu óc có bệnh. Khi còn bé nhất định sợ nghèo, liền mấy chục đồng tiền đều không nỡ bỏ móc ra. Sớm biết cái kia sao nghèo, ta cho hắn mua tấm vé được rồi. Dừng một chút, lại tiếp theo mắng, đi chỗ nào du lịch không tốt. Một mực muốn đi Hy Hà núi. Nếu là không đi cái kia địa phương quỷ quái, chúng ta sẽ tao ngộ chuyện như vậy. Suýt chút nữa đem đại gia mạng nhỏ đều cho chơi không còn bốn. Phương Viêm quả thực là của chúng ta trong số mệnh ngôi sao tai họa. Lý Dương cùng Trần Đào túi đầu uống có thể vui mừng, làm bộ không nghe thấy Trịnh Quốc Đống đối với Phương Viêm nhục mạ công kích. Kẻ nhạt chết rồi. Trịnh Quốc Đống mắng vài câu, cảm thấy không thú vị, đối với hắn hai cái tiểu hỏa bạn Lý Dương cùng Trần Đào nói ra, đi. Chơi với ta mấy cái trò chơi. Trịnh Quốc Đống mở ra TV, lấy ra trò chơi cần điều khiển ném cho Lý Dương cùng Trần Đào, nói ra, 100 khối một ván. Trịnh Thiếu năm Lý Dương nắm tay chui còn muốn từ chối. Ít nói nhảm. Bắt đầu. Trịnh Quốc Đống không nhịn được nói. Lý Dương cùng Trần Đào không có cách nào, chỉ được ngồi ở Trịnh Quốc Đống thân thể hai bên, như là trước đây như thế, đem Trịnh Quốc Đống chen chúc ở chính giữa bắt đầu chơi trò chơi. Trịnh Quốc Đống dùng trò chơi cần điều khiển trò chơi nhân vật ở bên trong mạnh mẽ đâm tới không ai địch nổi, Lý Dương cùng Trần Đào hoàn toàn không ở trạng thái, thỉnh thoảng nghe được bọn họ kêu thảm thiết bỏ mình âm thanh. Trịnh Quốc Đống rốt cục nổi giận, đem trò chơi cần điều khiển hướng trên đất đập một cái, máng, hai người các ngươi đầu có bệnh đúng không? Trò chơi cũng sẽ không chơi. Cần các ngươi như thế nhường sao? Lý Dương cười theo, nói ra, đại thiếu, chúng ta trạng thái không được, trạng thái không tốt bốn. Ta xem không phải trạng thái không được, là có gì tâm chứ? Trịnh Quốc Đống vẻ mặt giữ tận địa nhìn chằm chằm Lý Dương quát. Làm sao? Phương Viêm cứu các ngươi một lần, liền đem các ngươi thu mua. Hiện tại cảm thấy ta Trịnh Quốc Đống là cái nhân cặn bã lưu manh không muốn cùng ta cùng nhau chơi đùa. Lý Dương, Trần Đào, không nên quên, ta làm tất cả mọi chuyện đều có một phần của các ngươi. Các ngươi giống như ta năm cũng là người cặn bã cũng là lưu manh. Đừng cảm thấy các ngươi cao hơn ta vẫn còn đi đến nơi nào. Trịnh thiếu, kỳ thực Phương lão sư năm Trần Đào còn muốn giúp Phương Viêm nói một câu. Cha cha, gọi thật thân thiết ta. Cũng gọi Phương lão sư rồi. Trịnh Quốc Đống đã cắt đứt Trần Đào lời nói. Trước đây các ngươi không phải gọi hắn khốn nạn đấy sao? Hiện tại làm sao lại đổi giọng? Hướng về hắn đầu hàng. Chuẩn bị đem ta bán rẻ. Đại thiếu, chúng ta không có ý đó. Lý Dương cái chán che kín mồ hôi, giải thích nói ra, ta cùng Trần Đào chính là cảm thấy đi, chúng ta cùng Phương lão sư bốn Phương Viêm, kỳ thực cũng không thâm cửu đại hận gì, có đúng hay không? Hơn nữa lần này hắn xác thực thực đem chúng ta cho từ chỗ đó cấp cứu đi tới. Phần ân tình này chúng ta vẫn phải là thừa nhận, có đúng hay không? Chuyện lúc trước liền như vậy bỏ qua, sau đó, chúng ta liền quy quy củ củ gọi hắn một tiếng lão sư năm kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, hắn cái người này vẫn là không sai. Hà tất nhất định phải cùng hắn đối nghịch đây. Đại thiếu ý tứ đây. Trịnh Quốc Đống đánh giá Lý Dương một phen, lại xét lại Trần Đào vài lần, khà khà cười lạnh. Có ý tứ. Thật đúng là có ý tứ. Ta còn vẫn cho là hai người các ngươi là đứng ở phía ta bên này đây này, ta còn tưởng rằng ba người chúng ta là huynh đệ đây. Không nghĩ tới à, thật là không có nghĩ đến à, hiện tại huynh đệ đều phải phản bội ta đứng ở kẻ địch của ta bên kia đi tới bốn. Trịnh Quốc Đống âm thanh trở nên ác độc lên, nói ra, Lý Dương, Trần Đào. Các ngươi đã hiện tại không đem ta làm huynh đệ rồi, vậy ta cũng là nói thật. Nếu muốn để cho các ngươi ra lão tử bảo vệ hiện tại vị trí, nếu muốn không đem chính mình rơi vào đi, liền tốt nhất nhắm lại miệng của các ngươi, mãi mãi cũng không cần nói nhiều có quan hệ của ta bất luận cái nào không tốt chữ năm nếu để cho ta biết rồi, không chỉ các ngươi muốn đi theo không may, liền người nhà của các NG. Ngươi ta cũng sẽ không bỏ qua. Các ngươi nhớ rõ. Lý Dương cùng Trần Đào sắc mặt tái nhợt. Không biết rõ làm sao ứng đối Trịnh Quốc Đống loại này uy hiếp. Trịnh Quốc Đống phất phất tay, nói ra, tất cả cút đi. Bắt đầu từ hôm nay bốn chúng ta không còn là huynh đệ. Lý Dương cùng Trần Đào liếc mắt nhìn nhau, nhấc lên túi sách trên đất khỏa dứt khoát rời đi. Trịnh Quốc Đống ngồi ở trên mặt thảm thông qua cửa sổ sát đất nhìn hai người chật vật thoát đi bóng người, khoe miệng hiện lên một vệt cười tàn nhẫn ý. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 136, lần sau nhưng thật ra là không có lần sau. Phương Viêm lúc về đến nhà. Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán đang tại ăn cơm tối. Thịt kho tàu, cá kho, hồng thiêu gia tử, tỏi nhung xào rau muống năm tuy rằng đều là kho, thế nhưng món ăn vẫn rất phong phú. Phương Viêm kinh hãi, hắn biết, Anh Hùng Hảo Hán không biết làm món ăn, chính là miễn cưỡng xuống bếp cũng chỉ có thể làm ra một bát cơm rang trứng hoặc là trứng mì các loại fast food thức đồ ăn. Tiểu sư thúc trở về có thể hay không đánh chúng ta? Phương Hảo Hán một bên hướng về trong miệng nhét thịt kho tàu một bên lo lắng hỏi. Đánh chúng ta trước đó hắn sẽ ăn trước no bụng. Phương Anh Hùng nói ra, ăn no rồi hắn sẽ không khí lực đánh chúng ta rồi. Phương Viêm khà khà cười gằn, nói ra, vì không cho các ngươi đoán, ta là không phải trước tiên vận động một chút đánh các ngươi dừng lại, một trận trở lại ăn cơm. Tiểu sư thúc năm Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán mau mau đứng lên. Phương Viêm khoát tay áo một cái, nói ra, được rồi. Đừng giả bộ. Ta tiếng mở cửa lớn như vậy, ta liền không tin các ngươi không nghe thấy năm. Phương Viêm hướng về nhà bếp liếc một cái, hỏi, ai làm cơm? Sư phụ, là ta. Trên cổ buộc vào tạp dề Trương Sâm xấu hổ đứng ở cửa phòng bếp, giống như là một cái vừa mới xuất giá cô dâu nhỏ dường như. Nguyên lai là Trương huấn luyện viên. Phương Viêm cười nói. Hắn đi tới cùng Trương Sâm nắm tay, nói ra, Trương huấn luyện viên cực khổ rồi. Anh Hùng Hảo Hán hai cái này lười hàng quá không giống bảo, lại đem Trương huấn luyện viên cho mời tới làm đầu bếp năm thực sự là đại tài tiểu dụng A. Trương Sâm cười khổ, Phương Viêm gọi hắn là Trương huấn luyện viên mà không phải Trương Sâm. Cái kia chính là đem hắn hướng về ngoài cửa đổi đây. Hắn vẫn là không muốn thu chính hắn một đồ đệ. Trương Sâm rất muốn gào thét ngươi vì cái gì như vậy tôn trọng ta, ngươi như vậy tôn trọng ta, ngươi làm gì tiểu không thể mắng ta vài câu, đá ta một cước, quất ta hai bạt thai cũng được a, ngươi giảng không coi nghĩa khí ra gì, có đạo lý hay không, đây là cái gì phá thế đạo hả? Trương Sâm là một nhận định mục tiêu liền sẽ không dễ dàng hối cải nam nhân, nếu không, hắn cũng sẽ không ở trên con đường này giữ vững được nhiều năm như vậy. Lấy thân thủ của hắn, có không ít săn bắn đầu đi tìm mở ra ra tương đương với hiện tại võ giáo dạy học gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần trở lên tiền lương, mời hắn đi cho một vài đại nhân vật làm bảo tiêu, hắn tất cả đều cự tuyệt. Hắn có một viên võ đạo chi tâm, hắn không ngừng đánh bóng thân thể rèn luyện quốc gia, vì chính là có thể ở trên con đường này đi càng xa hơn càng xa. Hơn. Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối sẽ không xem thường từ bỏ. Trương Sâm chạy tới kéo dài chủ tịch vị cái ghế, thật thà đối với Phương Viêm cười, nói ra, sư phụ, ngươi nói bụng không? Ngồi xuống trước ăn cơm. Ta lại đốt, nấu, một cái rong biển súp liền tề hoạt rồi. Trương huấn luyện viên đừng khách khí như thế, ta đẳng đẳng ngươi bốn, Phương Viêm cười nói. Hắn đi phòng rửa tay, sau đó đi về tới tại anh hùng hảo hán trên đầu tất cả vỗ một cái, máng, nào có khách nhân vẫn không có ghế trên chủ nhân ăn trước lên đạo lý. Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán đầy mặt oan ức, Phương Hảo Hán nói ra, là Trương Sâm để cho chúng ta ăn trước. Ta để cho các ngươi trước tiên không ăn. Phương Viêm tức giận nói, chúng ta Phương gia mặc dù là dùng võ gia truyền, nhưng cung kính kiệm nhân để bốn chữ cũng phải thời khắc nhớ kỹ. Chúng ta là vũ nhân, chúng ta là có lý tưởng có đạo đức có tình hoài còn rất giảng lễ phép không tùy chối nhà đàm không ở bên lề đường đại tiểu tiện vũ nhân. Chỉ có thân thủ không có tố chất, vậy thì lưu lạc trở thành cấp thấp mãng phu. Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán tâm nhãn quá thẳng, hơn nữa trước đây cực nhỏ ra ngoài, Phương Viêm lo lắng bọn họ không cẩn thận bị người lừa gạt. Cho nên mới tại trên mặt bàn cơm như vậy điểm, đốt, rút giáo dục. Tiểu sư thúc giáo hơn đúng. Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán túi đầu thụ giáo. Phí lời. Phương Viêm không vui nói, không đúng đích ta sẽ nói sao. 6. Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thở dài, xem ra, bọn họ là không giúp được Trường Sâm huynh đệ. Phương Viêm lúc này xác thực không có thu đồ đệ dự định. Cuối cùng một chậu rong biển suốt bưng lên, Trương Sâm không chịu ngồi vào vị trí, vẫn cứ bị Phương Viêm lôi tới. Hơn nữa còn cùng Phương Viêm ngồi cái đối với tịch. Phương Viêm nhìn Trương Sâm cười nói, Trương huấn luyện viên, chúng ta ngang hàng luận giao, cũng đừng có như vậy khách khí. Sau đó có thời gian thường thường lại đây ngồi một chút, huynh đệ chúng ta hai uống mấy chén. Ta nhưng là nghe nói, Trương huấn luyện viên là lượng lớn bốn. Sư phụ bốn Trương Sâm nỗ lực để vẻ mặt của mình duy trì mỉm cười, nói ra, sau đó ta mỗi ngày đều đến cho sư phụ cùng các sư huynh làm cơm. Cái này không thể được. Phương Viêm vội vàng ngăn cản. Trương huấn luyện viên là huy hoàng võ giáo kim bài huấn luyện viên, là hoa thành giới võ thuật là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, làm sao có thể cho ngươi mỗi ngày đến cho chúng ta làm cơm đây. Chịu không nổi 4-2-3 ngày đến một chuyến là được rồi. Chúng ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ, uống thật sảng khoái. Phương Viêm nghĩ thầm. Mỗi ngày để Trương Sâm tới làm cơm cũng không phải chuyện này. Nhân tình này thiếu nợ quá lớn. Đều là mang theo anh hùng hảo hán tại căng tin ăn cơm cũng không thích hợp. Nói thật, trường học căng tin đồ ăn thực sự không phải như vậy đúng khẩu vị. Nếu như Trương Sâm có thể 2-3 ngày lại đây một chuyến cho bọn họ cải thiện một cái sinh hoạt, kết quả này Phương Viêm vẫn có thể tiếp nhận. Vậy ta 2 ngày qua một lần. Trương Sâm cao hứng nói. Sư phụ, ta mời ngươi một chén. Trương huấn luyện viên, chúng ta cạn một chén. 7. Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán vùi đầu khổ ăn. Bọn họ cảm thấy chuyện trước mắt quá phức tạp, thông minh rõ ràng có loại không đủ dùng cấp bách cảm giác. Tiệc rượu hiện trường náo nhiệt vui mừng, đặc biệt nữ tân tịch càng là các loại kỳ văn bát quái không ngừng. Khi, làm, A-di các bác gái thảo luận xong thế giới nào cấp hàng hiệu sản phẩm mới đẹp mắt nhất cái nào một mình tinh sửa mặt trở thành ông chủ nhị mãi tam mãi ai lại đang châu Âu mua một bộ biệt thự các loại đề tài sau. Cuối cùng đem tầm mắt đặt ở ngoại trừ khi đến cùng mọi người lên tiếng chào hỏi toàn bộ buổi tối ngồi ở đằng kia không nói một lời Lục Chiêu ca trên người. Chiêu ca, ngươi bây giờ còn đang cái nào cái gì trường học làm phó hiệu trưởng? Không phải A Di nói ngươi, làm cái phó hiệu trưởng có cái gì tốt? Một tháng có thể mở cho ngươi bao nhiêu tiền lương à? Cũng không đủ ta mua một cái ẻn mạ sĩ khăn quàng cổ bốn. Ngươi đây liền không hiểu được chứ? Chiêu ca đó là bởi vì ham muốn. Ham muốn có thể cùng tiền tài móc nối sao? Lại nói, Chiêu ca không phải có Trục Lưu dựa vào sao? Có Giang Trục Lưu cây to này, Chiêu ca còn cần lo lắng vấn đề tiền. Đúng vậy a Chiêu ca, ngươi nói cho a gì, ngươi và Trục Lưu lúc nào kết hôn à? Ta nhưng còn đang chờ uống các ngươi rượu mừng đây. Nói chuyện nữ nhân vừa nhìn về phía Giang Trục Lưu mẫu thân ngồi ở Lục Chiêu ca bên người mặc cho gấm nói ra, mặc cho gấm, ngươi này là mẹ sẽ không thúc thúc một chút à? mặc cho gấm trong tay bưng rượu đỏ rất là ưu nhã lung lay, tinh tế địa phẩm một cái, lúc này mới đáp trả nói ra, bọn nhỏ sự tình, ta thúc cũng vô dụng. Bất quá, các ngươi yên tâm, sẽ không để cho các ngươi đợi quá lâu. Trúc Lưu cùng Chiêu Ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình sâu đây này, bốn ta bây giờ là Chiêu Ca mẹ, sau đó vẫn là Chiêu Ca mẹ. Chính là, ta cũng cảm thấy chuyện này ván đã đóng thuyền. Chạy không được. Một quý phụ nhân phụ họa nói ra. Lục Chiêu Ca cùng Giang Trục Lưu là một đôi trời sinh. Này tại chúng ta Hoa Thành là người chỗ đều biết. Chiêu Ca, không cần nói A Di không đề cập tỉnh ngươi A. Giang Trục Lưu nam nhân như vậy, ngươi có thể phải hảo hảo nắm lấy. Phía ngoài nữ nhân xinh đẹp nhiều như vậy, còn từng cái không mặt mũi không ra bốn cũng đừng làm cho các nàng đoạt đi. Đến thời điểm hối hận cũng không kịp. Lục Chiêu Ca chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, trong thân thể như lửa đốt. Nàng có loại nôn khan muốn nói kích động, thế nhưng, mặt đối mặt trước những này thân thích, những này bình thường hầu như không có bất cứ liên hệ nào thất đại cô bát đại gì, nàng còn phải vẻ mặt cứng ngắc gật đầu mỉm cười. Loại này người dối trá tế quan hệ xử lý thực sự là thật là làm cho người ta mệt mỏi, so với liên tục tăng ca một tuần còn muốn càng thêm hao tổn tinh thần một ít. Đúng lúc này, một cái anh tuấn tiêu sái nam sĩ đi tới Lục Chiêu Ca phía sau. Hai tay hắn chống tại Lục Chiêu Ca ngồi xuống cái ghế trên ghế dựa. Không lưng tại Lục Chiêu Ca bên thai ôn nhu hỏi, phải không quá thoải mái? Có một ít. Lục Chiêu Ca nhỏ giọng nói. Giang Trục Lưu, bị những này bắt chồng các bác gái thảo luận vai nam chính xuất hiện. Cho ta 30 giây. Giang Trục Lưu cười nói. Hắn ngẩng đầu nhìn các vị đang ngồi nữ sĩ, mang trên mặt khiến người ta như gió xuân ấm áp ôn nhu ý cười. Nói ra, các vị mỹ nữ, ta biết các ngươi hứng thú nói chuyện chính đậm đặc, thế nhưng ta không thể không quấy rối một cái. Bốn Chiêu Ca ngày hôm nay lúc ra cửa dạ dày thì có chút không thoải mái, ta nghĩ trước tiên dẫn nàng đi về nghỉ. Yêu cầu như thế, chúng ta làm sao có thể từ chối đây? Trục Lưu thật là một săn sóc nam nhân tốt, Chiêu Ca thật hạnh phúc ca bốn. Đi thôi đi thôi. Người tuổi trẻ thời gian quý giá, không giống chúng ta những người lớn tuổi này nhàm chán như vậy bốn. 6. Mặc dù có chút phản cảm Giang Trục Lưu cố ý trước mặt người khác thanh tu ân ái, thế nhưng... Có thể thoát ly cái này địa phương đi ra ngoài hô hấp một cái không khí mới mẻ, là Lục Chiêu Ca chuyện cầu cũng không được. Thật không tiện. Ta đi về trước. Lục Chiêu Ca đứng dậy hướng về mọi người tại đây xin lỗi. Màu đen xe bẹn nỉ tại trên đường cái nhanh chóng chạy, Giang Trục Lưu nhìn ngồi kế bên tài xế Lục Chiêu Ca, cười nói, Chiêu Ca, sắc trời còn sớm, có muốn hay không tìm một chỗ uống một chén? Lục Chiêu Ca từ chối, nói ra, ta mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một chút. Được rồi. Ta đưa ngươi trở lại. Giang Trục Lưu cười nói. Cũng không có bởi vì Lục Chiêu Ca từ chối mà có chút không vui. Lục Chiêu Ca gật gật đầu, tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ nhìn chợt lóe lên Hoa Thành cảnh đêm. Hoa Thành ban đêm rất mê người, nhưng là, nàng cũng rất ít có thưởng thức tâm tình. Đúng lúc này, quen thuộc kiến trúc xuất hiện tại trước mắt. Ở cửa trường học đỗ xe. Lục Chiêu Ca đột nhiên nói ra. Chiêu Ca, ngươi không phải là mệt mỏi sao? Giang Trục Lưu nghi ngờ hỏi. Đột nhiên muốn đi trường học đi tới. Lục Chiêu Ca nói ra. Soạt năm. Xe sang trọng không tiếng động đứng ở Chu Tức Trung học cửa trường học, Lục Chiêu Ca cởi đai an toàn chuẩn bị xe. Chiêu Ca bốn Giang Trục Lưu muốn nói lại thôi. Có muốn hay không bốn ta cùng ngươi đi vào đi một chút. Lục Chiêu Ca dừng lại bước tiến suy nghĩ một chút, nói ra, lần sau đi. Giang Trục Lưu bắp thịt trên mặt nhỏ không thể nghe được giật giật, cười nói, vậy thì lần sau. Hắn biết. Rất nhiều lúc nữ nhân chỗ nói lần sau kỳ thực chính là không có lần sau. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 137, ta nhưng có thể sẽ nhớ biện pháp trả thù ngươi. Chúng ta đều là bị cao vút trong mây nhà lớn cùng nổi tiếng toàn thế giới logo hấp dẫn, có từng lưu ý đến cái kia thật nhỏ sinh mệnh đồng dạng cảm động. Thu phong lướt nhẹ qua mặt, minh nguyệt đầy sao. Thuần hậu, ngọt ngào, đứt quãng như có như không, không dùng kiếm ý hô hấp, không nên phân thần đi tìm, chỉ là trong lúc lơ đãng. Nàng liền chiếm hết xoang mũi của ngươi khoang miệng, đầy giấy ngươi năm phủ lục phủ. Mười nguyệt quế mùi hoa cả vườn. Lục Chiêu Ca đứng ở hoa quế trong rừng, nhẹ giọng cảm thán. Công tác bận quá, tâm sự quá nặng, đã lâu lắm chưa có tới bên này đi một chút rồi. Nàng ngưỡng mặt lên nhắm mắt lại tỉ mỉ mà cảm thụ này lương thần mỹ cảnh, này làm say lòng người thần mê mùi thơm. Trong lòng có tràn đầy điệu tiết đối. Nếu như ca mê ra có thể quay dưới này lặng yên tỏa ra hương diễm. Nàng nhất định nghị trăm phương ngàn kế đem chúng nó bảo tồn lại. Lục Chiêu Ca dọc theo hoa quế rừng lung tung không có mục đích mà đi, cái gì cũng không muốn, cũng không có người có thể nói, điện thoại di động đã sớm bị nàng đóng lại. Nàng quá buồn bực, nàng chính là nghĩ ra được đi một chút. Nếu như ngươi ngay cả hô hấp đều cảm thấy xa xỉ, vậy ngươi thì không cần không nghĩ lại một cái cuộc đời của ngươi trạng thái. Lục Chiêu ca cảm thấy, mình là hẳn là muốn nghĩ lại một chút. Con đường như vậy còn muốn đi bao xa? Cuộc sống như thế còn muốn qua bao lâu? Quan trọng nhất là, nàng có thể hay không kiên trì? Bởi vì sớm kết thúc cái kia nhàm chán tiệc tối, vì lẽ đó hiện tại thời gian còn sớm. Một ít ngủ trễ học sinh tại tức bờ sông một bên đi khắp, sân bóng rổ bên trên còn có học sinh tại đánh bóng rổ, tức phía trên cầu ôm guitar đẹp trai nam sinh ở hát, đó là ta ngày đêm tưởng niệm sâu sắc yêu người A đến cùng ta nên làm gì biểu đạt nàng sẽ tiếp thu ta sao năm. Đại đa số thời điểm, Lục Chiêu ca đều là cao cao tại thượng ngồi ở đại hội thời gian ngắn trên chủ tịch đài. Nàng rất ít như hôm nay làm như vậy làm một tên phổ thông khán giả đi lắng nghe tiếng ca của bọn họ, nghe bọn họ đi biểu đạt cuộc sống của chính mình cùng cảm tình. Nàng đứng ở không dễ dàng bị người phát hiện rừng cây trong bóng tối, nghe xong một bài lại một đầu trẻ tuổi ca khúc, thẳng đến một cái hát bài hát tiếng Anh nam sinh cổ họng phá âm, nàng mới mỉm cười nở nụ cười xoay người rời đi. Trong lúc vô tình, liền đi tới trường học phân phối cho nàng cái kia tòa nhà tiểu viện. Nàng đứng ở cửa viện, do dự một chút, vẫn là quyết định hết lòng vì việc chung, không nên đi vào đánh vỡ người khác sinh hoạt. Nhấc chân chuẩn bị lúc rời đi, lại nghe được bên trong truyền đến phích lịch cách cách đánh động âm thanh. Lục Chiêu ca khẽ nhíu mày, lúc đó nàng đem phòng ở tặng cho Phương Viêm thời điểm đã từng cùng hắn ước pháp tam trường, trong đó có một cái là không cho mang lung ta lung tung người đi vào nhiễu loạn hàng xóm nghỉ ngơi. Bây giờ nghe động tĩnh bên trong, hiển nhiên là Phương Viêm vi quy. Lục Chiêu ca đẩy ra cửa gỗ, nhìn thấy trong sân có hai người đàn ông đang tại ngươi tới ta đi quyền đấm cước đá, xem ra hung mãnh nguy hiểm cực điểm. Dừng tay. Lục Chiêu ca ra tay quát lên. Đang tại đánh nhau Phương Anh Hùng cùng Trương Sâm lập tức hướng về sau nhảy ra. Một mặt kinh ngạc nhìn đứng ở cửa ra vào Lục Chiêu ca. Phương Viêm cùng Phương Hảo Hán đang tại quan chiến khen hay, nhìn thấy Lục Chiêu ca đột nhiên xuất hiện, hắn chạy chậm lấy đi tới Lục Chiêu ca trước mặt, cười nói, Lục Hiệu trưởng, đã trễ thế như vậy ngươi trả lại khảo sát công tác. Lục Chiêu ca nhìn Phương Viêm, ngữ khí không quen mà hỏi, Phương Viêm, các ngươi đang làm gì? Dùng võ đồng nghiệp A. Phương Viêm một mặt thiên chân vô tà nói ra. Hắn chỉ Trương Sâm, nói ra, Lục Hiệu trưởng, ta giới thiệu cho người một chút. Đây là huy hoàng võ giáo kim bài huấn luyện viên Trương Sâm, là Hoa Thành nổi danh tự do vật lộn cao thủ. Lục Chiêu ca vừa định nguôi giận, thế nhưng ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thấy sân nhỏ biên giới một chậu bị đá thành mảnh vỡ chậu hoa, lập tức hỏa khí cấp trên, lạnh giọng nói ra, ta bất kể hắn là cao thủ người kém cỏi, ta chỉ muốn biết các ngươi hiện tại là đang làm gì. Ngươi xem một chút hiện tại mấy giờ rồi, các ngươi như vậy đùa giỡn ảnh hưởng tới người khác nghỉ ngơi làm sao bây giờ. Lúc trước đem phòng ở tặng cho ngươi trụ thời điểm. Ta lại như thế nào cùng ngươi ước pháp tam trương? Điều thứ nhất, giúp ta chiếu cô trong phòng hoa hoa thảo thảo, chết một chậu khô một chậu ta đều sẽ tìm ngươi tính sổ. Hiện tại chậu hoa bị các ngươi đánh nhau đá nát, những này hoa nếu như chết rồi làm sao bây giờ? Thứ hai, phòng ở phải chăm chỉ quét tước, ngươi chăm chú quét dọn sao? Ngươi xem trong sân lá cây, ngươi xem góc tường vỏ dưa hấu bốn đây chính là ngươi thực hiện trách nhiệm phương thức. Còn có, ta nói không cho mang người ngoài đi vào miễn cho ảnh hưởng hàng xóm nghỉ ngơi. Ngươi làm đã tới chưa? Phương Viêm, ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi chính là như vậy đối xử tín nhiệm của ta. 6. Nguyên bản Lục Chiêu ca tối hôm nay liền nín một bụng hỏa khí, ở sân trường bên trong cất bước một lúc, hỏa khí cuối cùng cũng coi như tiêu tán hơn nữa. Không nghĩ tới nhìn thấy Phương Viêm, lửa giận liền hiện cấp số nhân tăng trưởng. Băng Sơn Mỹ nữ tức giận, xem ra vẫn là tương đối dọa người. Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán không biết nữ nhân này cùng tiểu sư thúc quan hệ, không dám đơn giản há mồm nói chuyện. Trương Sâm chính là đá bể chậu hoa tội xấu hổ thủ phạm, có lòng muốn lên tiếng nói xin lỗi, đem trách nhiệm kéo đến trên người mình. Nhưng là Lục Chiêu ca hỏa lực quá mạnh, hắn căn bản là tìm không ra cơ hội mở miệng. Xong. Phương Viêm cười ha hả nhìn Lục Chiêu ca, hỏi. 6. Có hay không cảm thấy trong lòng thoải mái một ít? Phương Viêm hỏi tiếp. 6. Phương Viêm đưa tay nắm lấy Lục Chiêu ca cánh tay, nói ra, trong lòng ngươi bất khí chồng chất. Hỏa khí khó mà phát tán. Lần trước cảm mạo cũng đã là bệnh triệu, nếu như trễ bài phóng đi ra, có thể sẽ bệnh được càng thêm nghiêm trọng bốn đi, ta giúp ngươi tiết tiết hỏa. Buông tay. Lục Chiêu ca tức giận nói. Đừng núp đích. Ta đang tại giúp ngươi chữa bệnh. Phương Viêm nghiêm túc nói ra. Phương Viêm kéo Lục Chiêu ca rời khỏi sân nhỏ, lưu lại ba cái sợ ngây người tiểu hòa bạn. Như vậy cũng được. Phương Hảo Hán trợn mắt lên hỏi. Dắt tay cũng có thể chữa bệnh sao? Trương Sâm khuôn mặt khiếp sợ. Có thể hay không cho người phụ nữ kia chữa bệnh ta không biết, thế nhưng tuyệt đối có thể trị hết tiểu sư thúc bệnh của mình. Phương Anh Hùng nói ra. Tiểu sư thúc bệnh gì? Đối với người hoặc là tốt đẹp chính là thực vật phong cảnh phi thường mê luyến tính dục tăng cường tổng hợp chứng. Đây là cái gì bệnh? Mê gái. 6. Phương Viêm, dừng tay. Lục Chiêu Ca thấp giọng quát nói. Bọn họ hiện tại chính đi ở giáo sư khu sinh hoạt, tuy rằng thời gian này điểm, đốt, các thầy giáo đều ở nhà chấm bài tập hoặc là xem TV điện ảnh, thế nhưng, nói không chắc có người nào đó đi ra tản bộ vừa vặn đụng đây. Nàng bị Phương Viêm nắm đi tới đi lui còn thể thống gì? Người khác nhìn thấy lại sẽ có ra sao ý nghĩ suy đoán? Ngươi có hay không cảm thấy tim đập nhanh hơn? Phương Viêm, đem tiêu pha của ta mở. Ngươi có hay không cảm thấy lòng bàn tay nhiệt độ lên cao mồ hôi rõ ràng tăng nhanh? Phương Viêm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sắc mặt của ngươi thay đổi đỏ trên cổ màu da cũng thay đổi đỏ bốn đương nhiên, điểm này ngươi xem không tới. Ta có thể nói cho ngươi biết bốn. Phương Viêm 6. Kỳ thực ta hiện tại giống như ngươi. Phương Viêm nói ra. Khiên trên tay của ngươi ta liền đã biến thành như vậy. Ngươi nói ta là không phải là bị ngươi lây bệnh. 7. Bọn họ cũng không hề lướt qua cửa nhỏ hướng về học sinh hoạt động khu đi tới, bởi vì bên kia học sinh quá nhiều, trường học tuổi trẻ phó hiệu trưởng cùng chưa kết hôn nam lão sư đồng thời ép đường cái, e sợ mấy phút sau bọn hắn sờ căng đan liền muốn truyền khắp toàn bộ Chu Tức trường cấp 3. Phương Viêm cuối cùng là buông lỏng ra Lục Chiêu Ca tay, hai người dọc theo tức sông nhàn nhã đi tới. Sắc trời sáng sủa, nước sông gợn sóng lấp loáng. Chim hót côn trùng kêu vang, thỉnh thoảng có cá bơi nổi lên mặt nước. Buổi tối Chu Tức thư thích ăn nhàn, cực kỳ thích hợp tình nhân bước chậm. Tâm tình không tốt. Phương Viêm cười hỏi. Ngươi biết cái gì? Lục Chiêu Ca không phải một cái yêu thích đem tâm tình biểu hiện ra người, lạnh giọng trả lời. Đương nhiên, vừa nãy là ngoại lệ. Mỗi người tại trong cái xã hội này mặt đều sẽ gánh chịu áp lực. Có mấy người gánh nổi nhiều hơn chút, có mấy người gánh nổi thiếu một ít. Có mấy người kháng ép năng lực khá mạnh, có mấy người kháng ép năng lực tương đối kém năm ta thuộc về kháng ép áp lực tương đối kém người. Vì lẽ đó, khi, làm, tâm tình của ta buồn bực hoặc là có vấn đề gì không giải quyết được thời điểm, ta liền yêu thích tìm người xách đi ra đánh một trận. Vừa nãy ngươi thấy người mập mạp kia cùng tên béo bên cạnh người gầy kia chính là ta thường thường xách đi ra bị đánh một trận đối tượng. Đúng rồi, bọn họ chính là ta mời ngươi hỗ trợ tìm việc làm đối tượng. Đương nhiên, ta xuất hiện vào lúc này nói ra cũng không hề mời ngươi hỗ trợ tìm việc làm ý tứ. Ta biết ngươi tâm tình không tốt, chúng ta chưa kể tới loại này đáng ghét sự tình bốn. Phương Viêm nghiêng người ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Lục Chiêu Ca, nói ra, ta là thiên tài. Từ nhỏ thời điểm, bọn họ đều cảm thấy ta là thiên tài. Ta cũng cho là như thế. Ta là phương gia chúng ta ngộ tính đàn ông tốt nhất, ta là phương gia chúng ta tiến bộ nhanh nhất nam nhân, ta là toàn bộ vòng tròn cực kỳ có tiềm lực phát triển võ giả, ta so với bất luận người nào đều sớm hơn một chút cảm nhận được thái cực chi tâm bốn nếu như dựa theo như vậy phát triển xu thế, ta nhất định sẽ trở thành minh tinh nổi bật nhất, ta sẽ trở thành một đời tông sư, trở thành toàn bộ võ thuật lịch sử đều khó mà sơ sót nhân vật. Nhưng là, ta gặp phải một người phụ nữ. Ta gặp phải một cái so với ta ưu tú hơn so với ta càng thiên tài hơn nữa so với ta càng dã man nữ nhân. Nàng một lần lại một lần đem ta đánh đổ, nàng một lần lại một lần đem ta đạp ở dưới chân, nàng một lần lại một lần bắt nạt ta, sỉ nhục ta, nàng đánh rất tự ái của ta cùng kiêu ngạo, nàng làm tổn thương tự tin của ta cùng đắc ý tại trong một quãng thời gian rất dài, ta một mực ở vào một loại rất lo lắng rất táo bạo cảm xúc trạng thái, ta tại mọi thời khắc đều tại suy nghĩ, ta muốn thế nào đánh đổ nàng. Ta muốn thế nào mới có thể trả thù nàng, ta muốn thế nào mới có thể chinh phục nàng, đem nàng. Thêm tại trên người ta sỉ nhục một việc phản kích trở lại, gấp 10 gấp trăm lần phản kích 6. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lục Chiêu Ca hai tay ôm ngực, nhíu mày hỏi. Nếu như hắn là muốn lấy của mình thất bại nhân sinh đến an ủi mình lời nói, cố sự này cũng không tránh khỏi quá đơn giản lại quá không có sức thuyết phục đi à nha. Ta muốn nói là, bắt nạt nữ nhân của ta đều sẽ không có kết quả tử tế. Phương Viêm nghiêm nghị nói ra. Vì lẽ đó, sau đó không nên hơi một tí liền chạy tới trước mặt của ta la to. Nếu để cho ta ghi hận trong lòng, ta nhưng có thể sẽ nhớ biện pháp trả thù ngươi. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 138, có chút mệt mỏi. Tại nam nữ đối lập trong quá trình, đều là nữ nhân luôn mồm luôn miệng muốn trả thù, nam nhân giả ngây giả dại giả trang vô tội. Lục Chiêu Ca lần thứ nhất nhìn thấy có như vậy một người đàn ông ngay ở trước mặt nữ nhân mặt kêu la nói muốn trả thù. Nàng bị Phương Viêm như thế trần trụi trắng ra uy hiếp phương thức cho bốn chọc cười. Hai tay vây quanh nâng hung bộ ngực đầy đạn, ánh mắt ngoạn vị nhìn chằm chằm Phương Viêm, hỏi, làm sao cái trả thù pháp? Phương Viêm nểnh lên đầu suy nghĩ một chút, tức giận nói, không nên hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề, ta làm sao trả thù ngươi còn muốn sớm nói cho ngươi biết sao? Ngươi nếu như có phòng bị làm sao bây giờ? 7. Lục Chiêu Ca vẫn cho rằng Phương Viêm là cái câu chuyện, thế nhưng câu nói này lao cùng người khác bất đồng là... những lời khác lao nói chuyện sẽ rất dễ dàng điều động chu vi người xem biểu đạt dục vọng, sau đó ngươi một lời ta một lời tuổi khô liệt hỏa khí thế ngất trời. Mà Phương Viêm kỳ diệu nhất chính là một mình hắn miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, kỳ từ diệu ngữ không ngừng bốc lên khi hắn nói xong mình muốn biểu đạt đồ vật lúc, ngươi phát hiện mình đã không biết rõ làm sao tiếp theo rồi. Ngươi như vậy, đang tụ hội thời điểm có một cái không quá chính diện tên gọi, đề tài tờ mì nạ tỏ. Lục Chiêu Ca nhấc chân tiếp tục hướng phía trước đi tới, Phương Viêm cũng mau mau đi theo bên cạnh nàng, cười nói, hiện tại tâm tình tốt hơn một chút đi à nha. Lục Chiêu Ca gõ má nhìn Phương Viêm một chút, trong lòng hơi ái, nàng biết, Phương Viêm là cố ý dùng như vậy tự tiện phương thức để thần kinh của mình thanh tĩnh lại. Người này, vì lấy lòng nữ nhân vẫn là rất bỏ xuống được tiền vốn nha. Cảm ơn. Lục Chiêu Ca nói ra. Nhiều năm qua tích lũy ở ngực phiền một khí, tại yến hội trên bị những kia tam cô lục bà cho hoàn toàn kích phát đi ra. Trải qua như thế một phen phát tiết, nàng thực sự dễ dàng rất nhiều. Lần này, nàng lại có thể khinh trang thượng trận rồi. Thù lớn chưa trả, chiến tranh không thôi. Không ngại, ngươi có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Phương Viêm cười nói. Ngươi quá khẩn trương. Hay là ngươi không có phát hiện, bất luận ta bất cứ lúc nào nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi đều là thần kinh căng thẳng. Ánh mắt cùng thân thể một mực nằm ở cảnh giác trạng thái bốn, như ngươi ưu tú như vậy, tự tin như vậy nữ nhân, có chuyện gì là ngươi sợ hãi đây này? Ta biết ngươi vì cái gì yêu thích sen, chỉ có vào lúc ấy ngươi mới có thể hơi hơi buông lỏng một chút tâm tình để cho mình mệt mỏi thân thể đạt được chốc lát nghỉ ngơi đi. Ta tại ngươi văn phòng nhìn thấy tay ngươi viết tranh chữ. Ngươi viết tĩnh tâm hai chữ. Hai chữ này cũng có vấn đề. Lục Chiêu Ca hơi thay đổi sắc mặt. Nàng vẫn cho là chính mình ngụy trang rất toàn diện. Không nghĩ tới tại Phương Viêm trong mắt tràn đầy cái hở. Hai chữ này không có vấn đề. Phương Viêm cười lắc đầu. Cũng là bởi vì hai chữ này quá chính thường. Cho nên mới có vấn đề bốn, ngươi thừa nhận lấy bao nhiêu áp lực tâm tình của ngươi rốt cuộc là cỡ nào táo bạo mới không thể không viết ra như vậy hai chữ khi đến khắc nhắc nhở chính mình bốn muốn tĩnh tâm. Tâm không tĩnh, cho nên mới cần tĩnh tâm, tâm như quả là an tĩnh, như thế nào cần viết hai chữ này tới làm tự xét lại. Ngươi học qua tâm lý học. Lục Chiêu Ca nhìn về phía Phương Viêm ánh mắt trong nháy mắt lại trở nên cảnh giác lên. Người đàn ông này quá kinh khủng, làm cho nàng đối với Phương Viêm nhận thức lại sâu hơn một tầng. Ngươi xem, ngươi lại như vậy. Phương Viêm cười khổ. Ta không học qua tâm lý học, ta học thái cực. Thái cực. Thái cực trạng thái tốt nhất là không có gì vô ngã, không có gì vô ngã sau khi, đối với cảnh vật chung quanh nhận biết thì càng thêm nhắn nhủi sâu sắc. Ai tốt với ta, ai đối với ta xấu, ai đối với ta có phòng bị, ai đối với ta thành tâm thành ý, ta có thể càng rõ ràng hơn cảm giác được, ba cũng tương đương với tâm lý học đi. Tâm lý học là từ người ngôn ngữ hành vi đến dò xét nội tâm của người thế giới, quá cực kỳ thực cũng giống vậy. Người sướng vui đau buồn đều sẽ có một cái biểu đạt con đường, một câu không giải thích được, không nhẹ ý giữa ánh mắt bốn chỉ cần đem những tâm tình này thu tập, liền có thể có được mình muốn đáp án. Người mỗi ngày đều đang nghiên cứu những này sao? Lục Chiêu Ca nhìn về phía Phương Viêm ánh mắt thì càng thêm bốn quỷ dị. Không có không có. Phương Viêm cười xua tay. Nếu như mỗi ngày đều trăm phương ngàn kế đi đến nghiên cứu cùng suy nghĩ những thứ đồ này, đi cân nhắc ai đối với ta bất hữu thiện ai ngờ bắt nạt ta, như vậy thực sự quá mệt mỏi. Hơn nữa, chúng ta thái cực coi trọng là thuận theo tự nhiên, bốn tự nhiên mới là lớn nhất đạo lý. Hắn đi ta không để lại, hắn đến ta không sợ. Lúc này mới là của chúng ta xử sự nguyên tắc. Suy nghĩ một chút. Phương Viêm cảm thấy cần phải nghĩ biện pháp tiêu trừ Lục Chiêu Ca đối với mình cảnh giác. Dù sao, tại Chu Tức Cao Trung cũng chỉ có nàng này một vị nữ lãnh đạo nguyện ý bảo kê chính mình. Thế là, Phương Viêm nói ra, kỳ thực, từng cái học thái cực con trai đều là trên trời rơi xuống tới thiên sứ. Bọn họ vì bảo vệ nào đó nữ hải tử mà bẻ gãy cánh đi tới nhân gian, bẻ gãy cánh là thiên sứ cũng không bao giờ có thể tiếp tục trở về thiên đường. Thế là, bọn họ chỉ có thể luyện cả đời thái cực, làm cả đời điều ti. F.A. Bọn họ đơn thuần thiện lương, không tranh với đời. Nếu như ngươi gặp phải rồi, nhất định phải biết quý trọng. 7. Đề tài tờ mì nạ to lại một lần nữa chung kết đề tài. T. E.G.U.I.E.N.N.E.T. Ta cảm thấy ta còn là tất yếu hướng về ngươi giải thích một chút. Phương Viêm nói ra. Ta nhớ được chúng ta ước pháp tam trương, ta cũng rất cảm tạ tại ta thời điểm khó khăn nhất ngươi dành cho sự trợ giúp của ta. Ta đáp ứng ngươi sẽ chiếu cố tốt trong phòng trong sân những kia hoa hoa thảo thảo, ta cũng đúng là làm như vậy. Mỗi ngày buổi sáng rời giường chuyện thứ nhất chính là cho bọn họ tưới nước làm cỏ, mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ sẽ giúp chúng nó tu bổ cành lá. Ta sẽ đem bọn nó ôm đi ra bên ngoài hấp thu ánh mặt trời, ta sợ bọn họ bị đột nhiên đến bạo vũ cuồng phong thổi ngã đập nát, vì lẽ đó cẩn thận từng ly từng tí một. Hôm nay là cái ngoại lệ. Bởi vì có khách tại, hắn đang cùng người tranh đấu thời điểm không cẩn thận đá bể cái kia buồn hồ điệp lan bốn trước khi tỉ thí ta hẳn là đối với hắn nhắc nhở lần nữa mới đúng. Đây đúng là của ta sai lầm. Ta xin lỗi ngươi. Ta cũng đáp ứng ngươi đem gian nhà quét sạch sẽ, thế nhưng ngươi cũng biết, hai ngày nay ta dẫn dắt trong lớp học sinh đi Hy Hà núi đi du lịch. Trong phòng chỉ có ta cái kia hai cái sư điệt tại ở lại, đối với bọn họ tới nói, chỉ cần đem quần khóa kéo kéo lên liền đại diện cho y quan chỉnh tề bốn ta xin lỗi ngươi. Đồng thời cam đoan với ngươi, chỉ cần ta ở nhà, nhất định sẽ không lần thứ hai phát sinh đống rác tích sự tình. Còn có thu nhận giúp đỡ người xa lạ này một cái bốn nói thật, này một cái ta rất khó làm được. Bởi vì có mấy người đối với ngươi mà nói rất xa lạ, thế nhưng đối với ta mà nói cũng rất quen thuộc. Bọn họ là bằng hữu của ta, là gia nhân của ta. Bọn họ ngàn dặm xa xôi tới tìm ta, ta không có cách nào đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa. Hiện tại vào nghề áp lực càng lúc càng lớn, nông dân công ra ngoài tìm việc làm cũng càng ngày càng khó. Của ta cái kia hai cái tiểu sư điệt không có nhất nghệ tinh, cho tới bây giờ còn nhàn rỗi ở nhà, mỗi tháng không có một phân tiền thu nhập bốn ta không làm được để cho bọn họ đầu đường xó chợ, ta không làm được để cho bọn họ ăn đói mặc rách. Ta không làm được đối với bọn họ khó khăn làm như không thấy bốn. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể làm cho bọn họ theo ta ở cùng một chỗ. Ta biết, ta làm như vậy có chút làm trái quy tắc, không có an toàn thực hiện chúng ta ước định ban đầu. Thế nhưng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ lý giải đồng thời tiếp thu. 7. Ngươi nguyện ý tiếp thu bọn họ sao? Phương Viêm hỏi. Chớ nóng vội trả lời. Cũng không cần nể tình ta miễn cưỡng nội tâm của mình bốn nếu như ngươi không đồng ý, ta lập tức đem bọn họ đuổi ra ngoài để chính bọn hắn đi ngủ vòng cầu. Phương Viêm nói tiếp. Dù sao, nhà kia là của ngươi. Ngươi có 100% quyền quyết định. Lục Chiêu Ca đã nghĩ đánh người rồi. Nàng thật sự rất muốn đem trước mặt người đàn ông này tàn nhẫn mà đánh một trận. Ngươi đều đem lời nói đến cái này phân thượng rồi, ta còn mãnh liệt yêu cầu cho ngươi đem người đuổi ra ngoài, ta trở thành người nào. Nếu bọn họ vào ở đến rồi năm Lục Chiêu Ca nghiến răng nghiến lợi nói, vậy trước tiên ở đi. Thế nhưng, ta lần thứ hai nhắc lại, các ngươi nhất định phải ba an phận. Ta không muốn bởi vì các ngươi động tĩnh quá lớn quấy rối đến hàng xóm nghỉ ngơi mà bị trách cứ. Ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Phương Viêm cao hứng nói. Bởi vì ngươi giống như ta đều là người hiền lành. Chớ chối, ta từ trong ánh mắt của ngươi cũng đã nhìn ra rồi. Lục Chiêu Ca rất muốn hỏi hỏi hắn, ngươi từ trong ánh mắt của ta nhìn thấy ta nghĩ đánh ngươi một hồi tâm tư sao? Tối hôm nay tâm tình của ta không phải rất tốt bốn Lục Chiêu Ca huyện chuyển hướng về Phương Viêm xin lỗi. Vì lẽ đó, lúc đó thái độ của ta quá kịch liệt, khả năng kinh sợ đến bằng hữu của ngươi, thay ta hướng về bọn họ nói một tiếng xin lỗi. Không liên quan. Có vị vĩ nhân đã nói, mỹ nữ nổi nóng, thượng đế cũng sẽ tha thứ. Phương Viêm xua tay nói ra. Chuyện này hoàn toàn cũng không phải là chuyện này nha. Có một số việc không thể nói cho ngươi biết, cũng không biết cần phải thế nào dạng nói cho ngươi biết bốn Lục Chiêu Ca dừng bước lại, nhìn về phía bầu trời cái kia một vầng minh nguyệt, nói ra, hay là như ngươi nói vậy, nói ra sẽ để cho mình ung dung một ít, cảm giác sẽ có một người khác hỗ trợ gánh chịu. Thế nhưng, nói như vậy, nếu như cho đối phương mang đến phiền phức vô vị, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục duy trì bí mật này rồi. Có chút áp lực là một người áp lực, có chút chiến tranh cũng là một người chiến tranh. Không có quan hệ gì với ngươi. Lục Chiêu Ca nhìn Phương Viêm thanh tú mặt, nói ra, bất quá, hay là muốn cảm tạ ngươi làm bạn. Khách khí như vậy làm gì? Phương Viêm á á cười. Bình thường Lục Chiêu Ca đều là yêu thích bản khuôn mặt, nàng đột nhiên ôn nhu như vậy săn sóc đồng thời hướng mình xin lỗi, Phương Viêm thật đúng là có chút không quen. Đây là ta phải làm. Làm lãnh đạo phục vụ, này là vinh hạnh của ta. Thật sao? Lục Chiêu Ca ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa sân nhỏ góc. Đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Mệt mỏi. Phương Viêm đại não còn có chút không phản ứng kịp. Mệt mỏi liền đi về nghỉ ngơi đi. Người xem một chút, câu trả lời này cỡ nào có điều ti, F.A., phong độ. Chính lúc hắn nghĩ Lục Chiêu Ca tại sao lúc mệt mỏi, Lục Chiêu Ca đột nhiên đi tới, đưa tay ôm Phương Viêm cái cổ, đem đầu của mình nhẹ nhàng đặt tại Phương Viêm vai, giống như là những kia thân mật người yêu. Như vậy nhẹ nhàng tùy ý, giống như là bọn họ vì động tác này đã tiến hành rồi trăm lần, ngàn lần tập luyện. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 139, Hồng Môn Yến. Trên màn hình điện thoại di động, tuy rằng bởi vì tia sáng nguyên nhân thấy không rõ lắm ôm nhau hai người mặt, thế nhưng, Giang Trục Lưu biết, trong đó có một người chính là mới vừa rồi mới cùng hắn chia lịa Lục Chiêu Ca. Hắn có thể đủ phân rõ vóc người của nàng, hắn có thể đủ nhận rõ nàng động tác tinh tế, hắn có thể đủ người nghe thấy được trên người nàng mùi vị quen thuộc năm. Không thể nghi ngờ, nàng đúng là mình nhớ mãi không quên cầu còn không được Lục Chiêu Ca. Một người phụ nữ cự tuyệt ngươi thủ hộ làm bạn, vì chính là chạy tới cùng một cái khác dã nam nhân khanh khanh ta ta thâm tình ôm ấp, này cũng thật là lớn lao trào phung a. Giang Trục Lưu nụ cười trên mặt càng đồng, bắp thịt trên mặt cũng theo banh lên, nhìn chằm chằm trên điện thoại di động tấm kia hình ảnh ngắt quãng bức ảnh giống như là đang thưởng thức ý giới sâu xa tranh thủy mặc, lên tiếng hỏi, nàng lúc nào rời đi? Đại thiếu, ta một mực theo dõi đến nàng và Phương Viêm tách ra mới lái xe chạy tới bên này. Trịnh Kinh, trải qua, Tiểu Tâm Dực Dực hồi báo nói ra. Tuy rằng Giang Trục Lưu tầm mắt không có đặt ở trên người hắn, tuy rằng Giang Trục Lưu vẫn cứ đang nhìn điện thoại di động của hắn màn hình, nhưng là, hắn vẫn cứ có thể cảm giác được hắn ánh mắt sắc bén cùng với bên trong thân thể của hắn bộ áp chế không nổi lệ khí. Đúng. Giang Trục Lưu 90 độ quay về xoay người một cái tát đánh ở Trịnh Kinh trên mặt, động tác này quá mức hung mãnh lại quá mức nhanh chóng, hơn nữa độ khó rất lớn. Chính đã tại khiếp sợ Giang Trục Lưu làm sao có thể đem động tác này làm nhanh như vậy tốt như vậy thời điểm, cũng còn không có cảm giác đến đau đớn trên mặt. Ta hỏi ngươi là thời gian nào, ngươi liền nói cho ta biết là thời gian nào. Chính xác đến phân, chính xác đến giây. Giang Trục Lưu hí lên quát. Xấu hổ a. Thực sự là thiên đại nhục nhã a. Hắn là cao quý hoa thành tứ tú, là Giang Thành có thực lực nhất có mị lực nhất quý công tử một trong, hắn là đại chúng tình nhân, chỉ cần có hắn xuất hiện trường hợp. Vô số danh viện quý nữ đổ xô tới, lớn mật trực tiếp một chút tự tiến cử giường chiều 4. Nhưng là, Lục Chiêu Ca chính là như vậy đối xử hắn. Biết nàng không thích xa giao, hắn đi tới hộ giá đem nàng giải cứu ra. Hắn muốn mang nàng đi quán ba uống một chén, nàng nói nàng mệt mỏi muốn tới trường học đi tới. Chính mình chủ động đưa ra cùng nàng tàn bộ, nàng nói rằng lần ba cự tuyệt ý tốt của hắn. Lốp xe dư. Giang Trục Lưu cảm thấy sau đầu của chính mình trên nhất định khắc lên hai cái này vàng chói lọi lại tự. Bởi vì hắn cảm giác mình chỗ gặp sự tình cùng trên Internet lốp xe dư đặc thù 90% tương tự. Bất đồng là, những kia lốp xe dư diễn dịch chính là điệu ti, F.A., bại bởi cao phú soái cố sự, mà mình là cao phú soái bại bởi nghèo điệu ti, F.A. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Giang Trục Lưu trong lòng không có một chút nào vui mừng, trái lại càng thêm bi ai lên. Cao phú soái thành lốp xe dư là nữ nhân không ham tiền tài vẫn là chính mình quá thất bại. Trong lòng hắn lại bắt đầu suy nghĩ cái này cho người cực kỳ xoắn suýt cực kỳ thống khổ vấn đề. Giang Thiếu Bốn nàng rời đi thời gian đại khái là 10 giờ tối 35 phút. Trịnh Kinh, trải qua, mau mau đáp trả nói ra. Giang Trục Lưu suy nghĩ một chút, chính mình đưa nàng đi vào thời điểm, là 9 điểm lẻ một khắc, nói cách khác, hai người kia đơn độc cùng nhau ở lại, sững sờ hơn 1 giờ thời gian. Hơn 1 giờ thời gian, thật là chuyện gì đều có thể làm được. Giang Giác Bốn. Một tiếng vang giòn truyền đến. Trịnh Kinh, trải qua, theo thói quen đi che mặt của mình. Khi hắn phát hiện tiếng vang này cũng không phải Giang Trục Lưu quất hắn bạt thai mà chỉ là của hắn điện thoại di động bị Giang Trục Lưu nện ở trên vách tường rơi nát tan sau, trong lòng hắn không giải thích được vui mừng cùng cảm kích lên Giang Trục Lưu lên. Giang Thiếu vẫn là rất nhân từ. Trịnh Kinh, trải qua, đem che mặt tay lén lút buông ra đồng thời, tại trong lòng thầm nghĩ. Giang Trục Lưu đứng lên, đang trang sức xa hoa biệt thự trong phòng khách đi tới đi lui. Phương Viêm. Giang Trục Lưu cười gằn. Hắn giải ra mấy cái lá gan, lại dám theo ta đoạt nữ nhân. Hắn là ông cụ ăn thạch tín, muốn chết. Giang Thiếu có chuyện gì xin cứ việc phân phó, Trịnh Kinh, trải qua, làm trâu làm ngựa mặc cho điều động. Trịnh Kinh, trải qua, mau mau đứng ra bề ngoài trung thành. Vậy ngươi đi đem Phương Viêm giết đi. Giang Trục Lưu cười ha hả nói ra. Trịnh Kinh, trải qua, vẻ mặt cứng đờ, đầy mặt hoảng sợ nhìn Giang Trục Lưu. Giang Trục Lưu cười ha ha. Vô Trịnh Kinh vai nói ra, chỉ đùa một chút. Chúng ta là tuân theo luật pháp người, làm sao có khả năng làm loại này chuyện phạm pháp đây. Đúng vậy bốn Trịnh Kinh, trải qua, cảm thấy chán của mình lại che kín mồ hôi. Trịnh Thiếu là người thông minh, tất nhiên không biết làm chuyện ngu xuẩn như thế. Giang Trục Lưu nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, âm thanh lạnh lẽo mà nói ra, làm sao? Muốn cho hắn biến mất chính là chuyện ngu xuẩn. Cũng không phải, ta là nói năm ta là nói sáu Trịnh Kinh, trải qua, sắc hóa. Ta thông minh thấp, ngươi không cần chơi như vậy ta có được hay không? Giang Trục Lưu nhẹ nhàng thở dài, nói ra, nếu là hắn có thể đột nhiên ra một hồi tai nạn xe cộ, ta là rất cao hứng. 7. Giang Trục Lưu khoát tay háo một cái, nói ra, đi thôi. Làm tốt ngươi bản chức công tác. Đừng cho nàng biết ngươi đã tới. Là. Trịnh Kinh, trải qua, không người đáp ứng. Đương nhiên, lấy trí tuệ của nàng, e sợ nàng đã biết rồi. Nếu như nàng hỏi lúc thức dậy. Ngươi cũng không cần phải ẩn giấu năm ngươi là ta đặt ở bên người nàng cái đinh, nàng làm sao có khả năng cái gì cũng không biết. Là. Trịnh Kinh, trải qua, lần thứ hai gật đầu. Giang Trục Lưu buồn bực khoát tay háo một cái, Trịnh Kinh, trải qua, chạy chậm lấy rời đi. Một mực đứng ở trong góc nhỏ cơ hồ khiến người quên hắn tồn tại lão quản gia đi tới, trong tay nâng một cái khay. Giang Trục Lưu từ khay mặt trên lấy ra sạch sẽ khăn mặt sát tay, hắn vừa nãy giật chỉnh kinh, trải qua một bạt hai, tay đã ố hế. Theo ta được biết, Chiêu ca hẳn là vẫn không có cùng người đàn ông kia đi gần như vậy chứ? Giang Trục Lưu cười hỏi. Hay là thấy có người chụp ảnh vì lẽ đó cố ý hành động? Lao quản gia nhẹ giọng nói ra. Vẫn là nghịch ngợm như vậy. Giang Trục Lưu bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, cũng vẫn là như vậy có tính cách. Liêu thúc, nữ nhân như vậy mới là sinh động, so với bên ngoài những kia dung tư tục phấn mạnh hơn gấp trăm lần. Không phải sao? Lao quản gia dừng một chút, nói ra, một người phụ nữ nguyện ý đem đầu của mình tựa ở một người đàn ông trên bả vai, mặc dù nàng là diễn kịch năm đó cũng là tương đương nguy hiểm một chuyện. Giang Trục Lưu không cười được, nói ra, xem ra, kế hoạch của chúng ta phải nắm chặt. Ta sẽ đốc thúc. Lao quản gia nói ra, chỉ là bốn thiếu gia, ta không cho là ngươi nên tại trên người một nữ nhân lãng phí quá nhiều thời gian. Thật sao? Giang Trục Lưu khỏe miệng mang theo một vệt trào phúng. Việc quan hệ ái tình cùng tôn nghiêm. Làm sao có thể vẹn vẹn mà đem nàng định nghĩa trở thành một nữ nhân này? Nàng nhưng là ta thích nữ nhân A. Lao quản gia không lại khuyên bảo, bưng khay không tiếng động lui xuống. Thê cun đô quán. Ban chín học sinh hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm thấy vô cùng mới mẻ chơi vui. Có chút học sinh là Thê cun đô kẻ yêu thích, là đạo quán khách quen, đối với nơi này mặt bố cục thiết kế tập mãi thành quen. Thế nhưng, có chút học sinh đặc biệt rất nhiều nữ học sinh vẫn là lần đầu tiên tới Thê cun đô quán, tự nhiên đối với nơi này mặt hết thảy đều tồn lấy một phần mới mẻ độc đáo theo dõi tâm tư. Thật kỳ quái, tại sao Phương lão sư để cho chúng ta ở đây tập hợp? Chúng ta ngày hôm nay lại muốn học cái gì mới bài khóa sao? Các ngươi bảo hôm nay sẽ học cái nào một thiên văn chương? Ai cùng ta đánh cược? Hoàng Hạo Nhưng, Phương lão sư làm sao còn chưa tới à? Hắn sẽ không còn không rời giường chứ? Mau mau gọi điện thoại cho hắn, ngươi nói chúng ta đều vội muốn chết, chờ hắn lại đây vạch trần mê đáy ngọn nguồn đây này năm. 6. Trước kia lên lớp thông lệ, đều là bọn học sinh chờ mong lão sư muộn một lúc hoặc là lao sư bởi vì thân thể không thoải mái trong nhà có việc tình không có cách nào lại đây. Nếu như lão sư nào bởi vì đau bụng đột nhiên xin nghỉ một tiết khóa để học sinh tự học, bọn học sinh nhảy cẫng hoan hô hưng phấn đều muốn đem bàn phá hủy. Thế nhưng, Phương Viêm sau khi đến, tập quán này đột nhiên càng sửa lại. Lao sư không có tới, học sinh sốt ruột. Lao sư đã tới chậm, học sinh càng sốt ruột. Nếu như lão sư không đến, bọn họ hận không thể đem bàn phá hủy. Mỗi một lễ ngữ văn khóa, đối với bọn họ tới nói đều là một chuyến tri thức lữ trình tâm linh lữ trình. Trên một tiết ngữ văn khóa tương đương với đi một cái phong cảnh tú lệ địa phương đi du lịch một chuyến. Cho tới bây giờ, bọn họ nhớ tới tái biệt Khang Tiểu cùng Vũ Ngõ Hẻm đều tâm tình kích động không thôi. Nghe được ban khác cấp học sinh hoặc là trường học khác học sinh nói tới chuyện này, bọn họ càng là kiêu ngạo ngẩng lên cái cổ. Âm thanh bình tĩnh lại như chuyện này tại bọn họ mắt lý căn bản sẽ không tính là cái gì công việc, sự việc. Giáng dấp đi lên một câu như vậy, ừ, ngươi nói chính là chúng ta lớp. Bọn họ thật sự chờ mong Phương Viêm cho bọn họ mang đến càng nhiều kinh hỉ. Bọn họ mỗi ngày đều đang chờ mong Phương Viêm cho bọn họ sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Ai bảo Phương Viêm chính là bọn họ trong lòng kính trọng nhất thích nhất truyền kỳ lao sư đây. Đương nhiên, chính là không biết ở tại bọn hắn hiểu được Phương Viêm rất nhiều nhân sinh chỗ bẩn sau khi còn có thể sẽ không như thế muốn. Bởi vì đạt được Phương Viêm đầy đủ tín nhiệm. Hoàng Hạo nhưng cái này ngữ văn khóa đại biểu cũng là nước lên thì thuyền lên. Có chuyện gì cần cùng Phương Viêm câu thông thời điểm, đều là hắn cho Phương Viêm gọi điện thoại báo cáo. Hoàng Hạo nhưng lấy ra điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại, liền nghe đến Phương Viêm ở phía sau nói ra, không cần lãng phí tiền điện thoại, ta đã đến. Phương lão sư năm ban 9 bọn học sinh mừng rỡ kêu lên. Phương Viêm nhìn bọn học sinh ánh mắt mong đợi, biết hắn sở muốn hiệu quả đã đạt đến rồi. Liên tục mấy lần kinh hỉ. Đã để bọn họ đối với mỗi một lễ ngữ văn khóa đều sinh ra hiếu kỳ cùng chờ mong. Có hiếu kỳ chờ mong, còn cần lo lắng bọn họ học không tốt ngữ văn sao? Phương Viêm nhìn quét toàn trường một vòng, cười hỏi, mọi người tới đông đủ chứ? Trịnh Quốc Đống xin nghỉ bệnh. Hoàng Hạo nhưng nói. Hửm. Chuyện này ta biết rồi. Phương Viêm nói ra. Vậy chúng ta liền bắt đầu lên lớp đi. Phương lão sư, ngươi để cho chúng ta đến Tê Cun Đô quán làm cái gì? Ngươi muốn dạy chúng ta võ thuật sao? Phải hay không thái cực? Nhất định là thái cực. Phương lão sư tại Hy Hà núi đánh thái cực tư thế quá đẹp trai xuất sắc, ta còn chụp hình mảnh bốn. Đúng đấy, nếu để cho chúng ta học thượng một chiêu nửa thức, chạy đến nữ sinh nhiều địa phương đánh tới như vậy một vòng, cái kia được có bao nhiêu nữ sinh yêu thích à? 6. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 140, đây mới thật sự là Hồng Môn Yến. Chương 2, ta muốn diễn Lưu Bang. Ta muốn diễn Hạng Vũ. Hạng Vũ là cái đại anh hùng. Trịnh Đồng ngươi tên ngu ngốc này không nên diễn Hạng Vũ, Hạng Vũ muốn tự sát năm.
6.
Nghe được Phương Viêm bảo hôm nay muốn học bài khóa là Hồng Môn Yến sau, bọn học sinh hứng thú lập tức chưa từng có tăng vọt lên. Đặc biệt nam sinh, ai không có một cái phi diêm tẩu bích anh hùng hiệp khách mộng à? Ai không muốn trở thành chinh chiến xa trường bách chiến bất bại đại tướng quân à? Phương Viêm khoát tay háo một cái, ra hiệu mọi người im lặng xuống. Đợi được toàn trường cấm khẩu, lúc này mới lên tiếng nói ra, trước đó ta để mọi người đối với bản này bài khóa trước tiến hành chuẩn bị bài, hiện tại mọi người hẳn là đối với Hồng Môn Yến cố sự bối cảnh có hiểu một chút chứ. Vẫn cứ dựa theo chúng ta lúc trước phương thức tiến hành tình cảnh tái hiện dạy học bốn bản văn chương này ở trong có mấy cái nhân vật trọng yếu cần tìm bạn học đi ra diễn dịch. Người thứ nhất, Hạ Vũ, nhân vật này do ai đóng vai? Đường Thành. Một người nữ sinh nhảy ra nói ra. Xem ra nàng là Chu Tức giáo thảo đáng tin người ủng hộ. Tại sao là Đường Thành? Phương Viêm cười hỏi. Bởi vì Đường Thành lớn lên đẹp trai. Hạng Vũ cũng rất xoái. Nữ sinh không hề che giấu chút nào nói. Nếu như lão sư khác, các nàng dù như thế nào cũng sẽ không nói ra lời nói như vậy. Thế nhưng, bởi vì Phương Viêm là Phương Viêm, bởi vì Phương Viêm dễ hiểu hơn các nàng bao dung các nàng, cho nên bọn họ mới như vậy thẳng thắn trực tiếp. Phương Viêm cười gật đầu, nói ra, được. Vậy thì do Đường Thành vai diễn ban 9 người đầu tiên nhận chức Hạng Vũ đi. Những bạn học khác cũng sẽ có cơ hội. Phương lão sư, ta có thể không thể diễn Lưu Bang. Lý Dương tiểu tâm rực rực hỏi. Trịnh Quốc Đống xin nghỉ, hắn hai cái đáng tin ủng hộ Trần Đảo cùng Lý Dương nhưng sáng sớm chạy tới lên lớp. Nếu như nói ba người bọn họ trong lúc đó chuyện gì đều không có phát sinh, Phương Viêm là sẽ không tin tưởng. Hắn nhìn Lý Dương một chút, hỏi, mọi người đồng ý không? Không một người nói chuyện. Căm ghét để cho bọn họ không nói đồng ý, sợ hãi để cho bọn họ không nói không đồng ý. Lý Dương mặt đỏ tới mang tai, nhìn ban 9 bạn học nói ra, ta biết mọi người không thích ta. Ta cũng biết bốn biết chúng ta trước đó xác thực làm rất nhiều để mọi người chán ghét sự tình. Ta bốn ta sẽ cải chính. Ta nhất định sẽ cải chính. Xin mọi người giám sát ta. Ta nghĩ diễn Lưu Bang, ta nhất định sẽ diễn tốt Lưu Bang. Xin mọi người tin tưởng ta, ủng hộ ta. Lý Dương nói xong, quay về toàn trường thật sâu cúc cung. Cái này xin lỗi thành ý 10 phần. 3334. Bọn học sinh vẫn là rất dễ dàng bị cảm động. Lý Dương đứng dậy sau khi... Bọn họ liền kịp thời đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phương Viêm cười gật đầu, nói ra, xem ra, mọi người là đồng ý do Lý Dương bạn học vai diễn Lưu Bang nhân vật này. Phương Viêm trong lòng rất vui mừng. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, có thể làm cho học sinh xấu thay đổi được, đây là từng cái làm lao sư tâm nguyện. Hắn biết, lại có một học sinh quỷ của mình quần tây dài đen phía dưới. Đồng ý. Các bạn học cùng hô lên. Phương Viêm cười cười, sau đó lại trưng cầu ý của mọi người thấy lựa chọn Trương Lương. Phản khoái, phạm tăng các loại, chờ, mấy cái chủ yếu nhân vật. Lão sư, còn có ngu cơ đây. Có nam sinh hưng phấn hô. Hồng Môn Yến bên trong không có ngu cơ phần diễn. Phương Viêm nói ra. Lão sư, vẫn là lựa chọn một cái chứ. Nam nữ phối hợp, diễn kịch không mệt. Các nam sinh đều kiên trì nói ra. Liền ngay cả Đường Thành con mắt cũng sáng, nói ra, lão sư, hãy tìm một cái đi. Phía sau phần diễn vẫn còn cần năm. Phương Viêm suy nghĩ một chút, hô. Tần Ỷ Thiên bốn. Tần Ỷ Thiên đứng ở đoàn người mặt sau, âm thanh bình tĩnh nói, ta không diễn ngu cơ. Đường Thành sắc mặt vụ địa lập tức biến thành đỏ chót, vẻ mặt tạm đạm, rất là thất lạc. Tần Ỷ Thiên trả lời như tại chỗ đối với hắn tiến hành từ chối. Tại sao không diễn ngu cơ? Phương Viêm hỏi. Suy nghĩ một chút, lại khẩn trương nói ra, quên đi. Coi như ta không có hỏi, ngươi cũng không cần trả lời. Phương Viêm cảm giác mình thật sự là quá cơ trí rồi. Không nghĩ tới Tần Ỷ Thiên căn bản cũng không phải là một cái vui mừng theo lẽ thường xuất bài nữ sinh, không chút nào để hắn như ý tứ. Tần Ỷ Thiên mím môi rắc mềm mại cười rộ lên, nói ra, bởi vì ngươi không phải Hạng Vũ A. 7. Ban 9 học sinh ồn ào khen hay, Đường Thành lại cảm thấy lồng ngực của mình bị người cắm một đao. Đầm địa máu tươi. Phương Viêm cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tần Ỷ Thiên bạn học, bây giờ là thời gian lên lớp, không cho đùa dân bốn. Không đợi Tần Ỷ Thiên phản bác. Hắn lại quát lớn những thứ khác học sinh, nói ra, không nên ồn ào. Nếu để cho giáo đạo sử nghe được, chúng ta ban 9 lại cũng bị trừ điểm 5. Sơ căng đan, muốn bóp chết tại nôi ở trong. Phương Viêm cảm thấy, mình là thời điểm cùng Tần Ỷ Thiên hảo hảo nói một chút. Được rồi, hiện tại bắt đầu lên lớp. Phương Viêm lên tiếng nói ra. HTTP. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận ầm ĩ tiếng bước chân. Sau đó... Liền thấy rất nhiều trên người mặc Chu Tức trung học đồng phục học sinh bọn học sinh chạy tới. A, là nhất ban. nhất ban người đến nơi này làm gì? Ngươi xem trong tay bọn họ sách, bọn họ cũng là đến lên lớp. Ta thấy Trương Du ba bọn họ đã ở trên ngữ văn khóa. Tại sao ta cảm giác Lai giả bất thiện? 6. Phương Viêm cũng nhìn thấy Trương Du. Trương Du là nhất ban lão sư ngữ văn, làm như Chu Tức cao trung này chỗ tư nhân danh giáo lớp chọn lão sư, Trương Du là tương đương kiêu ngạo. Danh giáo tốt nghiệp là Chu Tức trung học nhóm đầu tiên đặc xính giáo sư. Đã từng mang lớp ngữ văn đơn khoa hạng mục liên tục 3 năm lấy ưu dị thành tích xưng bá toàn trường, thi vào đại học danh tiếng học sinh càng là đếm không xuể. Thế là, hắn bị điều vào toàn trường lớp trọng điểm cấp 1 top đi đảm nhiệm lao sư ngữ văn, hưởng ứng trường học khẩu hiệu danh giáo gen từ cơ sở bắt đầu nắm lên. Từ khi hắn đảm nhiệm nhất ban lão sư ngữ văn sau, nhất ban ngữ văn thành tích tựu một mực xếp hạng toàn trường tổng thành tích và bình quân thành tích người thứ nhất, bỏ qua người thứ hai rất lớn một đoạn khoảng cách. Một top là lớp chọn, cũng là ma quỷ lớp. Chưa từng có bất luận cái nào lớp có thể khiêu chiến nhất ban quyền uy. Cũng chính bởi vì như vậy, Trương Du vẫn là trong trường học bà bối. Lãnh đạo trong mắt có thể sư can tương, học sinh trong mắt cao phân chế tạo cơ. Nhưng là, từ khi Phương Viêm sau khi đến, hắn danh tiếng hoàn toàn bị che giấu. Liền ngay cả một tốp học sinh danh tiếng cũng bị ban chín đoạt đi hơn nữa. Mượn lần trước tiếp đón vũ nhân đoàn đại biểu sự kiện tới nói, một tốp phụ trách tiếp đón khách quý đây là Chu Tức cao trung nhiều năm truyền thống cùng quen thuộc, năm nay nhưng bởi vì Phương Viêm đến mà thay đổi quy củ. Trước đó bọn họ kịch liệt phản đối, trong lòng có chút ít xem kịch vui tâm thái. Đợi được các ngươi mất mặt bị trò mèo thời điểm, lại mời chúng ta đi ra thu thập tàn cục đi. Vào lúc ấy, lãnh đạo trường học mới có thể rõ ràng ai mới thật sự là nhân tài tinh anh. Không nghĩ tới chính là, ban chín học sinh không chỉ có viên mãn hoàn thành nhiệm vụ tiếp đãi, hơn nữa còn lấy được không tưởng tượng được thành tích tốt. Dùng Lục Chiêu ca hiệu trưởng lời nói tới nói chính là, lịch sử số 1. Lịch sử số 1. Mấy chữ này mắt quả thực là trần trụi đánh mặt của bọn họ a. Bọn họ làm nhiều năm như vậy, bị người một khi cho lật đổ đánh đổ. Nhân ra một năm liền làm ra tới một người lịch sử số 1, như vậy, bọn họ một tốt nhiều năm như vậy đều đã làm những gì? Trương Du căm ghét nổi lên kẻ cầm đầu Phương Viêm, thậm chí ngay cả mang theo đối với ban chín học sinh cũng thấy ngứa mắt lên. Cho tới nay, hắn đều muốn tìm một cơ hội xóa sạch Phương Viêm hung hăng kiêu ngạo. Đúng, ở trong lòng hắn, Phương Viêm đúng là hung hăng ngông cuồng không coi bể trên da gì coi trời bằng vùng tham tài háo sắc còn rất dài năm không tắm rửa điển hình đại biểu. Nghe nói Phương Viêm ngày hôm nay để ban chín học sinh đến Tê Cun Đô quán tập hợp, hắn lập tức liền mang theo nhất ban học sinh chạy tới. Là ngựa chết hay là lửa chết? Lôi ra đến nhiều lần. Hắn muốn thương lượng trực tiếp đem Phương Viêm cho đánh bại, miễn cho hắn tổng làm những kia phi chủ lưu trò chơi đến hấp dẫn nhãn cầu đạt đến lăng xê tự mục đích của ta. Hắn đối với một tốp có lòng tin, một tốp cũng theo đến sẽ không thua cho ai. Trương Du 30 mấy tuổi, có thể trở thành giáo sư đội ngũ nòng cốt hạt nhân, cũng có thể xưng tụng là tuổi trẻ tài cao. Hắn mang bức gọng kiến màu vàng, tóc ngắn hơi vàng, cả người làm cho người ta một loại nồng nặc phong độ của người trí thức cảm giác. Phương Viêm nhận thức Trương Du. Nhìn thấy hắn đi theo nhất ban học sinh mặt sau đi tới, cười hỏi, Trương lão sư, các ngươi ngày hôm nay cũng có khóa. Trương Du quét Phương Viêm một chút, mặt không thay đổi nói ra, không có lớp ta sẽ dẫn học sinh chạy loạn. Ta nhưng không có một ít người như vậy cả gan làm loạn, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ha ha, ta đoán Trương lão sư nói một ít người nhất định là ta, có đúng hay không? Phương Viêm không chút nào khiêm tốn nói ra. Nói ai ai rõ ràng. Trương Du cũng cười. Bất quá là cười gằn. Hắn đối với Phương Viêm căm ghét thực sự là không còn che giấu. Phương Viêm chỉ nhất ban học sinh, hỏi, Trương lão sư cũng ở nơi đây lên lớp. Không sai. Trương Du cực kỳ khẳng định nói. Học cũng là hồng môn yến. Vừa vặn học được bản văn chương này. Trương Du nói ra. Hắn giả vờ kinh ngạc nhìn Phương Viêm, hỏi, Phương lão sư sẽ không cũng chính muốn dẫn học sinh học bản văn chương này chứ? Chính là chuẩn bị học bản văn chương này. Phương Viêm nói ra. Vậy chúng ta thật đúng là đến đúng dịp. Trương Du nói ra. Thật sự là thật trùng hợp. Phương Viêm nói ra. Trương lão sư đến đúng lúc a. Thật sự là quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Trương Du lòng sinh nghi hoặc. Gia hỏa này đến cùng đang nói cái gì? Lẽ nào hắn không biết mình tới mục đích? Trương lão sư, ngươi không tới, ta còn đang rầu rĩ như thế nào đem bản này hồng môn yến cho rằng được, để mọi người cho ba chữ này có càng sâu sắc thêm hơn khắc hình tượng nhận thức bốn hiện tại, cái vấn đề này lập tức liền giải quyết xong. Phương Viêm nhếch miệng nở nụ cười, lớn tiếng đối với ban chín học sinh nói ra, các bạn học, mọi người muốn hảo hảo cảm thụ một chút bốn đây mới thật sự là hồng môn yến. Thời gian trôi qua, năm tháng biến thiên, bên trong sách anh hùng cùng đồ vật cách chúng ta quá mức xa xôi. Thế nhưng, chỉ cần chúng ta có một đôi giỏi về phát hiện con mắt, giỏi về suy tính tâm linh, chúng ta thì sẽ biết, chân tướng, vẫn luôn ở trước mắt. 6. Hắn đây là coi chính mình là cái gì? Coi như lý giải bài khóa đạo cụ. Coi như Hoàn Nguyên Hồng Môn Yến cảnh tượng thủ phạm. Nghe xong Phương Viêm lời nói, Trương Du thiếu một chút phun mạnh một thăng máu tươi ngã xuống đất ngất đi. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 141, hắn không xứng làm đối thủ của ta. Chương 3. Có vị triết nhân đã nói, chúng ta có thể từ lịch sử ở trong được cái gì giáo huấn? Chúng ta có thể từ trong lịch sử lấy được giáo huấn chính là chúng ta không thể từ trong lịch sử đạt được bất kỳ giáo huấn. Phương Viêm mượn đề tài để nói chuyện của mình, tiếp tục giáo dục học sinh của mình nhóm. Hạng Vũ tại sao binh bại Ô Giang tự vẫn bỏ mình? Lưu Bang một giới dân gian làm cái gì có thể chiến bại bá vương đoạt được thiên hạ? Hồng Môn Yến là một cái mang tính then chốt chuyển chiết điểm. Chúng ta không ngại ngẫm lại, nếu như Hồng Môn trên yến hội, Hạng Vũ không có lòng dạ mềm yếu mà là lựa chọn đem Lưu Bang giết chết, vận mệnh phải chăng lịch chuyển? Lịch sử phải chăng sửa? Chúng ta ngày hôm nay đứng ở chỗ này các vị bốn hay là chúng ta ngày hôm nay đứng ở chỗ này các vị sao? Phương Viêm nhìn Trương Du, nói ra, Trương lão sư, ngươi đã cũng phải dẫn dắt học sinh học tập Hồng Môn Yến một chương này, chúng ta không ngại thảo luận một cái năm nếu như ngươi là Hạng Vũ, ngươi sẽ chọn tại Hồng Môn Yến trên giết chết Lưu Bang sao? Đương nhiên. Trương Du không vui nói. Ngớ ngẩn mới không giết. Bất luận cái nào có lịch sử thường thức người đều biết, nếu như Hạng Vũ tại Hồng Môn Yến mặt trên đem Lưu Bang giết chết, như vậy lấy Hạng Vũ ngay lúc đó thực lực cùng với thanh thế, bắt Tần Vương hướng lên trời dưới hẳn là Hạng gia. Đáng tiếc, đáng thương, lại có thể thán. Phương Viêm liền ánh mắt ngoạn vị nhìn Trương Du, nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. 6. Đây là cái gì ánh mắt? Đây là cái gì ánh mắt? Hắn đem mình làm Hạng Vũ. Hắn coi ta là trở thành Lưu Bang. Phương Viêm 4. Phương Viêm cau mày, nói ra, Trương lão sư, ngươi ta thân là lão sư, tự nhiên lấy mình làm gương, đem trong lòng chúng ta đích thực thiện đẹp lan truyền cho học sinh, để cho bọn họ tại học giỏi tri thức cùng bản lĩnh đồng thời còn là một cái thủ đạo đức người có tư cách bốn như ngươi vậy trực tiếp gọi tên của ta, phải không quá thích hợp. Ta cũng có thể trực tiếp gọi ngươi Trương Ngư Quái, thế nhưng ta sẽ làm như vậy sao? Hiển nhiên không biết. Ta có tố chất, ta chỉ biết xưng hô ngươi Trương lão sư. Phương Viêm, ngươi khinh người quá đáng. Trương Du thật sự là cũng bị giận điên lên. Trước đây chỉ là nghe nói cái này Phương Viêm miệng ác độc tính cách cổ quái. Nhất ban Trần Đại Hải là lợi hại như vậy một nhân vật, cuối cùng bị hắn bắt nạt vô cùng chật vật liền ban chín chủ nhiệm lớp vinh dự đều bị hắn đoạt đi. Lần này tự mình trải qua, phát hiện hắn quả nhiên giảo hoạt khó chơi. Ngươi xem, ngươi lại gọi ta Phương Viêm. Yên tâm, ta là người có tư cách, dù như thế nào ta đều sẽ không gọi ngươi Trương Ngư Quái. Phương Viêm cười nói. Trương lão sư, ta cũng nghĩ không thông, ta chỉ là đứng ở một cái đồng hành trên lập trường đưa ra một ít giáo sư hành nghề người yêu cầu cùng kiến nghị. Ta hy vọng chúng ta những này làm lão sư đều có thể dốc lòng cầu học sinh lan truyền chúng ta tích cực hướng lên một mặt, lan truyền chân thực thiện lương xinh đẹp một mặt, lẽ nào này có cái gì không đúng sao? Ta làm sao dối gạt người? Ngươi hỏi một chút mọi người, ta làm sao khi dễ người? 6. Bất kể là nhất ban học sinh vẫn là ban 9 học sinh, tất cả mọi người đều cảm thấy Phương Viêm khi dễ người rồi. Nhưng là, để cho bọn họ nói rõ ràng Phương Viêm đến cùng làm sao khi dễ người rồi, cũng thật là đem bọn họ cho làm khó dễ ở. Bởi vì, Phương Viêm chỗ nói mỗi một câu nói đều là chính xác. Ngươi chính là đem quan tòa đem đến lãnh đạo trường học bên kia đi vậy chọn không đến bất kỳ tật xấu. Tuy rằng Trương Du sau lưng có rất nhiều thưởng thức lãnh đạo của hắn, thế nhưng, Phương Viêm sau lưng cũng có cường thế Lục Triều Ca nâng đỡ. Hai hổ tranh chấp, Trương Du vẫn đúng là không dám hứa chắc mình nhất định có thể thắng. Trương Du tức điên sau khi trái lại trở nên tỉnh táo lại, hắn biết, mình bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, hắn đã hoàn toàn tiến vào Phương Viêm xây dựng bầu không khí cùng tiết tấu. Hắn chính đang tương mình nói xấu, biến thành một cái không có trí tuệ không có tư chất người điên. Hắn không thể như vậy. Chiến tranh vẫn không có chân chính bắt đầu đây. Phương lão sư năm hô lên ba chữ này, Trương Du dạ dày có quắc một trận. Hậu đức tái vật, ngươi biết là cái nào mấy đức sao? Trương Du vừa mới hỏi ra cái vấn đề này, Phương Viêm liền biết trong lòng hắn tính toán nhỏ. Này ngu xuẩn, cũng thật là không có đấu tranh kinh nghiệm a. Rốt cuộc là cái nào mấy đức ta không phải quá rõ ràng, thế nhưng ta biết đệ nhất đức chính là khẩu đức. Ta cũng nghĩ không thông, ta chính là hảo tâm khuyên Trương lão sư tích cực hướng thiện cho học sinh làm một cái gương tốt, làm sao lại trở thành khinh người quá đáng. Trương lão sư như vậy vu tội người tốt, đây coi là không tính là không có khẩu đức. Phương Viêm một mặt mê hoặc mà hỏi. Sáu Trương Du lần này đúng là muốn phun máu rồi. Không phải như vậy, không phải là như vậy. Nội dung vở kịch hẳn là như vậy, tại hắn hỏi ra cái này độ khó cao vấn đề sau Phương Viêm hoặc là trả lời nói không biết, vào lúc ấy chính là hắn biểu diễn Nguyên Bác tri thức tăng cao tự mình bức ô thời khắc huy hoàng, cho dù Phương Viêm trả lời đi ra cũng không có quan hệ, chính mình là có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, nói ngươi tâm địa độc ác chủy tiện nhân phẩm như vậy tố chất làm sao có thể hữu đức tài vật vi nhân sư biểu. Chính mình chôn xong vung hố, liền chuẩn bị đợi được Phương Viêm nhảy xuống bắt hắn cho chôn. Nhưng là, tại sao hắn có loại chính mình một đầu tải tiến vào trong hầm cảm giác? Đổi một cái A, Phương Viêm ngươi tên khốn kiếp này mau mau đổi một cái trả lời phương thức A. Trương Du nội tâm Thảo Nguyên có 10.000 đầu ép cờ cờ rùa mòm, Thảo Nê Mã, tại lao nhanh. Rõ ràng nói xong rồi không tức giận, vẫn chưa tới một phút, Trương Du vừa tức được toàn thân run có loại xoay người rời đi kích động. Không thể run, cũng không có thể đi. Thua người không thua trận. Phương lão sư, ít nói lời vô ích. Nam nhân xính cái gì miệng lưỡi lợi hại. Tranh giành thắng thì thế nào? Trường học cũng sẽ không cho ngươi ban phát một cái cút. Trương Du cười lạnh nói. Chúng ta là đi lên lớp, không phải đến cùng ngươi cãi nhau. Trương Du vung tay lên, hô, mang tới đến. Trong khi nói chuyện, thì có mấy cái nam sinh dơ lên mấy cái thùng gỗ lớn đi vào. Thay quần áo. Trương Du hô. Thế là, bọn học sinh lập tức mở ra cái dương, từ bên trong dương lấy ra một cái lại một bộ trường bào hán phục mặc vào. Phương Viêm mê tít mắt, hỏi, Trương lão sư, y phục này là từ chỗ nào tới? Ký kịch xã mượn. Trương Du cao giọng nói ra. Hắn cảm giác mình rốt cục có hãnh diện cơ hội. Thật tốt. Phương Viêm tự đáy lòng địa khen ngợi nói ra. Ta đều không nghĩ tới đi hy kịch xã mượn quần áo. Trương Du cười gằn, nói ra, không phải mỗi người đi mượn đều có thể mượn đến. Nói cũng đúng. Phương Viêm gật đầu. Nghe nói hy kịch xã này mấy bộ quần áo bảo bối vô cùng, người bình thường đều rất khó cho mượn đến. Vẫn là Trương lão sư có mặt mũi. Trương Du cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Viêm. Nghĩ thầm, gia hỏa này lại đang chơi trò xiếc gì? Hắn sẽ không lại muốn bẫy người chứ? Trận này địa chúng ta trước tiên dùng. Trương Du chỉ vào taekwondo quán cái kia rộng rãi sân bãi hỏi. Không được. Hoàng Hạo nhưng lên tiếng ngăn cản. Chúng ta tới trước, dựa vào cái gì các ngươi trước tiên dùng? Chính là. Trung quy phải có cái tới trước tới sau trình tự chứ? Chúng ta không thể dùng, các ngươi cũng đừng nghĩ dùng. 6. Phương Viêm còn chưa kịp mở miệng. Ban chín bọn học sinh liền bắt đầu ngăn cản phản kích. Có các ngươi nói chuyện phần. Trương Du tức giận nói. Ta đang cùng Phương lão sư thương lượng, các ngươi cấp cái gì kính? Lúc nào đến phiên các ngươi làm chủ? Phương Viêm xua tay, nói ra, Trương lão sư, nói cũng không đúng như vậy. Bây giờ là pháp chế xã hội, mỗi cái hài tử đều có tự do nói chuyện quyền. Bọn họ hợp lý biểu đạt ý nghĩ của mình cùng khẩn cầu bốn đây là chúng ta hẳn là ủng hộ và cổ vũ. Có đúng hay không? Làm sao có thể nói không có bọn họ nói chuyện phần đây? Phương Viêm, ngươi đừng nắm những học sinh này tới làm bia đỡ đạn. Trương Du hận không thể chỉ vào Phương Viêm mặt tức giận mắng một trận. Ngươi xong chưa hả? Mọi người súng thật đạn thật làm một cuộc không được sao? Ngươi giả trang cái gì lương sư trang người tốt lành gì? Phát dương cái gì chân thiện mỹ? Những thứ đồ này ngươi có sao? Trương lão sư, nói như vậy ta liền càng không rõ. Phía trước ta vừa không có phóng tới tiễn, ta cần gì bia đỡ đạn? Ta liền hỏi ngươi, học trò của ta đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể hay không dùng sân bãi? Trương Du cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, thật giống sắp không xong rồi bộ dáng. Có thể a? Đương nhiên có thể. Phương Viêm không sao cả nói ra. Hắn quay về học sinh của mình khoát tay áo một cái, cười nói, nhất ban học sinh nếu nguyện ý cho chúng ta làm cái đại biểu, vậy chúng ta liền học tập cho giỏi học tập năm như vậy cũng có thể sâu sắc thêm chúng ta đối với bản này bài khóa lý giải. Đây không phải việc xấu. Có đúng hay không? Nghe được Phương Viêm nói như vậy, Hoàng Hạo nhưng đám người tuy rằng tức giận, cũng chỉ được đem sân bãi tránh ra. Trương Du khuôn mặt lộ ra người thắng mỉm cười, nói ra, vẫn là Phương lão sư biết làm người hiểu tiến thối. Nay cùng có thể hay không làm người có hiểu hay không tiến thối không có quan hệ. Phương Viêm cười nói, ta là lão sư, ta hy vọng học trò của ta có thể học được nhiều thứ hơn. Nếu như có thể có như vậy một cái thưởng thức và quan ma cơ hội, ta cảm thấy chuyện này với bọn họ tới nói là chuyện có ý nghĩa. Vì lẽ đó ta liền đồng ý. A. Trương Du cười gần hai tiếng, phất tay nói ra, ai vào chỗ nấy, dựa theo chúng ta trước đó thương lượng kỹ càng rồi kịch bản lại tập luyện. Nhất định phải trở về chân thật hồng môn yến cảnh tượng. Nhất ban bọn học sinh đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức bắt đầu hành động. Đường Thành đứng ở Phương Viêm phía sau, nhìn bắt đầu bận túi bụi những kia một tốp học sinh, vẻ mặt không quen mà hỏi, Phương lão sư, chúng ta coi là thật muốn cho ra trận. Coi là thật muốn cho. Phương Viêm gật đầu. Bọn họ đây mới là khinh người quá đáng. Đường Thành cười lạnh nói. Hắn nguyên bản cũng là một top một thành viên, vì Tần Ỷ Thiên mới từ một tốp chuyển tới ban 9. Hắn quá rõ nhất ban học sinh cùng Trương Du ý nghĩ. Trương Du hoàn toàn là hướng về phía ngươi tới.
Ta biết.
Phương Viêm gật đầu.
Ngươi biết.
Đường Thành kinh ngạc nhìn Phương Viêm.
Ngươi biết còn để hắn thực hiện được.
Vậy ta phải làm gì?
Phương Viêm nhếch miệng nở nụ cười.
Cùng hắn mắng nhau một phen.
Hoặc là nói, đem hắn đánh một trận.
7.
Ta tin tưởng, chửi nhau hắn mắng bất quá ta, đánh nhau hắn càng không đánh lại được ta.
Thế nhưng, bất luận chúng ta là chửi nhau vẫn là đánh nhau, ta thua rồi, hắn cũng thua, bốn chúng ta đều tại học sinh trước mặt mất hết thể diện.
Ta nói không phải mặt mũi của ta cùng mặt mũi của hắn, ta nói là lao sư nghề nghiệp này mặt mũi.
Nhã Nhặn hủy diệt sạch.
Đường Thành trầm mặc không nói, trong lòng đang suy tư Phương Viêm chỗ nói mỗi một câu nói mỗi một chữ mắt.
Đúng, này chính là cái này nam nhân khác với tất cả mọi người chỗ.
Hắn tính toán chi ly, lại cẩn trọng.
Hắn nói liên miên cằn nhằn, lại một chữ quý như vàng.
Hắn lưu manh vô lại, nhưng là, thời khắc mấu chốt lại có thể dũng cảm đứng ra đỉnh thiên lập địa.
Ngươi cho rằng ngươi hiểu được hắn xem thấu hắn,
không, này chỉ là da lông.
Ta biết hắn coi ta là đối nghịch tay.
Phương Viêm cười lắc đầu.
Nhưng là, hắn không xứng làm đối thủ của ta.
Cồn vật bi, Nguyên Hoàng.
Chương 142, ta dạy cho ngươi đánh thái cực chứ.
Giết địch 1.000 tự tổn 800 hoặc là giết địch 800 tự tổn 1.000, đây đều là tàn khốc đấu tranh phương thức.
Phương Viêm có rất nhiều loại biện pháp đem Trương Du đánh bại, để hắn vô cùng chật vật danh dự sạch không.
Phương Viêm đương nhiên có thể làm được.
Thế nhưng, hắn không sẽ chọn như vậy làm.
Chính như hắn nói như vậy, hắn hy vọng có thể dốc lòng cầu học sinh lan truyền tích cực chính diện năng lượng, hắn muốn cho bọn họ chân thực thiện lương dũng cảm, hắn muốn cho bọn họ có phong phú tri thức cùng người khiêm tốn sinh thái độ. Hắn hy vọng bọn họ là vĩ đại như vậy mà có mị lực người.
Hắn là lao sư ngữ văn, Trương Du cũng là lao sư ngữ văn, nếu như hai cái lao sư ngữ văn vì tranh giành một cái sân bãi mà như chợ bán thức ăn bác gái như thế làm cho mặt đỏ tới mang thai không thể tách rời ra, giáo sư tôn nghiêm ở đâu?
Nhã Nhặn thể thống ở đâu?
Đố kỵ để Trương Du trở nên điên cuồng không lý trí, hắn bày ra một bức cam lòng một thân quả muốn đem hoàng đế kéo xuống ngựa tư thế, Phương Viêm lại không thể để hắn thực hiện được.
Hắn không sẽ cùng hắn quyết đấu. Thậm chí cũng không muốn để hắn chạm được vạt áo của mình.
Phương Viêm chính là nghĩ như vậy.
Rất nhiều lúc, người khác cũng gọi hắn tiện khách.
Thế nhưng, có lúc, hắn cũng hy vọng người khác có thể gọi hắn là kiếm khách.
Bởi vì ban 9 thoái nhượng, một tốp học sinh lập tức chiếm cứ sân bãi đồng thời nhanh chóng tiến vào nội dung vở kịch.
Nói thật, nhất ban học sinh biểu diễn cũng thực không tồi.
Bọn họ nguyên bản chính là tuyển chọn tỉ mỉ học sinh ưu tú nhất, hơn nữa bọn họ siêu cường năng lực phân tích cùng năng lực học tập, có chuẩn bị mà đến dưới tình huống. Hoàn mỹ hoàn nguyên hồng môn yến cảnh tượng cùng mỗi nhân vật vai tuần ngữ cảnh tâm tình.
Tổ thứ nhất học sinh biểu diễn xong xuôi, Phương Viêm lập tức vỗ tay tán thưởng.
Diễn tốt.
Phương Viêm cười nói.
Ban 9 học sinh nguyên bản còn tương đối căm thù một tốt, thế nhưng tại Phương Viêm ảnh hưởng cùng đái động hạ, bọn họ bình tĩnh lại tâm tình thưởng thức nhất ban biểu diễn, cũng theo Phương Viêm vỗ tay khen hay.
Trương Du đứng ở Phương Viêm bên người, nhìn thấy Phương Viêm biểu hiện, khoe miệng hiện lên một vệt cười gằn, nghĩ thầm, đương nhiên được rồi. Một tốp học sinh nguyên bản chính là ưu tú nhất.
Tốt cái gì tốt?
Chỉ có thể đánh đạt tiêu chuẩn phân mà thôi.
Trương Du đem cái kia tổ học sinh chiêu đến trước mặt mình, từng cái lời bình, nói ra, Trương Học Đông, ngươi diễn hạng vũ hoàn toàn không có Sở Bá Vương, cái cố này từ ngoài ta còn ai thô bạo, Vương Khải, ngươi lưu bang quá tùy tiện chút, ngươi nghĩ à, cái mạng nhỏ của hắn đều tại ở trong tay người khác nắm, còn có thể cười vui vẻ như vậy sao?
Được thanh khẩn.
Lấy động tình người.
Nếu không, Hạng Vũ tại sao không đem hắn giết chết?
Hoàng Phi Hổ diễn phản khoái xem như là thành công nhất, hữu dung hữu nhu, chính là lời kịch đọc được không lưu loát, trở lại muốn nhìn thêm nguyên văn, tăng mạnh luyện tập 6.
Phương Viêm bất đắc dĩ cười khổ.
Nay chỉ là tình cảnh tái hiện làm như vậy là để mọi người đối với cái kia thời kỳ lịch sử phát sinh cái này ảnh hưởng lịch sử hướng đi đại sự hiểu càng sâu sắc thêm hơn khắc một ít, ngươi hoàn toàn dựa theo diễn viên tiêu chuẩn đi yêu cầu học sinh của mình, đây là không phải bốn quá hà khắc rồi chút.
Đương nhiên, Trương Du là nhất ban lão sư ngữ văn, hắn giáo dục học sinh của mình Phương Viêm là không thể tùy tiện xen mồm.
Nếu không, khả năng coi là thật sẽ khiến cho một hồi lưỡng bại câu thương chiến tranh.
Trương Du khoát tay háo một cái, đối với bọn họ nói ra, được rồi.
Các ngươi xuống nghỉ ngơi một chút.
Tổ kế tiếp bạn học chuẩn bị.
Phía dưới bạn học phải chú ý, ta hy vọng mọi người có thể càng diễn càng tốt, một tổ so với một tổ biểu hiện tốt bốn người xem người khác biểu diễn, so với người khác diễn còn muốn kém.
Vậy thì không phải là thông minh vấn đề, là thái độ vấn đề.
Lão sư, nếu như ban 9 nhìn chúng ta cả lớp biểu diễn so với chúng ta diễn còn kém làm sao bây giờ?
Có học sinh trêu chọc mà hỏi.
Tôn Tân Bình, ngươi đây không phải phí lời sao? Ban 9 so với chúng ta diễn kém là bình thường năm.
Đúng đấy, chúng ta tại sao phải cùng ban 9 so với?
Muốn so với cũng là cùng nhị ban so với, cùng trường học khác lớp chọn so với năm.
Ban 9 lúc nào có thể trở thành đối thủ của chúng ta?
Chúng ta là số 1, bọn họ là số 9, mọi người trung gian cách 7 cái con số có được hay không?
6.
Một tốp học sinh AA cười ha hả, cảm thấy cái vấn đề này thú vị phi thường.
Ban 9 học sinh giận dữ, đây không phải khiêu khích trắng trợn cùng sỉ nhục sao?
Một tốp cũng đã rất giỏi sao?
Đường Thành chính là từ một tốp nhảy ra, nguyên bản cũng không muốn sau khi đi ra rồi cùng nhất ban quan hệ khiến cho quá cương.
Dù sao, một tốp cũng không có thiếu người là bằng hữu của hắn.
Thế nhưng, có mấy người khinh người quá đáng, hắn cũng là không thể nhịn được nữa.
Ta cảm thấy nơi đó quá tẻ nhạt.
Ta còn không muốn ngốc đây.
Ta cũng nghĩ như vậy.
Tần Ỷ Thiên phụ họa nói ra.
Nàng vẫn cứ hai tay sáp đầu đứng ở phía ngoài đoàn người mặt, trong hai đút lấy thai nghe, một bức công việc, sự việc, không liên quan đã treo lên thật cao răng rớp.
Thế nhưng, thời khắc mấu chốt một câu nói nhưng tương đương có phần số lượng.
Đường Thanh sướng đến phát rồ rồi, đầy mặt kích động nhìn nữ thần của hắn Tần Ỷ Thiên.
Nàng hồi phục ta.
Nàng đứng ở phía ta bên này.
Nàng và ta là cùng một trận tuyến.
6.
Một tốp tập thể trầm mặc.
Đường Thanh cùng Tần Ỷ Thiên phản kích thật sự là quá hung mãnh.
Đánh cho bọn họ đầu góc choáng váng.
Phải biết, Tần Ỷ Thiên là lấy toàn trường người thứ nhất thành tích tiến vào nhất ban.
Cho tới bây giờ, thành tích của nàng còn không ai có thể vượt qua.
Chu Tước hoàn toàn xứng đáng hoa khôi của trường, tất cả đệ tử gặp mặt cũng phải cung kính kêu một tiếng Ỷ Thiên học tỷ.
Đệ tử như vậy, không phải nàng sau khi rời đi thì có cái khác nữ sinh có thể lấy lại.
Mà Đường Thành đồng dạng cũng là nhất ban học sinh khá giỏi, xem như là cùng Tần Ỷ Thiên như thế thuộc về thê đội thứ nhất.
Chu Tước giáo thảo. Tần Ỷ Thiên đáng tin người hái mộ cùng mạnh nhất mạnh mẽ người cạnh tranh.
Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ lưỡng là một đôi trời sinh, sau đó nhất định sẽ hạnh phúc tiến tới với nhau.
Tiến vào đại học, bắt đầu công tác, sau đó kết hôn sinh con.
Nhưng là, một tốp ưu tú nhất hai người lại đều đổi nghề rời khỏi.
Hơn nữa đi chính là bọn hắn hoàn toàn xem thường ban 94.
Trương Du sắc mặt cũng khó có thể cực điểm.
Hắn hận Phương Viêm.
Hận Phương Viêm cướp đi hắn danh tiếng, hận ban 9 phân đi rồi nhất ban vinh dự. Cũng hận Phương Viêm đảo đi rồi hắn hai đại ái tướng Tần Ỷ Thiên cùng Đường Thành.
Hiện tại Tần Ỷ Thiên cùng Đường Thành phân biệt đứng ra nâng đỡ một tốt, trong lòng hắn quả thực giống như là bị kim đâm khó chịu giống nhau.
Hắn dùng lực khoát tay háo một cái, mạnh mẽ đè xuống trong bụng hỏa khí, quay về cái kia đưa ra vấn đề Tôn Tân Bình nói ra, ta nói là một tốt, chúng ta chỉ cùng nhất ban học sinh so với, những người khác diễn tốt xấu cùng chúng ta có quan hệ gì.
Liên đối thủ của mình là ai đều không nhìn rõ sở, đầu ngươi là làm sao trường.
Tôn Tân Bình lúng túng cười cười, nói ra, lão sư, ta chính là chỉ đùa một chút năm.
Những người này ném đá giấu tay không ngừng tại trào phúng công kích, để Phương Viêm trong lòng rất không thoải mái.
Bọn họ nói gần nói xa đều là tại làm thấp đi ban 9, căn bản cũng không có đem ban 9 học sinh để ở trong mắt.
Điều này làm cho Phương Viêm phá lệ tức giận.
Tại sao bọn hắn tự mình cảm giác như thế hài lòng?
Cảm thấy học sinh của mình liền hơn người một bậc đây.
Nếu có người nói con của mình không dễ nhìn. E sợ sở hữu lòng cha mẹ bên trong đều khó mà tiếp nhận chứ.
Phương Viêm đi tới Trương Du trước mặt, hỏi, Trương lão sư, ngươi luyện thái cực sao?
Không luyện.
Ngươi học công phu sao?
Không học.
Ngươi rèn luyện thân thể sao?
Trương Du không nhịn được nhìn về phía Phương Viêm, nói ra, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?
Ta thật muốn lấy luận võ danh nghĩa tỉ thí đánh ngươi một hồi.
Phương Viêm nói ra,
đáng tiếc ngươi phòng thủ quá tốt rồi, căn bản là không cho ta cơ hội.
7.
Trương Du sắc mặt tử hồng, phẫn nộ chiếm cứ đầu góc của hắn, để hắn tạm thời mất đi phản kích năng lực.
Bị người coi rẻ cảm giác rất khó chịu chứ?
Phương Viêm cười hỏi.
Ngươi tại nói những câu nói kia trước đó, tại sao không thay ban 9 học sinh ngẫm lại đây?
Bọn họ còn chỉ là một đám hài tử, bọn họ chính ở vào mẫn cảm nhất tuổi thọ bốn bọn họ cũng có kiêu ngạo cùng tự tôn.
Bọn họ cũng ham muốn mặt mũi.
Bọn họ đều là học sinh của chúng ta.
Ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy thật sự tốt sao?
Ta nói sai cái gì sao?
Trương Du ác nói.
Ban 9 thành tích lúc nào vượt quá một tốt?
Từng có chuyện như vậy sao?
Ta làm sao hoàn toàn không có ấn tượng?
Nếu như không phục lời nói, tháng sau thi sát hạch, hai chúng ta lớp so một lần.
So cái gì?
Những thứ khác ta quản không được, chúng ta liền so với ngữ văn đơn khoa.
Trương Du nói ra.
Nếu như ngươi nghĩ so với toàn khoa lời nói, ta cũng không ý kiến bốn bất quá, ta còn là khuyên ngươi không muốn tự dứt lấy nhục nhà tốt.
Được.
Vậy thì nghe lời ngươi, ban 9 cùng các ngươi một tốp so với ngữ văn đơn khoa thành tích.
Phương Viêm nói ra.
ta tin tưởng lần này bọn họ có thể lấy thật tốt thành tích.
Vương hầu tương tướng, chả lẽ không cùng loại sao? Có thể tiến vào một tốt, cũng là trời xanh sao.
Phương Viêm đối với học sinh của mình có giải, cũng có tự tin.
Bọn họ không có bất cứ người nào là thông minh không chọn vẹn người, trong bọn họ không có bất cứ người nào là đứa ngốc ngớ ngẩn.
Bọn họ sở dĩ tại vào trường học thời điểm không có thi quá nhất ban học sinh, chỉ là bởi vì bọn họ tại sơ trung thời điểm không có hảo hảo nỗ lực hoặc là nói phương pháp học tập không đúng.
Hiện tại, từ khi chính mình đảm nhiệm ban 9 ngữ văn khóa lao sư cùng ban 9 chủ nhiệm lớp sau, bọn học sinh học tập tính tích cực bị nguyên vẹn điều động. Những khác bài tập hắn không cảm đảm bảo vệ, thế nhưng ngữ văn đơn khoa hạng mục, hắn có lòng tin bọn họ sẽ đạt được đột phá tính thành tích.
Bởi vì, lúc trước, bọn họ đã dùng hành động thực tế hướng về hắn chứng minh điểm này.
Thật sao? Ngươi có lòng tin vậy thì không thể tốt hơn rồi.
Trương Du cười gằn.
Người thua muốn ở trường học đài phát thanh hướng về người thắng xin lỗi, đồng thời niệm một phần do người thắng sáng tác xin lỗi bản thảo. Bốn ngươi dám tiếp tiền đặt cuộc của ta sao?
Chắc là dám, nhưng ta hành văn không được, sợ viết không tốt xin lỗi bản thảo. Bốn Phương Viêm khổ não nói ra.
Ngươi không cần viết.
Chờ niệm bản thảo tự thành.
Trương Du đầy mặt rêu cợt nói ra.
Ta liền biết Trương lão sư sẽ không làm khó ta.
Phương Viêm nhếch miệng nở nụ cười.
Hắn rất là dùng sức vô vô Trương Du vai. Một bức ta là vì ngươi tốt răng dấp, nói ra, lão sư thường thường muốn ngồi chấm bài tập, áp lực công việc lớn, á khỏe mạnh cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Năm Trương lão sư, ta dạy cho ngươi đánh thái cực chứ.
7.
Trương Du nghĩ, ngươi cho ta ngốc ca.
Ngươi là muốn đem ta khi, làm, thái cực đánh đi.
Cồn vật bi, Nguyên Hoàng.
Chương 143, con bò cùng chó.
Lục Chiêu ca từ trên lầu đi xuống, người giúp việc đã tại phòng ăn chuẩn bị xong bữa ăn sáng.
Giang Trục Lưu ngồi ở trước bàn ăn mặt xem báo, thấy Lục Triều ca xuống lầu, khép lại báo chí nói, ta còn đang suy nghĩ người nào sẽ thứ nhất xuống lầu theo ta ăn điểm tâm đấy.
Một người hướng về phía một bàn này từ thức ăn thật sự không có gì khẩu vị.
Lục Triều ca kéo ra Giang Trục Lưu cái ghế đối diện ngồi xuống, hỏi, thúc thúc ca gì đâu?
Ba ta hôm nay muốn ở nhà chiêu đãi lão bằng hữu của hắn, không cần đi công ty đi làm, có thể sẽ ngủ được lâu một chút.
Mẹ ta tối ngày hôm qua đi theo Lý Thái Thái Vương Thái Thái bọn họ đánh vài vòng mặt trược, lúc trở lại cũng đã rạng sáng rồi, đoán chừng một chốc cũng dậy không nổi.
Giang Trục Lưu nhắc tới trước mặt chiếc đũa, nói, không cần chờ rồi.
Chúng ta ăn trước đi.
Lục Chiêu ca gật đầu, nhặt lên dao nĩa bắt đầu cắt trong mâm trứng ốp la.
Gần đây công tác bận rộn sao?
Giang Trục Lưu một bên hướng trong miệng nhét mới mẻ bông cải xanh, một bên lên tiếng hỏi.
Còn tốt.
Lục Chiêu ca mặt không chút thay đổi nói.
Trường học quan hệ trải vớt rõ ràng sao?
Nếu có khó khăn lời nói, ta đi tìm Trịnh Thiên Thành uống ly cà phê, ta nghĩ này chút mặt mũi hắn hay, vẫn, là muốn cấp cho ta.
Giang Trục Lưu cười nói, nụ cười ôn nhu, tràn đầy tự tin.
Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói là khó có thể vượt qua hồng câu lạch trời, nhưng chỉ là bọn hắn nhân vật như thế một thông điện thoại một ly cà phê là có thể giải quyết xong đơn giản vấn đề nhỏ.
Không cần.
Lục Chiêu ca gọn gàng dứt khoát cự tuyệt.
Giang Trục Lưu cười cười. Nói, thực ra ta cũng muốn quá, muốn đem Chu Tức Trung học trực tiếp thu mua tới đây, ít nhất phải trở thành Chu Tức lớn nhất cổ đông. Bốn ta muốn cho ngươi làm hiệu trưởng, như vậy năng lực của ngươi mới có thể hoàn toàn phát huy ra tới.
Cả ngày bị một đám phế vật đồ cổ lôi, làm chuyện gì cũng đều là trói buộc tay chân, thật sự quá lãng phí ngươi quý giá thời gian.
Lục Chiêu ca ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Giang Trục Lưu liếc một cái, nói, ngươi trước kia không có ý nghĩ như vậy.
Bởi vì ta hiểu rõ ngươi.
Giang Trục Lưu nói.
Hắn hướng chén cà phê bên trong tăng thêm một bọc mãi nửa bao đường, cầm lấy cái thìa nhẹ nhàng mà quấy.
Ta biết nếu như ta nói lên yêu cầu như thế, ngươi nhất định sẽ cự tuyệt.
Như vậy, ngươi tại sao sẽ cho là ta hiện tại sẽ đáp ứng?
Lục Chiêu ca hỏi ngược lại.
Bởi vì ngươi cảm thấy ta mau kiên trì không nổi nữa.
Là ta hy vọng ngươi đáp ứng.
Giang Trục Lưu cười nói.
Như vậy càng thêm có thể tiết kiệm một ít thời gian không phải là.
Chỉ có trở thành kia trường học thực tế trưởng khống giả. Mới có thể hoàn toàn dựa theo ngươi thiết tưởng đối với hắn tiến hành kế hoạch thiết kế.
Nếu không, ngươi còn muốn ở đâu trong vũng bùn tiêu hao bao lâu thời gian?
Một năm?
Hai năm?
Có lẽ là ba năm năm sau đó.
Ta không nổi.
Lục Chiêu ca nói.
Chỉ cần lại cho nàng một chút thời gian, nàng tin tưởng mình có thể hoàn toàn ở Chu Tức đứng vững cấp bộ.
Hiện tại đã có càng ngày càng nhiều người ở hướng hắn dựa sát vào, nàng cũng chỉ là còn thiếu một ít lịch duyệt cùng với làm cho người tin phục thành tích.
Khả là có người gấp gáp á.
Giang Trục Lưu bất đắc dĩ cười khổ.
Ngươi cách hai ngày mới trở về một chuyến, không có biện pháp nhận thức nổi thống khổ của ta.
Mẹ ta mỗi ngày gọi điện thoại thúc giục ta về nhà, một hồi nhà tiểu ép hỏi ta lúc nào kết hôn năm ta cũng không muốn mang cho ngươi bất kỳ áp lực. Không muốn đem ngươi ép quá gấp. Nhưng là ngươi biết, này thời mãn kinh nữ nhân đi, thật sự khó có thể dùng lẽ thường tới cân nhắc. Cho nên, chuyện này, chúng ta là không là phải nên đăng lên nhật báo rồi. Nhật trình. Cái gì nhật trình? Lục Chiêu ca giọng điệu trở nên băng lạnh lên. Cự người ngoài ngàn dặm bộ dáng. Kết hôn nhật trình. Giang Trục Lưu cười nói. Dĩ nhiên, còn có sinh cục cưng nhật trình. Hoặc là, còn có những thứ khác rất nhiều nhật trình. Ta không có suy nghĩ qua. Lục Chiêu ca nói. Nếu như ngươi cùng A-di thực vội lời nói, không ngại đi xem một chút khác nữ nhân có nguyện ý hay không. Bốn, dĩ nhiên, ta hiểu rõ rất nhiều nữ nhân nguyện ý gả vào Giang gia trở thành Giang gia nàng dâu. Ngươi không muốn. Giang Trục Lưu ánh mắt sáng quắc ngó trừng Lục Chiêu ca, hỏi. Không có suy nghĩ quá. Lục Chiêu ca nói. Dùng dĩa ăn chọn lấy cùng nhau một khối trứng gà đút vào trong miệng, thực không biết vị nhai. Thật là phiền não á, ăn một bữa ăn sáng đều có thể gặp phải như vậy làm cho người ta bị đè nén bức hôn sự kiện. Bọn họ Giang gia rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao? Không có vì cái gì. Ta 3 tuổi lúc lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta 6 tuổi lúc ngươi mang đến nhà ta, chúng ta sớm chiều chung sống 20 năm, bốn ngươi ở nhà ta nhiều năm như vậy trong, ba mẹ ta đối đãi ngươi như thế nào? Ta đối đãi ngươi như thế nào? Cho nên, ngươi nghĩ để cho ta dùng hôn nhân đến hồi báo. Lục Chiêu ca phản kích nói. Hồi báo? Giang Trục Lưu trên mặt da thịt khí có quắp. Ngươi nói đây là hồi báo. Chẳng lẽ ta Giang Trục Lưu tìm không được nữ nhân sao? Cần ngươi tới dùng hôn nhân hồi báo. Ta thì thích ngươi, rất nhiều năm trước ta liền đã yêu ngươi, năm ta hy vọng ngươi có thể cùng ta ở chung một chỗ, ta hy vọng cưới ngươi làm lão bà của ta, ta hy vọng ta có tư cách trở thành cho ngươi hạnh phúc người nam nhân kia. Bốn, này coi như là hồi báo. Ta không thích ngươi. Lục Chiêu ca nói. Bởi vì Phương Viêm. Phương Viêm. Lục Chiêu ca nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, cùng hắn không có quan hệ. Bằng. Giang Trục Lưu một cái tát vô vào trên bàn ăn, giống như là một đầu bị thương dã thú loại quát túm lên. Lục Chiêu ca, ngươi ngay cả mình đã làm chuyện tình cũng không dám thừa nhận sao? Ngươi đang sợ cái gì? Sợ ta trả thù. Trả thù cái kia dựa vào nữ nhân ăn cơm mặt trắng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta cùng Phương Viêm chẳng qua là bình thường đồng nghiệp quan hệ. Lục Chiêu ca vân đạm phong khinh, cái miệng nhỏ ăn tự mình cắt thành con hình dáng khối trứng gà. Chẳng qua là bình thường đồng nghiệp quan hệ. Ngươi đem ta làm ngu ngốc sao? Giang Trục Lưu cười lạnh liên tục. Lục Chiêu ca, ngươi là sợ ta trả thù hắn chứ? Ngươi đối với hắn thật đúng là thể thiếp, quan tâm chu đáo, đối với nhân phẩm của ta thật đúng là không tín nhiệm á. Ta không sợ ngươi trả thù. Lục Chiêu ca nói. Ngươi đánh không lại hắn. 7. Sáng sớm, la hét tầm ý cái gì đâu. Mặc trường bào màu xám đồ ngủ Giang Long Đàm một bên xuống lầu một bên lên tiếng quát lớn nói. Trục Lưu, hướng Chiêu ca nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Giang Trục Lưu cảm giác mình sắp bị khí nổ tung. Ta làm sai cái gì? Chỉ bất quá nói mấy câu lời nói thật mà thôi. Nàng cùng cái kia dã nam nhân tại cùng nhau cũng bị người vô hình, còn không biết xấu hổ gạt người nói một chút quan hệ cũng không có. Chiêu ca kết bạn cùng ngươi có quan hệ gì? Giang Long Đàm giọng điệu nghiêm nghị nói. Chỉ cần Chiêu ca còn chưa có kết hôn, còn chưa trở thành người nào nàng dâu, nàng thì có tự do kết bạn quyền lợi. Nói xin lỗi. Ken. Giang Trục Lưu đem trong tay dĩa ăn một ném, xoay người hướng phía ngoài đi tới. Khốn kiếp. Giang Long Đàm chỉ vào Giang Trục Lưu phía sau lưng mắng. Đợi đến Giang Trục Lưu xe lái đi xa, Giang Long Đàm đi tới Lục Chiêu ca bên người ngồi xuống, an ủi nói, Chiêu ca, ngươi cũng đừng để trong lòng. Trục Lưu không có ý xấu, hắn đối với tình cảm của ngươi, chúng ta này làm cha mẹ cũng đều vô cùng rõ ràng. Đã nhiều năm như vậy, Trục Lưu cũng không có đứng đắn nghiêm chỉnh giao quá bạn gái. Rốt cuộc là bởi vì sao, hắn không nói chúng ta cũng rõ ràng. Ngươi ở phía ngoài đem hắn nâng lên thành hoa gì thành tứ tú. Tú cái gì? Cũng chẳng qua là bốn gia thế hải lòng thanh niên tụ cùng một chỗ không lý tưởng. Hắn còn trẻ, kinh nghiệm chuyện tình cũng quá ít, ở cảm giác được chuyện không bị của mình khống chế hoặc là nói mình quan tâm đồ muốn cách hắn đi xa, tâm tình thất khống cũng là có thể lý giải. Năm bất kể như thế nào, mọi người rốt cuộc vẫn là người một nhà đi. Thúc thúc, ta hiểu. Ta không có tức giận sinh khí. Lục Chiêu ca thanh âm bình tĩnh nói. Giang Long Đàm thật tình đánh giá Lục Chiêu ca biểu tình, xác định nàng thật không có tức giận sinh khí sau, cười nói. Không có tức giận sinh khí là tốt rồi. Ba mẹ ngươi đem ngươi phó thác cho ta, ta chỉ sợ ngươi ở trong nhà này bị cái gì ủy khuất. Năm có chuyện gì ngươi trực tiếp nói cho ta biết, có cái gì ủy khuất cũng không nên giấu ở trong lòng. Con trai có thể không muốn, nhưng là, Chiêu ca vĩnh viễn cũng đều là ta thích nhất nữ nhi. Cảm ơn. Lục Triều Ca biểu tình động dung, thanh âm rung động nói, tạ ơn thúc thúc. Giang Long Đàm vỗ vỗ Lục Triều Ca bả vai, nói, ta lên trước đi rửa mặt. Ngươi muốn ăn nhiều chút ít, không muốn học nữ hải tử khác giảm cân. Gần đây cũng đều gầy. Ta sẽ. Lục Triều Ca nói. Giang Long Đàm cười cười, xoay người hướng đi lên lầu. Giang Long Đàm trở về phòng, vợ của hắn Nhậm Cẩm đã mặc lụa đen áo ngủ đứng ở cửa sổ hút thuốc lá. Giang Long Đàm nhíu lông mày, nói, ít rút ra, quất, chút ít khói. Làm sao? Lao nương ở nhà rút ra, quất, điếu thuốc ngươi thì không chịu nổi. Nữ nhân kia ở nhà tác uy tác phúc, cũng không có gặp ngươi không nhịn được quá. Nhậm Cẩm vẻ mặt không vui, nói chuyện phảng phất mang theo đâm, đâm người tiên máu chảy đầm địa đau đớn. Triều Ca lại thế nào tác uy tác phúc rồi? Giang Long Đàm đèn khuôn mặt nói. Nàng là hài tử đáng thương, từ nhỏ đến lớn cũng đều vô cùng hiểu chuyện, cho tới bây giờ không có cho chúng ta nhiều bận tâm một chút. Bốn ngươi nói nàng ở nhà tác uy tác phúc, ngươi đối lý không đối lý? Đối lý không đối lý? Nhậm Cẩm cười lạnh. Trục Lưu nói nàng hai câu, ngươi bỏ chạy đi làm cho người ta nói xin lỗi. Trục Lưu người nọ hảo mặt mũi, ngươi làm như vậy không phải cố ý đem người hướng ra phía ngoài đuổi sao? Ngươi như vậy đối đãi với chúng ta mẫu tử, trong lòng ngươi cảm thấy đối lý không đối lý hả? Nam nhân vốn là hẳn là nhường cho nữ nhân một chút. Hai người bọn họ gây lộn, chẳng lẽ ta đi xuống để cho Triều Ca hướng Trục Lưu nói xin lỗi? Ta không làm được loại chuyện này. Giang Long Đàm nói. Còn có, ta nói qua bao nhiêu lần rồi, hai người bọn họ chuyện tình ngươi ít ở chính giữa lẫn vào. Nhậm Cẩm đột nhiên xoay người, ánh mắt giọng nịa mai ngó trường Giang Long Đàm, nói, Giang Long Đàm, biết ba ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm là thế nào đánh giá ngươi sao? Con bò cùng chó. Tướng mạo cần cù chăm chỉ ý nghĩ chịu mệt nhọc con bò già, trong xương là con chó thấy ai cũng nghĩ cắn một miếng. Ngươi không để cho ta sảm cùng bọn họ lưỡng chuyện tình, là bởi vì ngươi căn bản là không hy vọng bọn họ lưỡng ở chung một chỗ chứ. Nhậm Cẩm đem trong tay đầu mẩu thuốc lá đặt tại trên bệ cửa sổ dập tắt, thanh âm lánh liệt nói, ngươi không nghĩ để cho Lục Triều Ca trở thành ngươi con dâu, ngươi là muốn cho nàng trở thành con của ngươi mẹ kế chứ. Vàng. Giang Long Đàm một cái tát quất vào Nhậm Cẩm trên mặt. Cồn vật bi, Hoàng Hạc. Chương 144, tất cả người xấu cũng đều hẳn là chịu đến trừng phạt. Lục Triều Ca đang bề bộn mọi nơi để ý trên đầu công tác, Trịnh Kinh gõ cửa đi đến, cười bồi mặt nhìn Lục Triều Ca, nói, hiệu trưởng, ta tới giúp ngươi tục chén trà. Lục Triều Ca nhìn Trịnh Kinh liếc một cái, lần nữa đem tầm mắt đặt ở trên bàn trên văn kiện. Trịnh Kinh bưng Lục Triều Ca cái chén đi máy đun nước tục đầy nước sôi, vẫn đứng ở Lục Triều Ca bàn làm việc đối diện không có lập tức rời đi. Lục Triều Ca ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hỏi, còn có việc sao? Hiệu trưởng, không có chuyện gì cần ta tới xử lý sao? Trịnh Kinh cười hỏi. Tiểu Ngộng rất đắc lực, có chuyện gì ta sẽ giao cho nàng đi xử lý. Lục Triều Ca nói. Như vậy sao được? Trịnh Kinh khoát tay nói. Ta mặc dù là phòng làm việc phó chủ nhiệm, trên thực tế là hiệu trưởng đại thư ký. Có chuyện gì, hiệu trưởng dĩ nhiên muốn giao cho ta đi xử lý rồi. Hiệu trưởng cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia á, có thể vì hiệu trưởng phục vụ, này là vinh hạnh của ta. Lục Triều Ca ngẩng đầu ngó trừng Trịnh Kinh nhìn vài giây, đem trên bàn cặp văn kiện khép lại, nói, Trịnh chủ nhiệm, ngồi. Hiệu trưởng, gọi ta tiểu Trịnh là tốt rồi. Trịnh Kinh trà sát tay nói. Trịnh chủ nhiệm, ngươi là người thông minh, ta liền không với ngươi đi vòng vèo rồi. Lục Triều Ca thẳng thắn trực tiếp nói, ta biết ngươi rất không dễ dàng, ngươi cũng đồng dạng biết ta cũng không tự do. Cho nên, chúng ta không cần thiết như vậy lẫn nhau hành hạ. Nói thật, ta không tin tưởng ngươi. Ngươi cũng không thể nào đối với ta 100% trung thành. Chúng ta giữ vững khoảng cách nhất định, không phải là rất tốt sao? Lục hiệu trưởng Nam Trịnh Kinh sắc mặt đỏ ngầu, cổ họng ngoạ ngoệ nhưng không biết ứng với nên nói cái gì mới tốt. Trịnh Kinh dĩ nhiên biết mình ở Lục Triều Ca bên cạnh sắm vai nhân vật, nhưng là, bị Lục Triều Ca như vậy trần truồng cho vạch trần ra, hắn còn tưởng thật là thật có chút không biết làm sao. Đánh người không vẽ mặt, bị thủ trưởng nói không thể nào đối với nàng 100% trung thành. Bất kỳ thuộc hạ nghe cũng có loại mất hồn mất vía cảm giác cá. Lục Triều Ca dùng ngón tay đầu gõ gõ trước mặt văn kiện, nói, Trịnh chủ nhiệm, ta còn có một số việc muốn bận rộn. Trịnh Kinh cuống quýt đứng dậy, giống như là bị hỏa thiêu cái mông giống nhau gấp gáp. Hiệu trưởng ngươi bận rộn bốn ngươi bận rộn năm Trịnh Kinh rơi sợ mà chạy. Lục Triều Ca sắc mặt đen tối ngồi trong chốc lát, đứng dậy đi tới cửa phòng làm việc, đối với thư ký Tiểu Ngộng phân phó nói, để cho Phương Viêm lão sư tới đây một chuyến, ta có việc tìm hắn. Phải. Hiệu trưởng. Tiểu Ngộng đáp ứng nói. Sáu. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, Phương Viêm lúc này đang ngồi ở Trịnh Thiên Thành đối diện. Một người là trường học bình thường lão sư, một người là Chu Tức trường học chủ tịch năm mà Chu Tức trung học cũng chẳng qua là Trịnh Thiên Thành tập đoàn công ty thuộc hạ rất tầm thường một chỗ sản nghiệp. Phương Viêm cùng Trịnh Thiên Thành thân phận địa vị xê xích đâu chỉ cách xa và dặm. Nhưng là, Phương Viêm hết lần này tới lần khác tiểu ngồi ở Trịnh Thiên Thành phòng làm việc trở thành hắn không thể không thấy khách quý. Đợi đến pha trà xinh đẹp nữ thư ký xoay người sau khi rời đi, Phương Viêm nâng chung trà lên nhấp một miếng, cười nói, Trịnh trường học chủ tịch thật là hiểu được hưởng thụ á này đỉnh cấp trà lòng tỉnh cũng không phải là ở nơi nào cũng có thể uống đến bốn bất quá vẫn là so sánh với Lục Triều Ca phòng làm việc của hiệu trưởng lá trà chất lượng muốn kém một chút. Chẳng lẽ nói Lục hiệu trưởng so sánh với Trịnh trường học chủ tịch càng thêm xa xỉ một chút. Trịnh Thiên Thành sắc mặt tâm trầm, nói, Lục hiệu trưởng lai lịch bất phàm, có mấy hộp trà ngon cũng không phải là cái gì làm cho người ta chuyện kỳ quái. Không, là Lục hiệu trưởng đối đãi người chân thành. Phương Viêm nói, vô luận là trường học cao tầng lãnh đạo, hay, vẫn, là giống như ta vậy không quyền không thế tiểu lão sư, nàng cũng đều sẽ đem nàng tốt nhất lá trà lấy ra chiêu đãi khách nhân. Ta nghĩ, Trịnh trường học chủ tịch bình thời chắc chắn sẽ không uống loại này lá trà chứ. Sau Trịnh Thiên Thành mặt đen tiểu trở nên càng thêm đen. Tất cả mọi người đều biết đến, lão bản bên trong phòng làm việc một loại sẽ trang bị nhiều loại lá trà. Nếu như là lão bản muốn uống trà, thư ký tự nhiên muốn căn cứ lão bản khẩu vị lựa chọn hắn thích nhất lá trà tới pha trà. Nếu như là khách nhân trọng yếu, thư ký sẽ phải căn cứ khách nhân khẩu vị tới lựa chọn đỉnh cấp lá trà. Còn có một loại lá trà tên là đại chúng trà. Chính là giống như Phương Viêm loại này không có thân phận không có địa vị nhưng là lão bản vừa không thể không thấy khách nhân, vậy thì dùng thống nhất đại chúng trà tới chiêu đãi. Nếu là đại chúng trà, chất lượng tự nhiên sẽ không hảo tới trình độ nào đi. Người rốt cuộc muốn nói gì? Trịnh Thiên Thành đè nén tức giận trong lòng nói. Nếu như khả năng lời nói, hắn tưởng thật là thật muốn cho hộ vệ đem trước mặt người này cho ném ra ngoài. Dĩ nhiên, lúc trước hắn cũng quả thật không nghĩ tới muốn gặp như vậy một nhân vật nhỏ. Nhưng là... Hắn làm cho người ta đưa tiến vào những tư liệu kia vừa không thể không khiến hắn đối với người này để coi trọng. Một tiểu lão sư, thậm chí có lá gan dám quản trường học chủ tịch chuyện tình. Ta là nói, hy vọng Trịnh trường học chủ tịch có thể thẳng thắn đối đãi. Phương Viêm cười nói, không muốn giống như pha trà lá trà giống nhau, tùy tiện ném ra một ít thứ tới có lệ. Nói như vậy, có thể bị thương tổn ta đường xa mà đến chân thành tha thiết tình cảm. Có thể bắt đầu sao? Trịnh Thiên Thành không nhịn được nói. Hắn nâng cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, nói, ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ. Vậy thì bắt đầu đi. Phương Viêm nói. Trịnh trường học chủ tịch biết Chu Kiên sao? Không nhận ra. Trịnh Thành Thiên trực tiếp hay không rất trong đầu người này tồn tại tin tức. Dĩ nhiên, ta nói thẳng tên, trịnh trường học chủ tịch khả năng không quá quen thuộc. Dù sao, trịnh trường học chủ tịch bình thời tiếp xúc cũng đều là một ít người lớn vật bốn Chu Kiên trước kia là Chu Tức Trung học lao sư, cũng là Trịnh Quốc Đống ngữ văn lao sư. Bởi vì cùng một nữ học sinh quan hệ mập mờ vừa vặn bị Trịnh Quốc Đống chụp được hình, cho nên bị đuổi ra khỏi trường học. Nói như vậy, Trịnh trường học chủ tịch có chút ấn tượng sao? Có một chút. Trịnh Thiên Thành nói. Như vậy người không xứng với làm lão sư, hắn sở chịu đến trừng phạt cũng đều là hắn nên được báo ứng. Từng ta còn nghĩ qua, chúng ta là không phải là đối với như vậy xã hội rác rưởi vô cùng tha thứ. Nếu như Chu Kiên là bị người oan uổng đây này. Phương Viêm cười hỏi. Vậy ngươi phải đi đem đoan uổng hắn người tìm ra đưa đến cảnh sát cục. Trịnh Thiên Thành trên mặt hiện lên khởi một mảnh nụ cười, nhưng nhìn hướng Phương Viêm ánh mắt lại lạnh thấu xương rét lạnh. Người xấu cũng đều hẳn là nhận được trừng phạt. Xã hội không phải là dựa vào như vậy đạo đức chuẩn tắc cùng luật pháp điều khoản vững vàng khỏe mạnh đẩy về phía trước động đấy sao? Ta cũng nghĩ như vậy. Phương Viêm gật đầu. Ta cùng Trịnh Đồng ý nghĩ không bàn mà hợp. Phương Viêm đem chén trà trong tay để xuống, cười nói, Trịnh Đồng, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Có một số việc nếu hạ quyết tâm, vậy thì đắc tích cực chủ động đi đến chứng thực. Phương Viêm nói xong, xoay người tiểu hướng cửa phòng làm việc đi tới. Chút tài mọn. Trịnh Thiên Thành cười lạnh liên tục. Hắn biết Phương Viêm sẽ không đi. Nếu như Phương Viêm tưởng thật là thật muốn đi lời nói, cũng sẽ không phiền phức như vậy chạy tới thấy mình rồi. Hắn nếu như tưởng thật là thật muốn báo cảnh sát, còn chạy tới cùng mình đàm phán làm cái gì? Nếu hắn nghĩ đàm phán, vậy thì chứng minh hắn tâm có mưu đồ. Chỉ cần có hắn muốn đồ. Ở đồ không có tới tay lúc trước, vậy hắn tiểu nhất định còn sẽ trở về năm. Gì, làm sao còn chưa có trở lại? Trịnh Thiên Thành nghe được mới là Viêm tiếng bước chân càng ngày càng xa, nghe được Phương Viêm mở ra cửa phòng làm việc, nghe được cửa phòng làm việc đóng kín, thậm chí nghe được Phương Viêm bên ngoài đang lúc khen ngợi thư ký của hắn ánh mắt trong suốt thấy đáy giống như là mùa xuân hồ nước bốn. Cho tới bây giờ, Phương Viêm vẫn chưa về. Trịnh Thiên Thành ngồi không yên. Hắn kéo ra cửa phòng làm việc, nhìn thư ký hỏi. Phương Viêm bốn mới vừa rồi người tuổi trẻ kia đâu? Lão bản, các ngươi không phải là nói xong rồi sao? Thư ký nghi ngờ hỏi.
Thật đi.
Là đi á. Bảy Trịnh Thiên Thành trái tim chợt chầm xuống. Người trẻ tuổi này không ấn lẽ thường ra bài, để cho hắn có loại thất khống cảm giác. Hắn tưởng thật là thật tra được thứ gì. Hắn tưởng thật là thật muốn đem những tư liệu kia đưa đến cảnh sát cục. Lý trí nói cho hắn biết, ngàn vạn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Đây là một cục, hắn không thể chủ động vào cục, không thể rơi xuống hạ phong. Nhưng là, vạn nhất hắn gặp phải đối thủ này là một trẻ trâu ngổ ngáo nhị bách ngũ đồ ngốc làm sao? Trịnh Thiên Thành do dự một chút, đối với thư ký nói, ngươi nơi nào có phải hay không là có hắn đăng ký lưu lại gọi điện thoại tới mã số. Gọi điện thoại cho hắn, nói hắn có đồ rơi xuống. Để cho hắn trở về lấy. Tốt lão bản. Nữ thư ký trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là dựa theo mệnh lệnh của lão bản làm việc. 5 phút đồng hồ sau, Phương Viêm lần nữa ngồi ở Trịnh Thiên Thành phòng làm việc. Lần này, thư ký một lần nữa đưa tới đây một chén nước trà. Lá trà chất lượng rõ ràng đề cao nhiều cái cấp bậc. Phương Viêm thích ý nhấp một miếng nước trà, tán thán nói, trà ngon. Ta người này không có gì khác yêu thích, chính là hảo này một ngụm trà ngon. Con người tao nhã. Trịnh Thiên Thành nói. Nga, còn tốt mỹ nữ. Thánh nhân nói, thực sắc tính dã. Còn tốt USD. 7. Trịnh Thiên Thành dọn dẹp một phen tâm tình, nói, ta biểu đạt ra khỏi thành ý của ta, hiện tại phải chăng là có thể thật tình nói một chút.
Tốt.
Phương Viêm cười nói.
Nói chuyện gì?
6. Trịnh Thiên Thành trong lòng vừa nín một cổ hỏa khí. Người này quá không chăm chú rồi. Không phải là Trịnh Đồng để cho ta trở lại, nói là ta có đồ rơi xuống. Ta chính là trở về lấy đồ. Phương Viêm nói.
Một cái điện thoại di động.
Trịnh Thiên Thành nói.
Là khách nhân lưu lại, ta nhận lầm rồi.
Vậy thì không có ta chuyện gì.
Phương Viêm nói.
Không có chuyện gì, ta hãy đi về trước rồi.
Trịnh Đồng, trường học của chúng ta thấy.
Phương Viêm năm Trịnh Thiên Thành tức giận quát lên.
Ngươi thật tình một chút.
Phương Viêm biểu tình ngạc nhiên, trong lòng nhưng lại là vui như hội.
Rất tốt, Trịnh Thiên Thành nổi giận.
Tức giận là bởi vì hắn chột dạ.
Bởi vì chột dạ, cho nên mới sẽ để cho thư ký gọi điện thoại làm cho mình trở lại, bởi vì chột dạ, cho nên mới có thể khoan dung của mình chê cười. Hơn nữa, hắn cũng quả thật lo lắng cho mình trong tay nắm giữ lấy cái gì trọng yếu tư liệu. Nói như vậy, không chỉ có con của hắn tình cảnh thật đáng lo, chính là chính bản thân hắn bốn chỉ sợ cũng thoát không khỏi liên quan chứ.
Trịnh Thiên Thành tức giận sinh khí rồi, đây mới là Phương Viêm sở muốn nhìn thấy thành ý.
Phương Viêm ngồi xuống, nói, ta nên vì Chu Kiên lật lại bản án, muốn thay hắn đòi lại một công đạo.
Dựa vào cái gì?
Thứ nhất, ta muốn rửa sạch trên người hắn sỉ nhục, còn hắn một thân trong sạch.
Thứ hai, ta muốn Chu Tức cam kết hắn trở lại nhầm giáo, tiếp tục đảm nhiệm ngữ văn lão sư.
Thứ ba, bồi thường hắn kinh tế cùng trên tinh thần tổn thất.
Thứ tư, tất cả người xấu cũng đều hẳn là chịu đến trừng phạt. Đây là Trịnh trường học chủ tịch mới vừa rồi đã nói năm.
Cồn vật bi, Hoàng Hạc.
Chương 145, hấp dẫn.
Trịnh Thiên Thành thật tình chuyên chú ngồi ở đàng kia lắng nghe, ánh mắt ôn hòa từ thiện nhìn Phương Viêm. Cũng không có cảm thấy Phương Viêm như vậy hành động là cỡ nào thất lễ, mà là khích lệ hắn nói tiếp bộ dáng.
Trịnh trường học chủ tịch, chúng ta không phải là không biết tốt xấu người. Chúng ta cũng đồng dạng rõ ràng. Chúng ta như vậy người nếu như không cẩn thận cùng các ngươi phát sinh xung đột mâu thuẫn năm thậm chí gần là đối với tự mình sở chịu đến gặp gỡ cảm thấy bất công, muốn đòi lại một công đạo, này cũng đều cần khổng lồ dũng khí.
Phương Viêm vô vô lồng ngực của mình, nói, chúng ta nỗ lực hồi lâu, làm vô cùng tỉ mỉ công tác. Cho nên, thỉnh không muốn dễ dàng cự tuyệt cùng tổn thương chúng ta.
Bởi vì, nay sẽ áp chế làm chúng ta bị tổn thất cuối cùng một chút xíu tự tôn, cho chúng ta trở nên chứng cuồng loạn. Chuyện có thể sẽ càng thêm hỏng bét hoặc là cái dạng gì chuyện tình cũng có thể phát sinh.
Trịnh Thiên Thành nhìn Phương Viêm, hỏi, còn có cái gì muốn nói đấy sao?
Không có.
Phương Viêm nói.
Điều kiện cùng uy hiếp, ngươi cũng đều nhắc đến rồi.
Trịnh Thiên Thành gật đầu nói.
Ngươi làm đã rất tốt rồi.
Nói thật, ngươi không phải là ta đã thấy cao minh nhất đàm phán cao thủ, nhưng là có cao nhất thiên phú đàm phán tân thủ.
Ta trước kia cũng không có phát hiện, ở Chu Tức Trung học 4 ở trên địa bàn của ta. Thế nhưng lại ẩn giấu nhân tài như vậy.
Nay quả nhiên là của ta sai sót cùng tổn thất á.
Trịnh Thiên Thành khuôn mặt thành khẩn nhìn Phương Viêm, lấy ngang hàng thân thiết giọng điệu nói, Phương Viêm, để làm trợ thủ của ta như thế nào?
Tương lai ngươi đến một chức kia cho tới bây giờ cũng không có tưởng tượng qua đại nền tảng, ngươi đem phải nhận được vô số người tôn trọng cùng ai cũng khó mà đoán chừng phát triển cơ hội bốn chu tức nền tảng quá nhỏ, kia không thích hợp ngươi.
Chỉ là muốn mời sao?
Phương Viêm hỏi.
Không có uy hiếp.
Không có uy hiếp.
Trịnh Thiên Thành không chút do dự nói.
Chỗ này của ta không có uy hiếp.
Ta đem muốn nói cho ngươi sẽ được cái gì?
Thứ nhất,
ngươi phải nhận được một phần thoạt nhìn rất khả quan đích lương hàng năm. Nếu như biểu hiện của ngươi để cho ta kinh diễm lời nói, ta không để ý cho ngươi một chút lợi ích chia hoa hồng. Phải biết, đây là tập đoàn cao quản cùng với những thứ kia đi theo ta nhiều năm các lao huynh đệ mới có thể có phúc lợi. Dĩ nhiên, ngươi nếu như thành trợ thủ của ta, coi như là công ty cao quản nửa thành viên. Thứ hai, ngươi sắp có được một bộ có nghề 300 vương phòng ốc cùng một chiếc 30 vạn trở lên xe. Như vậy, có phải hay không là nếu so với ngươi ở tại Chu Tức giáo sư trung học túc xá cảm giác thấy hạnh phúc muốn tới càng thêm mãnh liệt một chút. Ngươi ở Chu Tức trung học có phần phòng sao? Tạm thời không có. Phương Viêm nói. Hắn ở chính là Lục Triều Ca cấp cho phòng ốc của hắn. Lục Triều Ca có thể đem phòng ốc mượn cho hắn, cũng tùy thời cũng đều có quyền lợi thu trở về. Bởi vì hậu cần nơi một vị chủ nhiệm đối với hắn ôm có thành kiến, hắn liền một cái học lực tiểu nhà một gian cũng không có. Thật là tiếc nuối. Có tài hoa thanh niên lý nên nhận được càng nhiều kỳ ngộ vượt qua càng thêm tốt sinh hoạt. Trịnh Thiên Thành nói, ta mới vừa rồi trong lúc vô tình nghe được ngươi ở khen ngợi của ta đại sảnh tiểu thư ánh mắt trong suốt thấy đáy giống như là mùa xuân hồ nước bốn cái này hình dung quá chuẩn xác rồi. Chân đinh quả thật rất đẹp, không phải sao? Họ cảm cô nương cùng anh Tuấn Tiểu Hỏa, nay thật là một lãng mạn bắt đầu. Nếu như ngươi có thể trở thành trợ thủ của ta, các ngươi sớm chiều chung đụng, chuyện gì không thể nào phát sinh đâu. Không thể không nói, Trịnh Thiên Thành là một tương đối trí tuệ đàm phán người. Hắn không tiếp Phương Viêm lời nói cha, thậm chí đối với Phương Viêm nói ra chuyện kia cùng với hắn nói ra những thứ kia điều kiện cũng đều hời hợt hoàn toàn lượt qua. Hắn không có ở bất lợi với hắn chiến cuộc chiến đấu. Hắn mặt khác khai phát một càng thêm có thể phát huy ra hắn ưu thế cùng sở trường chiến trường. Dĩ nhiên, cái này chiến trường cũng tuyệt đối là hắn đàm phán đối thủ yêu thích. Lương cao chức vị, hậu đãi tiền lương, khó có thể đoán chừng phát triển cơ hội. Căn phòng lớn, xe xịn tử, dĩ nhiên, cũng sẽ không thiếu hụt mỹ nữ giai nhân làm bạn nam. Ngươi phải như thế nào, hắn cho cái gì? Ngươi thiếu cái gì, hắn cung cấp cái gì? Hắn thỏa mãn một ba tơ nam sĩ tất cả ảo tưởng, hắn có thể làm cho ngươi cùng đi qua sinh hoạt nhất đao lưỡng đoạn một bước lên trời. Đúng vậy, hắn quả thật có thể làm được. Ngươi đem có nhiều như vậy, cũng có rất nhiều ngươi trước kia căn bản là khó có thể tưởng tượng. Nói như vậy, vừa có mấy người có thể kiên trì bốn kiên trì vì một không quen không biết người một chuyện không liên quan đã chuyện mà muốn đứng ở Trịnh Thiên Thành phía đối lập. Người nào sẽ cùng xa hoa đại trạch hương xa mỹ nữ cùng với khiến người động tâm lương cao chức vị làm địch nhân. Nếu như Phương Viêm thật sự là một tên Chu Tức trung học lao sư, nếu như Phương Viêm chỉ là Chu Tức trung học một tên lao sư, nếu như hắn cùng những thứ khác những lao sư kia giống nhau bốn bọn họ an nhàn vừa bần cùng, bọn họ áo cơm vô ưu lại khó có thể cầm y ngọc thực. Bọn họ công tác nhẹ nhàng vừa áp lực cực lớn, càng thêm quan trọng là, bọn họ cảm giác đắc cuộc sống của mình bình thường trí cực một chút cũng không có cái vui trên đời. Nếu như Phương Viêm là người như vậy, hắn có thể cự tuyệt Trịnh Thiên Thành nói ra điều kiện sao? Đáp án là phủ định. Hắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng là Phương Viêm, hắn không chỉ là một tên ngữ văn lão sư. Hắn có thể cự tuyệt, có thể đối với Trịnh Thiên Thành nói no, không phải bởi vì hắn bài xích những đồ này. Mà là bởi vì những đồ này hắn vốn là tiểu có năm hắn cũng không so với ai cao thượng, hắn chẳng qua là cùng những người khác so sánh với có càng thêm kiên cường hậu thuẫn cùng càng thêm giàu có tư bản. Này thật là một bi thương chuyện xưa. Nói thật, ta rất động tâm. Phương Viêm nói. Ta là nói, nếu như đổi lại bất cứ người nào tới cùng ngươi đàm phán, khả năng cũng sẽ bị ngươi thu mua để cho ngươi được như ý chính là bị người hại Chu Kiên lão sư tự mình tới, chỉ sợ cũng phải do dự mâu thuẫn chứ. Dĩ nhiên. Đây là ta đem mình thay vào trở thành bị người hại suy nghĩ sau kết quả, ta cũng không cho là ta nếu so với Chu Kiên lão sư phẩm đức càng thêm cao thượng bốn. Ta làm chuyện tình, cũng đều là năng lực ta trong phạm vi chuyện tình. Mà hắn làm chuyện tình, tức là ở hắn đạo đức trong phạm vi chuyện tình. Cho nên, nếu như hai chúng ta đồng thời tranh cử Chu Tức trung học đạo đức mô phạm này một vinh dự, ta sẽ không chút do dự đem trong tay mình kia một phiếu vé quăng đến trước mặt hắn phiếu bầu trong dương. Trịnh Thiên Thành khẽ cau mày. Chuyện trở nên có chút khó giải quyết. Hắn ưng thuận như thế lãi nặng, nếu như Phương Viêm đồng ý tiếp nhận lời nói, làm một người thông minh, cũng sẽ không lại nhắc cái gọi là bị người hại hoặc là Chu Kiên như vậy trói thai tự nhãn. Chuyện đã qua sẽ làm cho hắn đã qua, mọi người lần nữa bắt đầu dắt tay đi về phía càng thêm tốt đẹp tương lai, này không phải là rất tốt sao. Hắn tin tưởng Phương Viêm trí thông minh, tin tưởng hắn hoàn toàn có thể làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng là, Phương Viêm không có. Hắn còn đang nhắc người bị hại. Còn đang nhắc Chu Kiên, như vậy, hắn là muốn cự tuyệt. Hắn tại sao muốn cự tuyệt? Hắn tại sao có thể cự tuyệt được rồi? Nhưng là, ta chỉ có thể cự tuyệt. Phương Viêm nói, có người vì quyền thế phục vụ, có người biến thành kim tiền chó săn, có người chỉ là vì một phần cao thu nhập công tác, vì để cho người nhà sinh hoạt càng thêm tốt đẹp, bốn người nào sống cũng đều không dễ dàng. Ngươi là tại sao công tác?
Vì công bình.
Phương Viêm nói.
Vì đạo nghĩa, vì ta đại đa số thời điểm coi như chính phái lương tâm.
Chính Thiên Thành ánh mắt sáng quắc ngó trừng Phương Viêm nhìn ra ngoài một hồi tử, sau đó cười lên ha hả.
Hắn cười đến trực xuyến thu khí, mập mạp gương mặt khối thịt chống chất.
Hắn dùng tráng kiện đầu ngón tay chỉ vào Phương Viêm, nói, Phương Viêm, ngươi biết không? Mỗi ngày cũng đều có vô số người muốn đến phòng làm việc của ta tới bái phỏng. Ta hàng năm tiếp đãi khách nhân không có 8.000 cũng có 5.000 bốn ngồi ở ngươi bây giờ trên vị trí này người càng thêm là đếm không hết. Nhưng là, ngươi có biết hay không, bọn họ tới gặp ta chỉ có một mục đích, hợp tác, kiếm tiền.
Hoặc là nói vun vào làm kiếm tiền.
Cho tới bây giờ không có một người cùng ta nói qua lương tâm, lại càng không có nhân hòa ta nói rồi cái gì đạo nghĩa bốn bởi vì, nói như vậy không phải là mỗi người cũng có thể mặt dày mày dạn dắt khỏe miệng đường hoàng nói ra được.
Ha ha ha, Phương Viêm, NG.
Ơi thật mới mẹ bốn.
Phương Viêm không có cười.
Chính Thiên Thành nói chính là lời nói thật.
Lợi ích trí thượng thời đại, người nào sẽ nói gì lương tâm?
Người nào không biết xấu hổ cùng người đàm đạo nghĩa?
Bọn họ không nói, là bởi vì bọn hắn thật ngại ngùng nói.
Phương Viêm vẻ mặt thành thật nói.
Ta nói, là bởi vì bọn hắn cũng không nói.
Những lời này, những chuyện này, tổng yếu có người đứng ra nói, tổng yếu có người dũng cảm đi làm.
Vô luận là lương tâm hay, vẫn, là đạo nghĩa, đây là lời ca ngợi. Nói ra làm ra tới cũng không mất mặt.
Chính Thiên Thành mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn Phương Viêm, nói như vậy, lương tâm của ngươi cùng đạo nghĩa để cho ngươi cự tuyệt hảo ý của ta.
Nhưng là của chúng ta đàm phán còn phải tiếp tục.
Phương Viêm nói,
chúng ta đến hảo hảo giảng một chút lương tâm cùng đạo nghĩa.
Như vậy, ngươi tiểu đắc tuân thủ một cách nghiêm chỉnh đàm phán lưu trình.
Chính Thiên Thành nói,
thương nghiệp mua bán, người mua tiên nghiệp hàng, sau đó tùy người bán ra giá, người mua có kẻ mặc cả, cuối cùng mua bán đạt thành. Song Phương Viên mạn bốn nào có người bán vừa bắt đầu trước hết ra giá đạo lý.
Phương Viêm, muốn bắt được một giá tốt, sợ rằng chỉ là không sai tài ăn nói cùng một viên thiện lương tâm là không đủ.
Chỉ sợ ngươi muốn xuất ra càng thêm nhiều làm cho người tin phục đồ mới được.
Trịnh Trường Học chủ tịch, ngươi đã trột dạ, không phải sao?
Nếu như không phải là trột dạ lời nói, ngươi làm sao sẽ để cho thư ký gọi điện thoại cho ta mời ta trở lại?
Nếu như không phải là trột dạ, ngươi như thế nào lại bỏ được cho ta cái này tiểu lao sư lái như vậy động lòng người điều kiện?
Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa bốn phi phi phi, ta cũng không phải là quỷ.
Ngươi biết ta nói chính là sự thực, nhưng là ngươi vẫn không muốn thừa nhận mà thôi.
Ngươi trong lòng còn có may mắn, cảm giác mình chuyện làm cho gọn gàng vào, kết thúc công việc thu sạch sẽ bốn các ngươi thờ phụng tiền tài, thờ phụng trí tuệ, thờ phụng đắc lực người có khả năng cùng rộng khắp nhân mạch, tự là không tin thần linh.
Ta nhìn thấy qua quá nhiều người giống như ngươi vậy rồi.
Phương Viêm nhìn Trịnh Thiên Thành, gương mặt đỏ bừng, một bức rất thật ngại ngùng bộ dáng, nói, ta liền thích đánh loại này người mặt.
7.
Phương Viêm từ trong túi tiền lấy ra một phần cứng, nói, nếu có cỏm thủ tờ lời nói, không ngại mở ra xem một chút, con của ngươi nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng.
Trịnh Thiên Thành không do dự, nhận lấy phần cứng bước nhanh đi tới của mình bàn làm việc trước máy vi tính mặt.
Đem phần cứng chen vào cỏm thủ tờ, tay phải nhanh chóng thảo làm.
Rất nhanh, hắn liền mặt xám như cho tàn thân thể đổi bại ngã ngồi ở ra thật ghế xoay trong.
Cồn vật bi, Hoàng Hạc.
Chương 146, đây là ước hẹn sao?
Này là từ lâu tới?
Chính Thiên Thành thanh âm khàn giọng hỏi, giống như là lúc nói chuyện bị người mắc kẹt cổ.
Hỏi cái này chút ít có ý nghĩa gì?
Phương Viêm cười hỏi.
Bưng lên trước mặt nước trà thảnh thơi mí môi.
Kết cục đã nhất định, hắn không muốn lãng phí này mỹ vị cháo bột thang trà.
Thắng lợi thời điểm phòng trà. Có khác một phen tư vị.
Chính Thiên Thành tâm tình phiền não, hơn nữa là khiếp sợ.
Hắn đẩy ra cái ghế đứng lên, sắc mặt trở nên kiên nghị âm hận, nói, lúc ấy tại chỗ chỉ có bọn họ 5 người.
Cô bé kia có thể loại bỏ, Chu Kiên là người bị hại, nếu như trong tay của hắn có phần này video, chỉ sợ sớm đã lấy ra tự cứu rồi.
Chính Thiên Thành thanh âm trở nên đằng đằng sắc khí, nói, như vậy, là Lý Minh Mạnh con trai hay, vẫn, là con trai của Trần Đào.
Đáp án của vấn đề này thật đúng là rõ ràng dễ thấy á.
Tại sao nhất định là hai người bọn họ?
Lý Dương cùng Trần Đào là Trịnh Quốc Đống trừng tả hữu ảnh hưởng tùy tùng, làm sao có thể sẽ bán đứng hắn đâu?
Tại sao không thể là thứ 6 người?
Phương Viêm cười hỏi.
Vừa vặn có người đi qua kia tấm rừng cây, vừa mới bắt gặp kia làm người ta trơ chẽn một màn, hắn không có dũng khí tiến lên ngăn cản, lại chụp được điều này làm cho ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị video bốn điều này cũng rất có thể.
Chính Thiên Thành cười lạnh. Nói, ngươi như vậy ra sức giúp kia hai đứa bé nói chuyện, không đã chứng minh rất nhiều chuyện sao?
làm sao? Ngươi sợ ta trả thù bọn họ. Trịnh Trường Học chủ tịch dĩ nhiên không phải loại người như vậy rồi. Phương Viêm cười nói. Lại nói, cùng trả thù bọn họ so sánh với, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý chứ. Ra giá đi. Trịnh Thiên Thành nói. Ngươi ra tiền, còn có Chu Kiên giá tiền. Chu Kiên cần gì, hắn sẽ cùng ngươi nói. Nhưng là ta không lấy tiền, một phân tiền cũng không muốn. Phương Viêm giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói, ta muốn cho người xấu chịu đến trừng phạt. Đây là ta yêu cầu duy nhất. Điểm này ta không thể đáp ứng. Trịnh Thiên Thành nói. Như vậy, ta liền đem đoạn video này giao tới trường học cùng cảnh sát cục. Phương Viêm nói. Dĩ nhiên, vì lý do an toàn, ta còn sẽ đem nó ban bố đến trên Internet đi. Ngươi không sợ ta trả thù. Sợ. Phương Viêm nói. Nhưng ngươi sẽ không sợ ta trả thù. 6. Dựa theo ta lời vừa mới nói đi đến làm. Thứ nhất, ta muốn rửa sạch Chu Kiên trên người sỉ nhục, hắn là người tốt, hắn không nên cả đời cũng đều đeo như vậy trầm trọng bao quần áo gánh nặng. Thứ hai, ta muốn Chu Tức cam kết hắn trở lại nhầm giáo, chủ động hướng hắn phát ra muốn mời. Hắn là hay không cự tuyệt kia là tự do của hắn. Thứ ba, bồi thường thân thể của hắn cùng kinh tế phía trên tổn thất. Đây là các ngươi thiếu hắn, cũng là Chu Tức thiếu hắn. Thứ tư, chân chính người xấu hẳn là chịu đến trừng phạt. Nếu không, ta làm hết thể cũng đều mất đi ý nghĩa. Có thể hay không như vậy năm Trịnh Thiên Thành ngồi ở Phương Viêm đối diện, nói, tiền tam con ta cũng đều đáp ứng ngươi. Không, ta gấp đôi đáp ứng ngươi. Ta sẽ nghĩ biện pháp rửa sạch Chu Kiên trên người sỉ nhục, ta sẽ cho hắn một lần nữa làm người cơ hội. Thứ hai, ta sẽ cam kết Chu Kiên trở lại Chu Tức nhầm giáo, trước từ giáo dục phó chủ nhiệm vị trí này làm khô khởi. Thứ ba, hắn nói ra hợp lý kim tiền số chữ, ta gấp đôi bồi thường cho hắn. Nhưng là, bỏ qua Trịnh Quốc Đống một lần, hắn vẫn còn con nít bốn ta có thể để cho hắn rời đi. Rời đi Chu Tước, rời đi Trung Mắm. Để cho hắn cút đắc rất xa. Nếu như ta đáp ứng ngươi rồi, này có tính hay không là cùng ngươi thông đồng làm vậy? Phương Viêm hỏi ngược lại nói. 7. Phương Viêm đặt chén trà xuống, nói, Trịnh Trường Học chủ tịch, ngươi là có đại trí tuệ người. Ta tin tưởng ngươi làm ra chuyện như vậy là tình thế bất đắc dĩ bốn cho nên, ta cho ngươi tam ngày thời gian. Ta tin tưởng ngươi có thể làm ra thông minh lựa chọn. Nếu như ở 3 ngày này trong thời gian Trịnh Quốc Đống không cẩn thận chạy, như vậy ta liền bất kể hậu quả đem đoạn video này công khai bốn Trịnh Đồng gia đại nghiệp đại, chú ý cẩn thận á. Nam. Trái tim đen đú ám đăng nhập tờ GUIE. Nuatoa.net để trái tim đen đú ám đọc truyện. Phương Viêm từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động nhìn đồng hồ, ngượng ngùng nói, ôi da, gặp mặt thời gian vượt qua 5 phút đồng hồ rồi. Chỉ hoan trường học chủ tịch khai hội thật là lôi A4. 6. Trịnh Thiên Thành lòng tràn đầy cảm giác vô lực. Người này, thật đúng là mang thù á. 6. Chu Tước Trung học mấy ngày này phát sinh vài món đại sự. Thứ một đại sự, tự nhiên chính là được gọi là sân trường quần áo lụa là tổ ba người lao đại Trịnh Quốc Đống thôi học. Hắn không có trước bất kỳ ai bắt chuyện qua trong lúc bất chợt rời đi trường học, chẳng qua là tùy Trịnh Quốc Đống thư ký hướng trường học phát ra một phần xin nghỉ học xin. Trịnh Quốc Đống tại sao xin nghỉ học? Trịnh Quốc Đống đi nơi nào? Này thành đông đảo học sinh đàm luận chủ đề. Dĩ nhiên, cũng là một khó có thể theo dõi đến chân tướng câu đố. Phương Viêm biết Trịnh Quốc Đống đi nơi nào? Hắn tiến bất can thiệp vào sở, sắp sửa triển khai một đoạn hoàn toàn mới trước kia cho tới bây giờ cũng không từng trải qua sinh hoạt. Trịnh Quốc Đống cuối cùng làm ra lựa chọn sáng suốt, hắn ra đại nghiệp đại, không dám bởi vì chuyện này ảnh hưởng danh dự của mình, cũng không dám vì vậy mà để cho công ty danh dự bị đến bất kỳ tổn thất nào. Ở Phương Viêm cho phép trong phạm vi, hắn đem Trịnh Quốc Đống xin nghỉ học cùng tiến vào bất can thiệp vào sở tiếp nhận giáo dục cũng đều giữ vững tại chính mình có thể khống chế trong phạm vi, không có khiến cho bất kỳ lớn tiếng gầm, thậm chí ngay cả một đóa tiểu tiểu bọt sóng cũng không có nhộn nhạo ra. Hắn có thực lực như vậy có thể làm được. Dĩ nhiên, các học sinh đối với Trịnh Quốc Đống xin nghỉ học vẫn duy trì thích nghe ngóng thái độ. Ai bảo hắn ở trường học thời điểm vẫn tác uy tác phúc ức hiếp đồng học một chút cũng không nhận người thích đâu. Kiện sự tình thứ hai chính là Chu Kiên trở lại rồi, cái kêu bởi vì cùng học sinh có chuyện xấu mà bị trường học đuổi đi ra ngoài ngữ văn lão sư trở lại rồi. Trường học chiếm được mới chứng cứ, chứng minh Chu Kiên cùng nữ sinh kia chỉ là bình thường thầy trò quan hệ. Vì đền bù Chu Kiên thời gian dài như vậy chịu đến không công chính đãi ngộ cùng khó có thể hướng người nói với ủy khuất, trường học không chỉ có đưa hắn tuyển mộ trở lại, hơn nữa đưa hắn an bài ở giáo dục phó chủ nhiệm cái này tương đối vị trí trọng yếu phía trên. Hiện tại, hắn thành Lý Minh Mạnh trợ thủ. Có thể nói, Chu Kiên trở về so sánh với Trịnh Quốc Đống xin nghỉ học còn muốn càng thêm khiến cho hoành động, chiếm được trường học thầy cho càng thêm nhiệt liệt thảo luận. Cũng có một chút người thông minh suy đoán Trịnh Quốc Đống rời đi có phải hay không là cùng Chu Kiên trở về có quan hệ gì, nhưng là, người nào cũng không có chứng cứ chứng minh hai người trong lúc có tất nhiên liên lạc. Thứ ba kiện đại sự chính là, Chu Tước Trung học trà đạo xã chính thức thành lập. Lần thứ nhất trà đạo xã xã trưởng là trường học nhân vật truyền kỳ Tần Ỷ Thiên. Tần Ỷ Thiên vốn là cự tuyệt đảm nhiệm chức vị này, nàng khả không cảm giác mình có như vậy tâm tình cùng nghĩa vụ hao phí quý giá của mình thời gian tinh lực cho niên đệ học muội nhóm giảng giải cùng biểu diễn cái gì mới thật sự là trà đạo. Nhưng là, Phương Viêm liên tục thỉnh cầu, thậm chí đón nhận nàng một chỉ có hai người bọn họ người có thể biết đến điều kiện, Tần Ỷ Thiên lúc này mới đáp ứng. Quả nhiên, thần tượng lực lượng là vô cùng. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, người vĩnh viễn cũng đều không có biện pháp hiểu do nữ sinh này ở trường học lực ảnh hưởng rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào. Ở Lục Triều Ca ủng hộ và dưới sự giúp đỡ, trường học vì trà đạo xã đặc biệt cung cấp hoạt động nơi sân bãi hơn nữa đem gian phòng trang tu trở thành cổ điện phong phòng trà. Tần Ỷ Thiên đứng ở trà cửa phòng, hai gã nam sinh đem Lục Triều Ca viết bảng hiệu đeo đến trên tường thời điểm, vô số nghe được tin chạy tới học sinh hoan hô trầm trồ khen ngợi tiếng vỗ tay như lôi. Sau đó, ghi danh trước đài bài nổi lên hàng dài, nhóm đầu tiên 100 phần ghi danh biểu bị một đoạt mà vô ích. Những thứ kia không có biện pháp ghi danh học sinh lớn tiếng kháng nghị, nhưng là, Tần Ỷ Thiên mắt điếc tai ngơ, trực tiếp làm cho người ta đóng cửa phòng trà đại môn, đem nhóm đầu tiên có cơ hội tiến vào xã viên kéo vào phòng trà trong khai hội. Trà đạo xã nhân khí bốc lửa, để cho Phương Viêm cái này trà đạo xã danh dự xã trưởng cũng cao hứng không được. Hắn tự biết, bất cứ chuyện gì chỉ cần đánh nữ thần nhãn tiểu nhất định có thể thành công. Dĩ nhiên, trà đạo xã sáng lập là vì phát huy mạnh trung mắm trà đạo, bồi dưỡng người Hoa uống trà yêu trà thói quen. Bọn họ nhóm đầu tiên chiêu mộ 100 người, từ đó sàng chọn một bộ phận chân chính là vì trà đạo mà đến học sinh. Sau đó lại từng nhóm chọn ưu, đem trà đạo xã biến thành chân chính trà đạo xã, mà không phải là Tần Ỷ Thiên một cái khác miến fans hậu viên đoàn. Hiển nhiên, quá trình này vô cùng gian nan. Đều nói chăm chỉ làm việc nam nhân có cao nhất mị lực. Thực ra, ở nam nhân xem ra, chăm chỉ làm việc nữ nhân cũng đồng dạng gợi cảm vô cùng. Phương Viêm ngồi ở Lục Triều Ca bàn làm việc đối diện, nhìn nàng túi đầu ở một phần vừa một phần trên văn kiện nhanh chóng phê duyệt ý kiến của mình ký tên của mình. Mắt kiếng buông xuống đơ khung đến sống mũi, tóc dài xóa chạm đến trang giấy. Cái mũi của nàng mượt mà chân bóng, ngay cả chúng ta thường gặp một cái nho nhỏ đầu đen cũng đều tìm không ra. Ánh mắt đại mà sáng ngời, lông mi thật dài về phía trước lộ ra giống như là một thanh xinh đẹp tiểu phiến tử. Mỗi nhẹ nhàng bổ nhào chớp lên một cái, cũng đều là ở nam nhân trong lòng trề khẽ một cái. Xử lý xong cuối cùng một phần văn kiện, Lục Triều Ca đem cặp văn kiện hợp lại, để cho thư ký Tiểu Mộng đi vào đem văn kiện hướng mỗi cái phòng phân phát. Lúc này mới hướng Phương Viêm giải thích, nói, trường học kỷ niệm ngày thành lập trường, đây là trường học trong khoảng thời gian này trọng điểm công tác. Từng cái ngành đều được điều động tham dự vào năm Chu Kiên là ngươi mời trở lại. Là trường học muốn mời hắn trở lại. Phương Viêm cười nói. Ta khả không có tư cách đem giáo dục phó chủ nhiệm chức vị đưa đến trong tay của hắn. Lục Triều Ca đem mắt kiếm hái, kia xinh đẹp ánh mắt tiểu càng thêm lộ ra vẻ sắc bén chói mắt. Ngươi hiểu rõ ý của ta. Lục Triều Ca nói. Trường học cái kia mấy vị lãnh đạo, bao gồm ta ở bên trong, cho dù ở trong lòng hoài nghi Chu Kiên án trong sẽ có một chút ám muội bóng tối tồn tại, nhưng là ngại từ Trịnh Thiên Thành căng dự, cũng không có ai chân chính nghĩ tới muốn đi cho hắn làm những thứ gì. Rất nhiều chuyện đã qua đã trôi qua rồi. Người nào cũng sẽ không lại nghĩ tới lại đi đem hắn vạch trần tra rõ ràng hiểu rõ. Đặc biệt là cùng mình lợi ích không liên quan chuyện tình. Lục Triều Ca nhìn về phía Phương Viêm, nói, ngươi không chỉ một lần ở trước mặt ta nhắc tới quá Chu Kiên, bởi vì chuyện của hắn giữa chúng ta vẫn tồn tại quá một chút hiểu lầm. Ta biết, nếu như không có ngoại lực can dự lời nói, Chu Kiên không thể nào trở lại, càng không khả năng giống như là như vậy rửa sạch sỉ nhục nặng đắt trong sạch bốn Phương Viêm, ngươi làm ta không có làm được chuyện tình, ta rất kính nể. Phương Viêm càng thêm khiếp sợ. Đây là ước hẹn sao? Cồn vật bi, Hoàng Hạc. Chương 147, quá rồi.